Chương 48, độc người đăng, Vượt Mông Thiện Thiện ngồi ở một mảnh hỗn độn trước bàn ăn, nàng ngồi đối diện Đàm Giai Nghệ. Thần kinh chất độc hóa học tỏ khắp ở trong nhà ăn, Đàm Giai Nghệ hai mắt vô thần, phản phất bị móc giống linh hồn. Trần Kính An từ trên xe lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, cho Chu Thần cùng bà Ngô tiến hành đơn giản cầm máu băng bó, chỗ sửa lại một chút thạch nguyên cường bị phỏng. Khương Văn Bọc lấy một con tấm thảm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đầu tóc rối bời cùng sắc mặt tái nhợt đều thuyết minh nàng bị dọa phát sợ. Đàm Giai Bình hai tay dính đầy máu tươi, nàng ngồi dưới đất nhìn xem tỷ tỷ không biết làm sao. Nàng không thể tin được, đây hết thảy đều là tỷ tỷ đưa tới, là tỷ tỷ để đây hết thảy xảy ra. Trần Kính An đưa cho Khương Văn một điếu thuốc, Khương Văn nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa toát một miệng, có chút run rẩy thân thể mới dần dần bình phục lại. Nàng đã rất lâu không có hút thuốc lá. Con trai Đàm Giai Tuần tiến lên, Khương Văn ôm lấy hắn, may mắn con trai không có bị thương. Thu xếp tốt người bị hại, Trần Kính An đi tới phòng ăn, bưng cái băng ngồi ở cách Đàm Giai Nghệ không xa nơi. Thu đi, chịu không được. Trần Kính An đối với Mông Thiện Thiện nói. Mùi thuốc sát trùng rất nhanh tiêu tán, Đàm Giai Nghệ ánh mắt bên trong nhiều một chút thần thái. Trần Kính An cầm trong tay thương, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Đàm Giai Nghệ nhấc mặt nhìn một chút Trần Kính An, khuôn mặt của nàng tiểu xảo đáng yêu, chân bóng mà không thi phấn trang điểm trên da có thể nhìn thấy một tầng tinh mịn lông tơ. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, nồng đậm tóc dài rối tung ở đầu vai, tinh xảo giống một cái búp bê. Ngươi thế nào biết là ta? Nàng mở miệng nói, miệng của nàng hồng nhuận tiểu xảo, không có bôi son môi lại giống nhau tươi sáng diễm lệ. Đoán. Trần Kính An nói, sáu cái nữ sinh, có ba cái đều đã chết, Lưu Hiểu Lâm kèm chút xảy ra chuyện, chỉ còn lại Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ. Vừa mới vào đây trong nháy mắt, Trần Kính An mắt nhìn hai tỷ muội, Đàm Giai Bình ngồi xổm trên sàn nhà, máu tươi đầy tay nén ở bà Ngô vết thương. Trên mặt của nàng hiện đầy sợ hãi cùng bị thương, liên tiếp tử vong cùng bạo lực, để thần kinh của nàng bị thụ to lớn xung kích. Mà Đàm Giai Nghệ thì một mặt hờ hững đứng tại bên cạnh bàn ăn, nghiêng đổ ra tới nước canh cùng nguyên liệu nấu ăn không có dính vào nàng sạch sẽ trên quần áo, nàng đứng tại phân loạn trong nhà ăn, giống một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Trần Kính An là cái thích sạch sẽ người, hắn biết quá sạch sẽ đồ vật ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề. Đã không phải Đàm Giai Bình chính là Đàm Giai Nghệ, Trần Kính An liền đoán là Đàm Giai Nghệ có vấn đề, mới khẩu súng chỉ hướng nàng. Không nghĩ tới Đàm Giai Nghệ liền như vậy thừa nhận, vì để phòng vắng nhất, Mông Thiện Thiện không dùng thần trải qua độc tố khống chế được nàng. Nghe được Trần Kính An đáp án, Đàm Giai Nghệ cười cười, nhìn cũng không phải là rất quan tâm. Nàng dùng xanh nhạt nhẹ tay nhẹ vuốt vuốt tóc, nhìn xem Mông Thiện Thiện nói, vị tỷ tỷ này thật kỳ quái đây, cảm giác nàng ngồi ở trước mặt ta, cả người đều bình tĩnh lại. Nàng lại thở dài, là ta hạ độc. Hạ độc. Trần Kính An cho rằng Đàm Giai Nghệ sẽ giống xử bằng, nói rõ bản thân năng lực đặc thù, có thể nàng giải thích lại là hạ độc. Đàm Giai Nghệ nói, đúng vậy, không phải Chu Thần làm sao lại điên đâu? Ngươi thế nào hạ độc? Ở gia vị bên trong doài, liền ở trước mặt ngươi. Đàm Giai Nghệ chỉ Trần Kính An trước mặt nồi lẩu gia vị, hắn ngồi nơi liền là vừa bạn Chu Thần ngồi vị trí. Lúc này, ngồi dưới đất Đàm Giai Bình đứng lên, nói, cái này gia vị vốn là cho Khương A Di. Khương A Di, nàng không là mẹ ngươi mẹ sao? Không phải, nàng là ta mẹ kế. Đàm Giai Bình một mực không có đổi giọng. Từ đầu đến cuối gọi Khương Văn Khương A Di, Khương Văn cũng là không thèm để ý. Khương Văn nghe được Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ, từ trên ghế xã lòn đứng lên, nàng chỉ vào Đàm Giai Nghệ, run giọng nói, Giai Nghệ, ngươi vì cái gì làm như vậy? Đàm Giai Nghệ lạnh lùng nhìn xem Khương Văn, không vì cái gì, hôm nay ngươi vận khí tốt, không phải nổi điên chính là ngươi. Ta sợ ngươi sẽ đem con trai của ngươi giết chết rồi đi. Ngươi! Khương Văn nghe Đàm Giai Nghệ giận dữ, muốn xông lên trước bị Thạch Nguyên Cường ngăn lại. Trần Kính An hỏi tiếp, ngươi bỏ xuống cái gì độc? Đàm Giai Nghệ duỗi ngón tay một chút trong phòng khách sân vườn, ở bên trong. Trần Kính An đi đến trong sân vườn, trên bãi cỏ hiện đầy miệng thủy tinh tạt bã, song chảo chun vại lý trưởng đầy hoa cỏ. Hắn chú ý tới, ở sân vườn nơi hẻo lánh bên trong, một cái bình gốm bên cạnh, lớn một lùm tiên diễm cây nấm. Những này cây nấm đỏ đắp bạch cần, cái ô bên trên còn có chút điểm màu trắng vằn, đây là nấm độc. Trần Kính An hái xuống một đóa, trở lại khách phòng, đối với Đàm Giai Nghệ nói, là cái này. Đàm Giai Nghệ gật đầu, loại này cây nấm Trần Kính An nhận biết, là mê miễn cây nấm, từ đó có thể rút ra một loại gọi loa đắp nấm làm vật chất, có rất mạnh gây ảo ảnh tác dụng. Loại này cây nấm phân bố rất rộng khắp, tướng quân núi ngoại trừ khu biệt thự bên ngoài đều là sơn lâm, trong sân vườn mọc ra dạng này cây nấm cũng không tính kỳ quái. Kỳ quái là, Đàm Giai Nghệ thế nào từ đó rút ra lóa đắp nấm làm, lại là thế nào cho cái này nhiều người hạ độc. Trần Kính An hỏi, ngươi không phải là trực tiếp đem cây nấm cho người ta ăn à? Đàm Giai Nghệ nói, sẽ không, ta hóa học rất tốt, là dùng trường học trong phòng thí nghiệm thiết bị chắt lọc hữu hiệu thành phần. Sau đó bỏ vào nồi lẩu gia vị bên trong. Đúng, nồi lẩu gia vị cùng nồi lẩu khẩu vị đều tương đối nặng, có thể che đậy đắp độc tố cay đắng. Khương Văn nghe vừa giận mắng, ngươi liền muốn hại ta sao? Chắc không được nói buổi trưa hôm nay muốn ăn lẩu. Một bên Đàm Giai Bình cái này mới biết, giữa trưa ăn lẩu căn bản không phải Khương Văn nói ra, mà là Đàm Giai Nghệ nói ra. Nàng lắc đầu không dám tin, nói, tỷ tỷ, ngày đó ở ký túc xá ăn lẩu, ngươi ở gia vị bên trong hạ độc. Đàm Giai Nghệ nói, đúng vậy à, ngoại trừ ngươi ta gia vị bên ngoài, những người khác ta đều cho các nàng tăng thêm. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Là bởi vì. Đàm Giai Nghệ cúi đầu, quả đấm của nàng nắm thật chặt, mí môi phảng phất bỏ ra rất lớn khí lực, nói, tất cả đều là bởi vì ngươi à, ngươi cái này làm người ta ghét đồ vật. Đàm Giai Bình nói, cái gì bởi vì ta, cùng ta có quan hệ gì? Mông Thiện Thiện nói, ngươi là đấu kỵ em gái ngươi muội chứ? Đàm Giai Nghệ ngẩng đầu nhìn hằm hằm mắt Mông Thiện Thiện, phảng phất tâm tư bị người xem thấu. Đàm Giai Bình cười khổ nói, đấu kỵ ta? Tỷ tỷ của ta làm sao có thể đấu kỵ ta, ta có cái gì tốt đố kỵ? Nàng cái gì đều so với ta mạnh hơn, so với ta tốt nhìn, thành tích so với ta tốt, biết ca hát biết khiêu vũ, được người hoan nghênh, vẫn là hội học sinh chủ tịch. Ta bất quá là cái phổ thông cô gái tử. Ngày bình thường Đàm Giai Bình luôn là một bộ phản nghịch dáng vẻ, bởi vì nàng trong lòng cảm giác đến tự ti, ở chói lọi tỷ tỷ trước mặt, nàng thật giống như ban ngày ngông trước mặt sáng con vịt. Chỉ có cùng tỷ tỷ đối nghịch, nàng mới có thể cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Đàm Giai Nghệ mắt liếc Đàm Giai Bình, thư một tiếng nói, là sao, phổ thông cô gái tử, vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát một mực phổ thông xuống dưới đâu? Tỷ tỷ. Nghe Đàm Giai Bình cùng Đàm Giai Nghệ đối thoại, ngồi ở đằng kia không nói một lời Trần Kính An lại càng thêm bất an, bởi vì sự tình nhìn cũng không phải là hắn nghĩ cái dạng kia. Chương 49, Lâm Nam người đăng, Vượt Tử Minh Hạo ngồi tại hiệu trưởng làm việc phòng trên ghế salon, Chu hiệu trưởng ngồi ở chỗ rửa của hắn cong trên ghế hút thuốc, lượn lờ Lam Yên Mang không đi hắn đẩy mặt vẻ u sầu. Hắn phun ra một làn khói vòng, đối với Tử Minh Hạo nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Minh Hạo biết hiệu trưởng ý tứ, để hắn nói cùng Triệu Tinh Ánh ở giữa sự tình, có thể Tử Minh Hạo thật không biết nên thế nào mở miệng. Gặp Tử Minh Hạo không nói lời nào, Chu hiệu trưởng nói, nếu không ta hỏi ngươi nói, hai người đến mức nào? Tử Minh Hạo vội la lên, chính là trên tấm ảnh như thế, không có làm càng nhiều chuyện. Chu hiệu trưởng trừng mắt nhìn Tử Minh Hạo, liền tấm ảnh như vậy còn chưa đủ. Ngươi biết không biết lập tức cái này tấm ảnh bị phát đến trên mạng, đừng nói ngươi, ta người hiệu trưởng này đều muốn không làm tiếp được à? Tử Minh Hạo cúi đầu không nói lời nào, Chu hiệu trưởng nói lầm bầm, đã liền muốn không làm tiếp được, ngươi biết không biết à? Trương Đồng dạng sáng tự sát. Tử Minh Hạo còn không biết Trương Đồng chuyện tự sát, nghe được tin tức này hắn hoảng sợ cái cằm muốn đến rơi xuống, hỏi, Trương Đồng thế nào sẽ? Cái này từng cái, đến cùng đều làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi chủ gánh này mặc cho khẳng định là không làm tiếp được, có thể hay không làm lão sư còn hai chuyện đâu. Ta đoán chừng ngươi đến lúc đó, chỉ có thể đi nông thôn dạy học. Hiệu trưởng Tử Minh Hạo một câu đều không nghe lọt hay, hắn đầy trong đầu đều nghĩ đến, Trương Đồng tại sao muốn tự sát? Chu hiệu trưởng gặp Tử Minh Hạo mất hồn mất vía, lớn tiếng nói, được rồi đừng suy nghĩ. Ngươi nói trước đi nói cùng Triệu Tinh Ánh sự tình. Ta hỏi ngươi, khi nào thì bắt đầu? Tử Minh Hạo lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, liền. Chính là lễ quốc khánh thời điểm, ta cùng Triệu Tinh Ánh, còn có Trương Đồng, còn có trong lớp cái khác mấy cái học sinh cùng nhau đến bờ sông chơi, về sau liền. Tử Minh Hạo cách lái sân trường làm lão sư cũng có điều thời gian mấy năm, không có thành ra không có bạn gái bạn, vẫn là cái chơi tâm rất nặng người trẻ tuổi. Lần thứ nhất làm chủ nhiệm lớp, cùng trong lớp cá tính hoạt bát học sinh quan hệ chỗ đến không sai, lễ quốc khánh hẹn nhau đến bờ sông câu cá, đồ nướng, chơi đến rất là thoải mái. Không nghĩ tới vừa không chú ý, cùng tướng mạo xuất chúng, lại tương đối sớm 9 triệu Tinh Ánh xảy ra mập mờ tình cảm, Tử Minh Hạo biết làm như vậy không đúng, lại vẫn không thể nào khắc chế phạm sai lầm. Chu hiệu trưởng lại hỏi, Triệu Tinh Ánh tự sát cùng người có không có quan hệ? Tử Minh Hạo liền vội vàng lắc đầu, không có quan hệ, ta cùng nàng không có cãi nhau, yêu cầu của nàng ta thỏa mãn nàng. Chúng ta cùng nhau thời gian rất ngắn á hiệu trưởng. Triệu Tinh Ánh cùng Tử Minh Hạo ở giữa có mập mờ, làm có thực lực kinh tế một phương, Tử Minh Hạo khó tránh khỏi muốn ở Triệu Tinh Ánh trên thân tôn kém. Có điều Triệu Tinh Ánh vẫn còn biết điều, An Mặc bên trên không có yêu cầu gì, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài sống phong túng. Thẳng đến Triệu Tinh Ánh tự sát trước, nàng cùng Tử Minh Hạo ở giữa đều không có sinh ra mâu thuẫn gì. Ngược lại là Triệu Tinh Ánh cha, nghe Triệu Tinh Ánh nói đúng nàng luôn luôn không được, nàng học phí, tiền sinh hoạt đều là bà nội cho, nàng cha không chỉ có không trả tiền, có đôi khi còn muốn tìm con gái đòi tiền hoa. Ta liền đã cho nàng mấy lần tiền, nàng nói nàng cha quan tâm nàng đòi tiền. Tử Minh Hạo nói bổ sung, Triệu Tinh Ánh những lời này cũng không phải nói láo, làm chủ nhiệm lớp Tử Minh Hạo gặp qua nàng cha, một cái chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, cả ngày xen lẫn trong quán mạt trược bên trong dựa vào đánh bạc sinh hoạt. Bởi vì con gái dung mạo xinh đẹp, hắn một lòng nghĩ con gái sau khi lớn lên làm mình tinh kiếm nhiều tiền dễ nuôi hắn, cho nên con gái vừa chết liền tới trường học đến lớn huyên náo, muốn trường học đổi 1.000 vạn. Hiện tại nếu như biết con gái cùng Tử Minh Hạo quan hệ, chỉ sợ muốn huyên náo lợi hại hơn đi. Nghĩ tới đây, Tử Minh Hạo mồ hôi lạnh đều xuống tới. Kia Trương Đồng đây, Trương Đồng là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng là người trong lớp học sinh a? Chu hiệu trưởng lại hỏi Trương Đồng, Tử Minh Hạo ngược lại là trầm mặc, hắn thật sâu thở dài, nói, Trương Đồng cũng là đáng thương trẻ con. Nàng là bị nhận nuôi, phía trên có người ca ca, ở nhà thời gian cũng không tốt chịu a. Chu hiệu trưởng vỗ bàn một cái, thế nào Liễu Kinh đáng thương trẻ con đều đến Minh Cao trung học đến đi học, đều tiến vào ngươi cao 1, 3, ban Tử Minh Hạo trong lớp. Tử Minh Hạo nói, hiệu trưởng, cái này nhà ai còn có thể không có chút chuyện a, con bất quá. Con có điều cái này đều không đến mức a, không đến mức không phải muốn chết à, ngươi nhìn cái kia Triệu Phượng, ta nhìn nàng hăng hái lấy đây, nói thế nào nhảy lầu liền nhảy lầu. Ngươi đừng quản Triệu Phượng, nàng không phải là các ngươi ban, ngươi đem Trương Đồng sự tình nói cho ta rõ. Ta cùng nàng không có việc gì. Trương Đồng kiểm tra lúc tiến vào, thành tích, lần thứ nhất tháng kiểm tra kéo lớp chân sau. Nàng toán học không tốt lắm, ta liền tìm thời gian cho nàng nói một chút để, về sau biết gia đình của nàng tình huống, bình thường đối nàng cũng tương đối chiếu cố. Cũng không có gì khác, chính là bình thường thầy trò quan hệ. Kia tấm ảnh nàng là từ đâu mà lấy được? A, ta đây liền không biết, nàng cùng Triệu Tinh Ánh quan hệ không sai, hai người một túc xá, có thể là theo ở phía sau chụp lên a. Chu hiệu trưởng đứng người lên, tiêu diệt tàn thuốc trong tay, chỉ vào Tử Minh Hạo nói, ngươi biết không biết, chuyện như vậy nếu là truyền đi, người trong xã hội sẽ thế nào bố trí ngươi? Ngươi trong trường học, ở Liễu Kinh giáo dục hệ thống bên trong ngươi còn nhắc đến ngẩng đầu lên sao? Tử Minh Hạo hiểu Chu hiệu trưởng ý tứ, nói, có thể sự tình đều xảy ra, ta ta cũng không có cách nào nha, cùng lắm thì không làm lão sư, ta đi làm khác được rồi. Chu hiệu trưởng nói, làm khác? Ngươi một giáo sách tượng ngươi còn có thể làm gì sao? Da miệng thì mềm, ngươi còn có thể bắt đầu làm việc rời gạch đi. Gặp Từ Minh Hạo không nói lời nào, Chu hiệu trưởng hòa hoan ngữ khí, nói, tiểu tử, bất kể như thế nào, làm người hay là phải có đảm đương. Học sinh ra sự tình, lão sư khẳng định có trách nhiệm, nên phụ trách liền phải chịu trách nhiệm, là trách nhiệm của ngươi ngươi tránh có điều, không phải trách nhiệm của ngươi trường học cũng sẽ không để một mình ngươi quẵng. Từ Minh Hạo nhìn xem Chu hiệu trưởng, bộ mặt của hắn giống như trở nên quang huy thần thánh. Từ Minh Hạo đi qua cũng là ở mình cao trung học, khi đó Chu hiệu trưởng vẫn là Chu lão sư. Hiệu trưởng nói tiếp, ta trước kia làm lão sư thời điểm, ngươi nên ở mình cao học chứ. Ngươi không phải lớp của ta bên trên, ngươi có nhớ hay không có cái gọi Lâm Nam học sinh? Lâm Nam. Nghe được cái này tên, Từ Minh Hạo cảm thấy có chút quen thuộc, hắn cẩn thận nghĩ một hồi, giật mình nói, ô hát, ta nhớ ra rồi, cái kia Lâm Nam, đội bóng rổ, hắn lúc ấy, giống như cũng thế. Tự sát. Chu hiệu trưởng gật gật đầu, đúng, hắn là lớp của ta bên trên học sinh, đội bóng rổ đội trưởng. Hắn bóng rổ đánh rất khá, vóc người cũng đẹp trai, cuối cùng lại tự sát. Là bởi vì cái gì tự sát? Ta nhớ đến lúc ấy việc này náo động đến thật lớn. Bởi vì có người báo cáo hắn đánh giả cầu, về sau giáo ủy, thể ủy đến tra, phát hiện hắn tham dự dưới mặt đất cá độ bóng đá, cho hắn cấm so tài. Hắn chịu không được đả kích, ở ký túc xá lên treo. Chu hiệu trưởng tiểu nói này, Từ Minh Hạo có ấn tượng, vậy cũng là mười mấy năm trước chuyện. Ta lúc ấy bởi vì Lâm Nam sự tình, nhận lấy trường học xử phạt, lúc ấy cũng cảm thấy ủy khuất ta. Nhưng nhìn đến Lâm Nam gia thuộc cực kỳ bi thương, ta liền ủy khuất gì đều không có, ngoan ngoãn tiếp thu. Lâm Nam còn có cái em gái, về sau bên trên học phí đại học đều là ta cho nàng giao, hàng năm ta cũng đi nhà bọn họ nhìn xem. Bất kể như thế nào, hắn đều là đệ tử của ta, người muốn đối đến dạy lương tâm của mình. Nghe Chu hiệu trưởng, Từ Minh Hạo tâm tình hỗn loạn bình phục rất nhiều, hắn nói, hiệu trưởng, cái kia Tần lão sư hắn trực tiếp đi sân vận động. Chu hiệu trưởng nói, thật sao? Đi thì đi thôi, cảnh sát chính tìm hắn đâu. Ngươi liền ở ta nơi này mà chờ đi, cảnh sát cũng sẽ tới tìm ngươi. Chương 50, đấu kỵ người đăng, Ước Đàm Giai Nghệ là cái rất kiêu ngạo người, từ nhỏ đã là gia trưởng trong miệng điển hình nhà khác trẻ con. Nàng dung mạo xinh đẹp, tính cách nhu thuận, học thông minh, tài nghệ xuất chúng, từ nhà trẻ đến cao trung, mỗi một đời lão sư không có không khen nàng tốt. Đàm Bồi Đông đồng dạng rất yêu thích cái này lớn con gái, nếu như nàng không phải cái cô gái, kế thừa Đàm gia gia nghiệp nhất định sẽ là nàng. Cùng tỷ tỷ so sánh, em gái Đàm Giai Bình liền muốn chênh lệch sức lực rất nhiều, dáng dấp không có tỷ tỷ đẹp mắt, từ nhỏ đã không nghe lời, là cái gây chuyện tinh. Nàng phản nghịch bản sắc ở tiểu học liền hiện lộ ra. Lúc ấy nàng mới tiểu học 4 năm cấp, liền chạy đi cắt cái đầu cho quanh động toàn trường, chủ nhiệm lớp lập tức tìm nàng cha mẹ, lại biết được ngày đó Đàm Giai Bình cha mẹ ly hôn. Từ cái này sau này, Đàm Giai Bình thường xuyên có một ít kinh thế hai tục hành vi, hơn nữa ở trường thành tích một mực rất kém cỏi, cùng nàng hoàn mỹ tỷ tỷ hình thành tươi sáng so sánh. Ngươi xem một chút tỷ tỷ ngươi, cùng tỷ tỷ ngươi so một lần. Đây là thời còn học sinh, lão sư đối với Đàm Giai Bình nói qua nhiều nhất một câu. Dạng này thời gian tiếp tục đến lớp 10 bên trong trước khi thi, Đàm Giai Bình chẳng biết tại sao đột nhiên khai thiếu, bắt đầu nghiêm túc học tập. Nàng chỉ dùng nửa cái học kỳ thời gian, liền đem thành tích rút đến trung thượng du lịch, cũng ở bên trong kiểm tra lúc phát huy ra sắc, thi đậu mình cao trung học, cùng tỷ tỷ thành đồng học. Ở cao trung, Đàm Giai Bình vẫn là giống như trước đây có chút làm sảng làm bậy, chỉ là tướng so với quá khứ đã khá nhiều. Nàng chậm rãi trưởng thành, dài mở, dáng dấp càng lúc càng giống tỷ tỷ của nàng, trở nên càng thêm mỹ lệ. Ở Đàm Giai Bình trong lòng, nàng hâm mộ nhất chính là tỷ tỷ, nàng đẹp như thế, xuất sắc như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy hai tỷ mỗi thời điểm, thứ nhất cái khen khẳng định là tỷ tỷ, tiện thể lại để một đề chính mình. Khi còn bé nàng khắc phục, khắp nơi cùng tỷ tỷ đối nghịch, làm tỷ tỷ sẽ không làm sự tình đến dẫn dậy sự chú ý của người khác. Hiện đang lớn lên, nàng hy vọng hướng tỷ tỷ học, nàng muốn làm cái học sinh tốt. Cho nên nàng không rõ, tỷ tỷ tại sao muốn hạ độc hại bản thân bạn học. Tỷ tỷ, ta đến cùng làm gì sai? Đàm Giai Bình chạy xuống nước mắt đến, đi qua nàng không ăn, tỷ tỷ cũng không ghét nàng, hiện tại nàng càng ngày càng tốt, thế nào ngược lại xảy ra vấn đề. Đàm Giai Nghệ cắn bờ môi, nói, ta nói, ngươi vì cái gì không làm cái phổ thông cô gái tử. Mỗi ngày lên lớp ngủ một chút, giống như trước đây làm điểm chuyện xấu, cùng bạn học đi ra ngoài chơi, đi quán net, đi trò chơi phòng, muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Như vậy không tốt sao? Ngươi nhất định phải thi được minh cao sao? Nhất định phải có nhiều như vậy bạn bè sao? Còn muốn đem ta kéo vào các ngươi bầy bên trong, vì cái gì? Vì cho ta nhìn ngươi bây giờ trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng ưu tú. Có càng ngày càng nhiều người thích ngươi thật sao? Nhìn ngươi càng ngày càng tốt nhìn, càng ngày càng được hoan nghênh thật sao? Ngươi không phải muốn biến thành ta sao? Làm chính ngươi, làm phổ thông phú nhị đại nữ sinh không tốt sao? Không tốt sao? Nói xong lời cuối cùng, Đàm Giai Nghệ vặn vẹo lên gương mặt đem nội tâm chỗ sâu nhất nói ra. Mông Thiện Thiện nói không sai, nàng là ở đố kỵ, một loại đối với em gái khó mà nói rõ đố kỵ. Từ em gái thi đậu mình cao trung học một khắc này lên, đố kỵ ngay tại đáy lòng của nàng phát mầm. Cho tới nay đều không tốt tốt đọc sách em gái, dùng ngắn ngủi thời gian 3 tháng dụng công học tập, liền thi đậu toàn bộ thành phố tốt nhất mình cao trung học. Đàm Giai Nghệ lớp 10 lúc có thể là mỗi ngày làm bài tập đến 11 điểm, cuối tuần đọc sách, làm bài tập, mới lấy ưu dị thành tích thi được mình cao, cách mở cái này chống rông tòa nhà lớn. Nàng cho rằng em gái sẽ lên một cái bình thường cao trung, hoặc dùng tiền tiến minh cao làm học sinh năng khiếu cái gì, không nghĩ tới nàng ngạnh sinh sinh thi được tới. Tiến vào cao trung nàng phát hiện, em gái trên thân bắt đầu hiện ra càng ngày càng nhiều ưu điểm, nàng trở nên càng phát ra dễ nhìn, nàng lộ liêu tính cách ngược lại để nàng càng làm cho người chú mục. Đi qua mọi người đều gọi Đàm Giai Bình là Đàm Giai Nghệ em gái, hiện tại đã có người xưng hô Đàm Giai Nghệ là Đàm Giai Bình tỷ tỷ. Đàm Giai Nghệ nhìn xem Đàm Giai Bình càng lúc càng giống bản thân, nhưng giống như so với mình còn muốn xuất sắc, còn muốn có cá tính, đố kỵ độc mầm ở trong lòng sinh trưởng tốt, thật giống như trong sân vườn mọc ra nấm độc, mê viễn lấy tâm trí của nàng. Ngô Thiện Tiện nhìn xem Đàm Giai Nghệ kia vặn bẹo khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Ngươi đấu kỵ em gái ngươi muội, lại vậy ngươi tại sao phải cho nàng bạn bè hạ độc đâu?" Đàm Giai Nghệ lạnh lùng mắt nhìn Ngô Thiện Tiện, nói: "Bởi vì nàng bạn bè đều là ngu xuẩn, cả ngày vây quanh ở em gái ta bên cạnh lục đục với nhau, ta nhìn các nàng còn thích thú. Vậy ngươi thế nào không cho em gái ngươi muội hạ độc?" Ngô Thiện Tiện hỏi: "Nàng dù sao cũng là em gái ta, ta thế nào cũng không thể hại nàng, ta muốn khẳng định là nàng đám kia bạn bè đem nàng làm hư, nàng chỉ cần khôi phục phổ thông, biến thành giống như trước đây, liền hay là của ta tốt em gái." Đàm Giai Nghệ nói, ánh mắt của nàng đã trở nên có chút quỷ dị, loại này kỳ quái ý nghĩ không biết là thế nào hình thành. "Ngươi thế nào biết những này nấm độc có thể hại chết người?" Ngông Tiện Tiện lại hỏi. "Ta ngay từ đầu là không biết đến, cho nên ta trước dùng một con chó nhỏ làm thí nghiệm, kết quả chó con rơi xuống trong nước chết đuối." Đàm Giai Bình cả kinh nói, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là bị ngươi cho hạ độc chết?" Thứ bảy ngày ấy, cho Tiểu Bạch cho gà ăn chân người chính là Đàm Giai Nghệ, mà cái kia đùi gà bên trong liền ẩn giấu Đàm Giai Nghệ rút ra mê miễn cây nấm độc tố. Kết quả chó con trúng độc phát cuồng, cán bị thương Triệu Tinh Ánh, cuối cùng rơi xuống nước mà chết. Đàm Giai Nghệ nói, "Đúng vậy à, ta chỉ là cho nó hạ chút thuốc, không nghĩ tới nó liền rơi xuống nước chết rồi." Sau đó, Triệu Phượng cũng đã chết, Triệu Tinh Ánh cũng đã chết, thật đúng là thần kỳ cây nấm đâu. Lúc này, một mực không lên tiếng Trần Kính An mở miệng, hắn đối với Đàm Giai Nghệ nói, "Ngươi có không có đã cho Triệu Phượng chìa khóa vật năng?" Đàm Giai Nghệ trả lời, "Chìa khóa vật năng? Đó là vật gì? Những này vật kỳ quái, chỉ có Đàm Giai Bình mới có đi." Trần Kính An chuyển hướng Đàm Giai Bình, Đàm Giai Bình nói, "Cái gì chìa khóa vật năng, ta không có. Hơn nữa nhà ta cũng không cần chìa khóa mở cửa." Đàm Giai Bình lại bổ sung một câu, "Đàm gia biệt thự tất cả cửa hay dùng đều là vân tay cùng mật mã, trong nhà căn bản không cần đến chìa khóa." "Không cần chìa khóa mở cửa, không cần chìa khóa mở cửa." Đàm Giai Bình câu nói này xúc động Trần Kính An, hắn nhắm mắt lại hồi ức hai ngày này sự tình, luôn cảm thấy có cái gì nơi không đúng lắm sức lực, chẳng qua là lúc đó hắn bỏ qua. Cái này chìa khóa vấn đề từ vừa mới bắt đầu Triệu Phượng tự sát lúc chính là cái bí ẩn, Triệu Phượng bạn học, cha mẹ chưa từng thấy Triệu Phượng từng có loại vật này. Trần Kính An suy nghĩ rất lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy đối với Đàm Giai Bình nói, "Đàm Giai Bình, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời." Đàm Giai Bình gật gật đầu, Trần Kính An nói, "Ngày đó mấy người các ngươi ở trong túc xá chơi điệp tiên trò chơi, đến phiên ngươi thời điểm, ngươi hỏi vấn đề gì?" Đàm Giai Bình nói, "Ta không hỏi vấn đề gì, lúc ấy chơi đến một nửa, tất cả mọi người rất sợ hãi, liền không chơi. Lúc ấy ta nghe được, có cái nam hải tử ở bên tai ta nói chuyện, ta đều nhanh hụ chết. Dù sao, ta giống như nhớ không rõ lắm, thật sự là kỳ quái, lúc ấy rõ ràng rất sợ hãi, vì cái gì tốt giống nhớ không rõ." Trần Kính An sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại hỏi, "Thật không hỏi sao? Ngươi có phải hay không hỏi người đã chết sau này sẽ đi nơi nào, sau đó đĩa chỉ hướng thiên chữ?" Đàm Giai Bình lắc đầu, "Không có chứ, hơn nữa điệp tiên trên giấy không có chữ thiên." "Không có chữ thiên?" "Đúng, ta đem điệp tiên giấy mang về, không tin ta đi lấy cho người xem một chút." Chương 51, lựa gạt người đăng, vượt lục. Trần Kính An ở tấm kia bị gãy có chút thối giữa điệp tiên trên giấy thấy được cái chữ này, xinh đẹp tinh tế, xem xét chính là cô gái tự viết. Ngày đó chơi qua điệp tiên trò chơi về sau, điệp tiên giấy bị ném vào trong thùng rác, nhưng Đàm Giai Bình cuối cùng đem nó lấy ra mang về nhà. Thế nhưng, ngoại trừ cái này lục chữ bên ngoài, không có quyển chữ, không có hòa chữ, cũng không có trời chữ. Trần Kính An lúc này mới ý thức tới, Lưu Hiểu Lâm lừa gạt hắn, ngày đó ở bệnh viện nàng miêu tả chơi điệp tiên quá trình khả năng tất cả đều là giả. Nàng tại sao muốn lừa gạt mình? Trần Kính An lại nghĩ tới chìa khóa, nghĩ đến hôm qua Lưu Hiểu Lâm lên lầu lấy thịt bò, người lại đổ vào trong thang lầu bên trong. Nàng rõ ràng không có mang chìa khóa, có thể Lưu Hiểu Lâm nhà cửa lại là mở, nàng lấy cái gì đánh mở cửa? Hoặc là trong tay nàng còn có một cái chìa khóa phòng, hoặc là chính là nàng móc ra trên người mình chìa khóa vật năng. Nghĩ tới đây, Trần Kính An lập tức đứng dậy, nói: "Mông Thiện Thiện, ngươi theo ta đi, Thạch Nguyên Cường ngươi ở lại chỗ này chờ xe cứu thương, gọi điện thoại để cờ ý giờ người qua đây." Nói xong không đợi Thạch Nguyên Cường tra hỏi, Trần Kính An cùng Mông Thiện Thiện hai người liền ra ngoài cách mở biệt thự. Thạch Nguyên Cường trên tay còn đeo băng, là Mông Thiện Thiện cho nàng dây dưa. Bà Ngô suy yếu nằm trên mặt đất, máu đã ngừng lại rồi, Chu Thần một mặt ngây ngốc bị trói ở trong phòng khách, mê viễn cây nấm sức lực còn giống như không có đi qua. Khương Văn về tới trên ghế salon, ôm con trai lại đốt lên một điếu thuốc. Đàm Giai Nghệ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh mà an hòa, phản phất quanh mình phát sinh mọi thứ đều cùng nàng không có quan hệ. Đàm Giai Bình hai tay vẫn là dính đầy vết máu, nàng còn không kịp rửa sạch sẽ, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn qua tỷ tỷ, vừa mới Đàm Giai Nghệ một phen để nàng khó có thể tin. Hóa ra ở tỷ tỷ trong lòng, nàng không nên chiều này lấy tỷ tỷ phương hướng đi đuổi theo đi, mà nên hướng về con đường ngược lại đi xuống, như thế Đàm Giai Nghệ trong lòng mới có thể tốt chịu một chút. Đàm Giai Bình đi đến Đàm Giai Nghệ trước mặt, Đàm Giai Nghệ nhìn em gái, nói: "Thế nào?" Đàm Giai Bình nói: "Ngươi có phải hay không thích Lục Nguyên, cho nên mới như vậy?" Đàm Giai Nghệ ăn một chút cười một tiếng, nói: "Ta ngốc em gái, ta không lại bởi vì một cái nam sinh đấu kỵ ngươi, thế nào, ngươi thích hắn?" Đàm Giai Bình lắc đầu: "Không, không có." "Ngươi lời mới vừa nói đều là thật sao?" Đàm Giai Nghệ hít sâu một hơi, nói: là thật, ngươi là ta thân nhất em gái, nhưng ngươi không phải ta. Ta cũng không có muốn trở thành ngươi. Ta chính là ta, ta là Đàm Giai Bình. Nói xong, Đàm Giai Bình quay người cách lái, nàng đi tới sân vườn bên cạnh, đứng tại kia mặt bị súng bắn nát pha lê trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có thủy tinh ngăn cách, nàng có thể ngửi được bùn đất, hoa cỏ cùng ánh nắng hương vị. Ba một tiếng, một vật bị ném tới Đàm Giai Bình dưới chân. Nàng cúi đầu xem xét, là một tờ thẻ mảnh, đúng là một tờ thẻ xe bus. Là Đàm Giai Nghệ ném tới, nàng nói, ngày đó Lục Nguyên để ta còn cho ngươi. Đàm Giai Bình túi người nhặt lên thẻ mảnh, ngạc nhiên nói, ta thẻ xe bus. Lưu Hiểu Lâm không phải cho ta sao? Đàm Giai Nghệ nói, không biết, thứ bảy đi ở cùng nhau Lục Nguyên cho ta, ngày đó Lưu Hiểu Lâm nói Lục Nguyên cho nàng thẻ xe bus, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng ta không nói cái gì. Một bên Thạch Nguyên Cường nghe được hai tỷ buổi đối thoại, chen miệng nói, uy, ta hỏi một câu, xế chiều hôm nay các ngươi ở ký túc xá chơi cái gì điệp tiên trò chơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đàm Giai Nghệ nói, không biết, ta đã nhớ không quá rõ ràng, cảm giác giống làm trận mộng đồng dạng. Đàm Giai Bình gật đầu, ừm, ta cũng nhớ không quá rõ ràng, giống như, dù sao rất kỳ quái, rất kỳ quái. Trần Kính An cùng Mông Thiện Thiện cùng nhau lên xe, hướng về nội thành phi tốc chạy tới. Trên đường Trần Kính An không nói một lời, hắn mở ra còi cảnh sát, tốc độ xe thẳng hướng bên trên báo tố. Mông Thiện Thiện gặp Trần Kính An một mặt nghiêm trọng, vẫn là không nhịn được hỏi, người hiểm nghi không phải Đàm Giai Nghệ sao? Trần Kính An nói, không phải. Mông Thiện Thiện nhíu mày lại, nói, không phải Đàm Giai Nghệ, không phải Đàm Giai Bình, chẳng lẽ là cái kia họ Lưu tiểu cô nương? Trần Kính An nói, không biết. Trần Kính An cũng không thể xác định Lưu Hiểu Lâm là chân chính người hiểm nghi, nhưng hắn biết Lưu Hiểu Lâm đối với hắn nói dối. Trần Kính An đối với các loại vi phạm lệnh cấm dược phẩm rất tinh thông, hắn biết Đàm Giai Nghệ hạ điểm này độc căn bản không có cách nào để Triệu Phượng, Triệu Tinh Ánh cùng Trương Đồng tự sát. Triệu Phượng chết có lẽ cùng Đàm Giai Nghệ hạ thuốc gây ảo giác có quan hệ, có thể Triệu Tinh Ánh chết đã là tuần một đêm, khoảng cách kia bỗng nhiên nổi lầu đi qua vượt qua 24 giờ. Đồng dạng mê miễn cây nấm bên trong chất gây ảo ảnh hiệu quả nhất duy trì thêm 12 giờ, đồng dạng 3-4 tiếng liền sẽ biến mất. Gây ảo ảnh năng lực mạnh nhất LSR đều không thể đem hiệu quả duy trì 24 giờ trở lên, cái này là nhân thể thay thế quy luật quyết định. Cho nên khi Trần Kính An phát hiện Đàm Giai Nghệ không phải người biến dị, chỉ là đơn thuần cho người chung quanh hạ độc thời điểm, liền cảm thấy không đúng lắm. Trần Kính An rất nhanh liền lái vào nội thành. Bình thường hắn lái xe đều rất bình ổn, mà một khi biểu dậy xe tới có thể nói nhanh như điện chớp. Liên tiếp xông mấy cái đèn đỏ, Trần Kính An cuối cùng đem xe lái đến trung lầu khu, Lưu Hữu Toàn vợ còn khu dưới lầu. Lưu Hữu Toàn lão Lưu tiệm mì, cửa cuốn giam giữ, không có khai trương. Hôm nay là thứ tư, hắn nên đi cục công an điều danh. Xuống xe, Trần Kính An lập tức rút súng lục ra, cùng Mông Thiện Thiện cùng nhau lên lầu. Một hơi leo đến lầu 5, Lưu Hữu Toàn nhà khóa cửa, Trần Kính An trước cho Lưu Hữu Toàn gọi điện thoại, không người nghe. Hắn rất theo thương, gõ cửa một cái, vẫn là không có trả lời. Thế nào làm? Phá cửa. Mông Tiện Thiện hỏi. Trần Kính An không biết Lưu Hiểu Lâm đến cùng là cái tình huống như thế nào, theo lý thuyết nàng sáng hôm nay xuất viện, Lưu Hữu Toàn muốn đi cục công an đưa tin, hai người hẳn là sẽ không ra ngoài. Lại nói vì cái gì không nghe. Trần Kính An nhìn một chút Lưu Hữu Toàn nhà cửa, là một cái tương đối đời cũ cửa sắt, trên cửa có một cái mắt mèo, nhìn có chút buông lỏng. Ngay sau đó, Trần Kính An dùng tay móc móc cái này mắt mèo, lịch kim đồng hồ phương hướng chuyển vài vòng, lại đem mắt mèo cho chuyển xuống dưới. Cái này gọi Trần Kính An là cùng Thạch Nguyên Cường học, gia hỏa này mở cửa mở khóa cũng coi như nửa người chuyên gia. Đem mắt mèo vòng xuống đến về sau, trên cửa sắt liền có một cái trống rỗng, Trần Kính An trong chiều nhìn một cái, giật nảy cả mình. Ở Lưu Hữu Toàn nhà trong phòng khách, có người nằm xuống đất bên trên, bên cạnh có một vũng máu. Nhìn quần áo thân hình, tựa như là Lưu Hữu Toàn. Không để ý tới nhiều như vậy, Trần Kính An móc súng lục ra, để Mông Thiện Thiện đứng lái một chút, đối với khóa cửa mở một phát súng. Ánh lửa văng khắp nơi, đạn đánh xuyên qua tâm, cửa được mở ra. Trần Kính An bật vào, ngồi xuống xem xét, ngã trên mặt đất người chính là Lưu Hữu Toàn, khóe miệng của hắn lại có hai viên răng dài đi ra. Là răng nanh. Máu là từ cổ chỗ ấy chảy ra, Trần Kính An lật chật một chút Lưu Hữu Toàn cổ, nhìn thấy ở xương cổ bộ bị phá mở một cái độc lớn, phảng phất bị thứ gì cho nổ tung. Trung khu thần kinh bị tạt lái, người tự nhiên chết được thấu đấu. Lưu Hữu Toàn cứ thế mà chết đi. Chương 52, phốt pho người đăng, Vượt Vương Tĩnh nhìn đến đứng tại cửa ra vào Tần Cương, trong lòng thăng dậy một cố dự cảm bất tường. Nàng đứng người lên, đem Lục Nguyên ngăn ở phía sau, tay vươn vào tay lại bên trong chứa nàng có rối côn thép. Lục Nguyên nghe được có người gọi hắn, xem xét nhận ra Tần Cương, nói: "Tần lão sư, người về đến rồi." Tần Cương nhìn qua Lục Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Đúng vậy à, ta trở về, tới nhìn ngươi một chút." Lục Nguyên đối với Vương Tĩnh nói: "Hắn chính là Tần lão sư, mất tích gần một năm, hôm nay tại sao trở lại?" Nói, Lục Nguyên muốn xuống dưới hỏi cho ra nhẽ, Vương Tĩnh lại ngăn cản hắn, nói: "Đứng ở chỗ này đừng núp đích." Lục Nguyên dừng bước, hắn nhìn xem Vương Tĩnh biểu lộ, đột nhiên cảm giác được giống như có chuyện gì muốn xảy ra. Trần Kính An cùng Vương Tĩnh nói qua, gần nhất hắn đang điều tra mình cao trung học một cái mất tích giáo viên thể dục, hắn khả năng cùng thái cổ sinh vật chế dược cao ốc phóng hỏa án có quan hệ. Điều tra vừa mới bắt đầu, Trần Kính An liền bị cuốn vào trung học nữ sinh tự sát án bên trong, liên quan tới Tần Cương điều tra lâm vào đình trệ. Không nghĩ tới Tần Cương đột nhiên xuất hiện ở trường học sân vận động bên trong, hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, Vương Tĩnh có thể phát giác ra được, ánh mắt của hắn liền không giống một cái bình thường giáo viên thể dục. Vương Tĩnh tay đã chộp vào nàng có rỗi côn thép bên trên, ở trong bọc của nàng còn có một cái định vị kêu gọi khí, chỉ cần nàng nhấn ấn xuống tay cầm, tổ đặc công người liền sẽ căn cứ định vị chạy qua tới. Vài ngày trước Phi Giáp đi theo Mông Thiện Thiện một làm ra liễu kinh, hiện tại Phi Giáp liền ở tại Hồng Vân tiệm cơm, cách trường học một cây số tả hữu, kêu gọi nàng 5 phút bên trong liền có thể đổi tới. Có điều Vương Tĩnh còn đang do dự, nếu như chính nàng có thể giải quyết, là không muốn kêu gọi tổ đặc công. Tổ đặc công một khi xuất động, thường thường sẽ rất phiền phức. Lúc này, Tần Cương đi đến khán đài bậc thang chỗ, nói: "Lục Nguyên, ngươi xuống tới, lão sư có lời muốn cùng ngươi nói." Hắn không lọt vào mắt Vương Tĩnh tồn tại, chỉ là cùng Lục Nguyên đang nói chuyện. Vương Tĩnh vẫn là ngăn đón Lục Nguyên, nàng từ trong bọc lấy ra côn thép, tiếp theo đem định vị kêu gọi khí nhét vào Lục Nguyên trên tay, nói: "Chờ một lúc nếu như đã xảy ra chuyện gì, theo cái này màu đỏ cái nút." Lục Nguyên không biết xảy ra cái gì, nói: "Cái gì gọi là đã xảy ra chuyện gì? Ta theo cái này có làm được cái gì? Xảy ra chuyện, chính là chỉ ta có thể muốn chết." Vương Tĩnh lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn đến đứng tại dưới khán đài Tần Cương làm ra một cái trầm xuống nghiêng về phía trước tư thế, vẹn vẹn 0.1 giây sau hắn liền đột nhiên hướng về phía trên bọt lên qua đây. Tốc độ của hắn cực nhanh, vượt ra khỏi người thường tưởng tượng. Vương Tĩnh đem Lục Nguyên đẩy lái, trong tay côn thép bắt đầu lóe ra hỏa hoa, mắt thấy Tần Cương vọt tới trước mặt, ẩn chứa to lớn điện áp côn thép hướng về Tần Cương đâm tới. Côn thép điểm vào Tần Cương ngực, cường lực điện áp đánh xuyên Tần Cương áo khoác, Tần Cương cả người hướng về sau ngã xuống, một đường lăn đến dưới khán đài. Tần Cương ngực một mảnh cháy đen, quần áo thể thao bị dòng điện đốt ra một cái lỗ đen, bắt đầu thiêu đốt bốc khói. Vương Tĩnh không nghĩ tới Tần Cương dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, nàng quay đầu nhìn một chút Lục Nguyên, hắn đã sợ đến trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Tần Cương không là hướng về phía Vương Tĩnh tới, mà là hướng về phía Lục Nguyên đi. Ở Vương Tĩnh côn thép đánh trúng Tần Cương một sát na kia, Lục Nguyên đã có thể cảm nhận được Tần Cương trên nắm tay nhiệt khí. Không sai, là nhiệt khí. Lục Nguyên sờ lên bản thân trên trán tóc cắt ngang trán, phát hiện tóc lại bị đốt rủi một đoạn. Vương Tĩnh đối với Lục Nguyên nói: "Nhanh cách lái chỗ này, cẩn thận a." Lục Nguyên đột nhiên hô. Vương Tĩnh bận bịu quay trở lại, phát hiện Tần Cương vậy mà một lần nữa đứng lên, lần này hắn không còn hướng về phía Lục Nguyên, mà là trực tiếp hướng Vương Tĩnh bắt tới. Cái này lượng điện hắn còn có thể hướng. Vương Tĩnh trong lòng kinh ngạc, vừa mới cái kia lượng điện đều đem y phục của hắn cho đánh xuyên đốt, theo lý thuyết trái tim cùng cơ bắp nên nhận lấy đả kích rất lớn. Làm người biến dị, có thể đứng lên rất bình thường, có thể hắn lại còn có thể lấy rất tốc độ nhanh hướng Vương Tĩnh xông qua đến, thậm chí so vừa rồi nhanh hơn. Lần này Vương Tĩnh không có lại chủ động đòn đánh, mà là lách mình tránh mở Tần Cương nắm đấm, một cái kéo dậy Lục Nguyên hướng về một phương hướng khác chạy. Tần Cương nắm đấm đánh trúng vào nhìn trên đài chất gỗ chỗ ngồi dựa vào cõng, lại một quyền đem dựa vào cõng đánh xuyên qua, tiếp theo tấm ván gỗ lại bắt đầu cháy rừng rực. Đem Lục Nguyên đẩy xa về sau, Vương Tĩnh quay người trở lại, nhìn thấy bị đánh xuyên thiêu đốt tấm ván gỗ, trong không khí nặng người thấy một cô diêm hương vị. Không sai, diêm hương vị, ở cao ốc thiêu đốt hiện trường, đều nói có một cô gây mũi diêm vị. Vương Tĩnh nhớ tới thái cổ cao ốc phóng hỏa án hồ sơ bên trong nâng lên, người sống sót cùng đội viên cứu hỏa ở hiện trường đều ngửi thấy gây mũi hương vị, kia là xoa đốt diêm lúc mũi. Diêm vị, đó chính là phốt pho mũi. Vương Tĩnh song tay nắm chặt lấy côn thép, tóc của nàng đều đã dựng lên, tĩnh điện ở nàng bên ngoài thân vần quanh. Hiện tại là mùa thu, không khí khô ráo, tăng thêm cái này một tháng rèn luyện thêm dinh dưỡng bổ sung, là nàng năng lượng nhất dư thừa thời điểm. Tần Cương nhìn xem Vương Tĩnh, nói: "Ngươi cũng là người biến dị, tại sao phải làm người bình thường chó săn đâu?" Vương Tĩnh không có trả lời, lực chú ý của nàng đều đặt ở Tần Cương trên thân, tốc độ của hắn rất nhanh, nhất định phải cẩn thận. Tần Cương đổ thể thao chỗ ngực bị điện giật ra một cái hố, có thể bên trong da thịt vậy mà hoàn hảo. Lúc này, hắn một đôi trên nắm tay có khói trắng bắt đầu xuất hiện. Vương Tĩnh đi qua chưa bao giờ thấy qua có dạng này người biến dị, hắn đang thiêu đốt bản thân sao? Hai người đang nhìn đài rằng có 3 giây đồng hồ, Lục Nguyên đã từ khán đài một cái khác đầu chạy xuống, đi tới trên sân bóng rổ. Tần Cương nhìn thấy hắn, đột nhiên từ nhìn trên đài nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất, lại hướng về Lục Nguyên phóng đi. Vương Tĩnh đồng thời từ khán đài nhảy xuống, trong tay côn thép hướng về Tần Cương bổ tới, chói mắt hồ quang điện trên không trung thoáng hiện, nhưng mà hồ quang điện cũng không có đánh trúng Tần Cương, mà là liên tiếp ở côn thép cùng phụ cận vòng rổ bên trên. Canh cạch một tiếng, vòng rổ bên trên rổ lưới bị đốt. Hoàng bét. Vương Tĩnh thầm nói không ổn, hồ quang điện hướng đi nàng là không cách nào khống chế, bọn chúng sẽ tự động thông hướng càng có ưu thế lương chất dẫn. Tần Cương vọt qua khung rổ hướng về Lục Nguyên chạy đi, Lục Nguyên đã chạy đến sân bóng rổ khóa chặt cửa sau miệng, nhưng hắn còn chưa kịp mở cửa, đằng sau đổi kịp Tần Cương một quyền đánh vào Lục Nguyên trên vai phải. Cách rồi một tiếng, Lục Nguyên vai phải xương bị đánh gãy, hắn thậm chí chưa kịp phát ra tiếng, liền kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn bóp lại định vị kêu gọi khí bên trên nút màu đỏ. Mà lúc này, sân vận động cửa sau kẹt kẹt một tiếng mở ra, một người đứng ở cửa ra vào. Là cái gầy yếu cô gái tử, là Lưu Hiểu Lâm. Nàng vừa hay nhìn thấy ngã trên mặt đất Lục Nguyên, nàng một chút cứng ở nơi đó, dương mắt chừng ở Tần Cương. Tần Cương không biết thế nào đột nhiên sẽ có cái cô gái qua đây, nàng tại sao có thể có sân vận động cửa sau chìa khóa. Hai người ánh mắt đối mặt, Tần Cương lại thấy được một mảnh huyết hồng, một cỗ màu đỏ thủy chiều hướng hắn tuôn qua đây. Một cây số bên ngoài, trung lầu khu tối cao công trình kiến trúc Hồng Vân tiệm cơm, 35 tầng trong phòng khách, Phi Giáp chính nằm ở trên giường nhàm chán xem TV. Lúc này, ngực nàng đeo một cái kêu gọi khí văng lên, nàng đội vàng đứng dậy đem kêu gọi khí lấy lên nhìn thoáng qua. Kêu gọi đến từ cách đó không xa Minh Cao Trung học sân vận động, Phi Giáp lập tức mặc vào giày ra ngoài, đi tới cửa thang máy. Tiến vào thang máy, nàng bóp lại 98 lầu cái nút. 98 lầu là Hồng Vân tiệm cơm tầng cao nhất. Chương 53, đại đao người đăng, ngước trước mắt màu đỏ giống như thủy triều đánh tới, lại giống thủy triều đồng dạng tối lui. Tần Cương vẫn như cũ đứng tại trên sân bóng rổ, Lưu Hiểu Lâm cùng Lục Nguyên không thấy, bên hai lập tức trở nên ồn ào. Cố lên, cố lên, cố lên. La ủng hộ âm thanh, đầy trường ủng hộ âm thanh, đây là ở đâu đây? Là ở tranh tài sao? Tần Cương nhắm mắt lại lung lay đầu, hắn nghe được bén nhọn tiếng còi, một cái tiếng phụ cần nói, chuẩn bị kỹ càng không có, hai lần phạt bóng. Tần Cương mở mắt ra, trước mặt nói chuyện cùng hắn người mặc quần áo màu xám, trước ngực treo một cái màu đen cái còi, cầm trong tay một cái bóng rổ. Người này là trọng tài. Trọng tài đem cầu vứt cho Tần Cương, Tần Cương vô ý thức đưa tay tiếp nhận cầu, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trước mắt không còn là sân vận động cửa sau, mà là vòng rổ ngay phía trước. Hắn đứng tại đường ném bóng bên trên, nhìn hai bên một chút, hai hàng mặc bóng rổ phục cầu thủ, màu trắng quần áo chơi bóng là mình cao trung học, màu vàng quần áo chơi bóng là thứ 9 trung học. Chín bên trong, ta ở tranh tài, cái gì tranh tài? Cái gì tranh tài? Bốn phía tiếng càng thêm ồn ào, Tần Cương mơ hồ nhìn thấy trên khán đài đều là bóng người, lại nhìn không rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Tất, trọng tài cái còi lại vang lên, đây là muốn phạt bóng. Tần Cương quay đầu nhìn một chút bên sân ghi điểm bài, 68-69, Minh Cao Trung học lạc hậu 9 bên trong một phân, khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại 3 giây. Đây là bọn hắn phản siêu điểm số tốt cơ hội, chỉ cần hai phạt đều trúng, Minh Cao Trung học liền có thể thắng được so tài. Tần Cương nhớ lại, đây là thành phố giải thi đấu trận chung kết, tranh tài tối hậu quan đầu. Tần Cương trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, hắn dùng sức méo méo trong tay bóng ra, nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt bóng rổ đột nhiên nặng nề. Trọng tài đã vang chạm cánh gác, nhất định phải xuất thủ phạt bóng, không phải sẽ quá thời gian. Đường ném bóng bên trên đã trải qua vô số lần luyện tập, sẽ không có vấn đề. Không có vấn đề. Xuất thủ. Hoàng Bét, lực đạo giống như không đủ. Cầu trên không trung hữu khí vô lực bay một khoảng cách, đường cong thái bình, trực tiếp túi tại vòng rổ tuyến đầu. Không trúng. Toàn bộ trường một chút an tĩnh rất nhiều, nguyên bản ủng hộ âm thanh biến ít, có hư thanh truyền đến. Vốn là hai phạt đều trúng là tất thắng cục, kết quả một phạt không trúng, tất thắng cục khả năng liền muốn biến thành thế hỏa. Lúc này có người hô, Vương Lòng a, ủng hộ, phạt đi vào. Tần Cương cảm thấy cái này tiếng rất quen thuộc, là ai? Vương Lòng, Vương Lòng. Tần Cương muốn để cho mình trầm tĩnh lại, có thể cơ thể của hắn lại giống chết cứng, căn bản buông lỏng không xuống. Nhưng hắn nhất định phải xuất thủ, thời gian sắp đến, cái thứ hai phạt bóng. Cầu bay giữa không trung, nhất định phải tiến a, nhất định. Kết quả cầu vẫn là không có tiến, vừa ra tay liền sai lệch, đập vào lưới rổ bên trên. Xong đời, hai phạt đều không trúng, san đều tỷ số đều không thể làm được. Trận đấu này bọn hắn phải thua, Tần Cương chính là lớn nhất tội nhân. Hắn muốn là có cơ hội thành là anh hùng, nhưng hắn không nắm chắc được cơ hội, trở thành thua cầu đầu sỏ. Nhưng trận đấu cũng không có kết thúc, Tần Cương nhìn thấy một cái mặc đồ trắng quần áo chơi bóng người cao cao vọt lên, ở một đám mặc màu vàng quần áo chơi bóng người ở giữa đem bóng bật bảng cho đoạt tới. Hắn sau khi hạ xuống dẫn bóng ra 3 giây khu, tránh mở đối thủ bao bọc, nhưng sau đó xoay người trực tiếp nhảy phát ra tay. Một cái độ khó cao ngửa ra sau nhảy ném. Cầu vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, phản phất là mỉm cười thắng lợi. Tần Cương chờ đầu này đường vòng cung đợi rất lâu, chờ đến, lại không là chính hắn. Bóng vào rồi. Một tiếng thanh thúy chạm canh gác vang cùng dẫn bóng xoát giỏ âm thanh đồng thời vang lên. Trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, tranh tài kết thúc, toàn bộ sân vận động đều sôi trào. 70-69, Minh Cao Trung học một khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số, bọn hắn chuyển bại thành thắng. Thắng, Tần Cương không nghĩ tới vậy mà thắng, hắn ngây người ở đường ném bóng không lúc đích. Rõ ràng thắng, vì cái gì một chút cũng cao hứng không nổi đâu. Bọn hắn là quán quân, hắn nên vô cùng vui vẻ, đây là hắn tha thiết ước mơ quán quân. Hắn nên đi cùng các đội hưu cùng nhau chúc mừng, người xem bọn hắn đã ở cùng nhau chúc mừng, vây quanh ở cùng nhau, đem một người giơ lên ném không trung. Người kia là ai? Là vừa vặn nói chuyện với mình người kia sao? Tần Cương nhìn xem hắn, nhớ lại, người kia là Lâm Nam, là hắn đồng đội, cũng là hắn cùng lớp bạn học, hắn cùng phòng. Cho nên hắn lại một lần trở thành anh hùng sao? Từ tiểu học bắt đầu, đến sơ trung, Lâm Nam đội bóng rổ vẫn thắng trận, Tần Cương chỗ đội bóng cuối cùng sẽ thua bởi hắn. Đến cao trung bọn hắn trở thành đồng đội, hoàn thành bạn bè tốt, có thể coi là như vậy, hắn vẫn là phải dẫm lên bản thân thành là anh hùng sao? Có phải hay không Tần Cương vĩnh viễn đều phải bị Lâm Nam dẫm ở dưới chân? Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Ha, Lâm Nam ta biết, trong nhà của ngươi không phải nghèo sao? Ngươi cho xí nghiệp đánh qua tranh tài thu trả tiền đi, ngươi còn đánh qua giả cầu chứ? Chính là lần kia thi đấu hữu nghị bại bởi thể lớn phụ thuộc, một cái cầu thủ coi như kỹ thuật bóng cho dù tốt, nếu như cầu phẩm nhân phẩm không được, cũng là không có ích lợi gì đi. Tần Cương biết Lâm Nam rất nhiều bí mật, bởi vì bọn hắn hai là bạn bè tốt. Hắn nghĩ đến trong lòng kế hoạch, chỉ cần hắn đem Lâm Nam hành động này nâng báo lên, hắn liền sẽ bị khai trừ ra đội bóng rổ, đến lúc đó hắn Tần Cương chính là đội bóng rổ số 1 cầu thủ. Sang năm lớp 12 còn có 1 năm, hắn muốn bằng thực lực của mình mang theo trường học lấy một cái quán quân, không cần Lâm Nam lại đến vướng bận. Một cỗ hỏa diễm ở Tần Cương nội tâm hừng hực đốt lên, kia là đấu kỵ ma hỏa. Hắn cảm giác được bản thân ở từ trong ra ngoài bị thiêu đốt, loại kia đau đớn, phản phất đấu kỵ rắn độc ở cắn xé hắn tâm phổi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dòng điện quán xuyên toàn thân hắn, Tần Cương cảm giác được trong lòng lửa giống như dập tắt, một cỗ cảm giác tê dại chuyển khắp toàn thân. Cầu trường, người xem, đối thủ, Lâm Nam toàn diện từ từ tiêu tán. Tần Cương nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, ý thức của hắn mơ hồ, toàn thân đều không thể động đậy, nhưng có một việc hắn nhớ lại, kia hai cái phạt bóng, đã qua sắp 10 năm. Vương Tĩnh nhìn xem ngã trên mặt đất Tần Cương, ở nàng đuổi theo trong nháy mắt, Tần Cương quần áo trên người lại bắt đầu cháy rừng rực. Tại dùng dòng điện đem hắn đánh bại về sau, hỏa diễm mới lập tức biến mất. Từ Tần Cương đánh bại Lục Nguyên, lại đến Vương Tĩnh đánh bại Tần Cương, có điều ngắn ngủi 3-4 giây thời gian. Vương Tĩnh nhìn Tần Cương một mực ngẩn người, không biết xảy ra cái gì. Mà hậu môn miệng cô bé này là ai? Nàng ké quỵ dưới đất, ôm Lục Nguyên, Lục Nguyên đã đau hôn mê bất tỉnh. Vương Tĩnh hỏi, ngươi là ai? Cô bé nói, ngươi mau cứu hắn, hắn có phải hay không sắp chết rồi? Vương Tĩnh đi tới Lục Nguyên trước mặt sờ lên Lục Nguyên mạch đập, nhảy lên bình thường, lại nhẹ nhàng sờ lên vai phải của hắn, mềm đạp đạp, xem ra đoạn địa rất lợi hại. Vương Tĩnh nói, hắn sẽ không chết, đau ngất đi. Người rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, sân vận động phía trên khán đài miệng thủy tinh mở, một cái đàn ông xuất hiện ở nhìn trên đài, tiếp theo một cái nhảy bọn rơi xuống bóng rổ trường trên sàn nhà. Hắn mặc màu nâu rộng áo bào lớn, mang theo một bộ tròn gọng kính, hắn run run người bên trên mậu thủy tinh, mắt nhìn Vương Tĩnh cùng ngã trên mặt đất tầng gương. Ezra, ta may mắn theo tới rồi, miệng cọp gan thỏ ra hỏa nha. Vương Tĩnh nhìn xem cái này đàn ông, mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, là ngươi, đại đao. Cái này gọi đại đao đàn ông phất phất tay nói, đừng như vậy tức giận sao, nữ nhân các ngươi liền là ưa thích tức giận, đã lâu không gặp, hạt bụi nhỏ, vẫn còn cho tổ chức bán mạng à. Người tên phản đồ này, phi giáp nói không sai, ngươi quả nhiên vẫn còn liễu kinh. Dô, nàng cũng ở liễu kinh rồi. Ta đang muốn đi tìm nàng đâu. Đang nói, sân vận động trần nhà thình thịch một chút phá mở một cái độc lớn, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về đại đao đập tới. Thân ảnh này chính là phi giáp. Trên lưng của nàng một cặp thật dài trong suốt cánh màng, cánh tay của nàng phía dưới một cặp dao đồng dạng mảnh giáp trở ra, hướng về đại đao chém tới. Đại đao cũng không có cùng tránh lái, hắn trong nháy mắt vén lái áo choàng, ở cánh tay phía dưới lại cũng có như vậy dao đồng dạng mảnh giáp, hơn nữa so phi giáp dưới cánh tay phải lớn hơn nhiều. Hắn dùng hắn đại đao chặn phi giáp chém vào, to lớn lực đạo thông qua hắn chân chuyển tới bóng rổ trường trên sàn nhà lập tức lõm lún xuống dưới. Phi giáp một kích không thành, lợi dụng phản xung lực một cái quay thân ngư dược nhảy lái, nàng trên lưng cánh màng đang từ từ héo rút biến mất. Nàng nhìn xem đại đao, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Đại đao giang tay ra, nói, không có cách, ta thật sự là có chút nghĩ ngươi a, vợ. Chương 54, biến mất người đăng, vượt Trần Kính An cùng Mông Thiện Thiện đã tới Minh Cao Trung học cửa ra vào, trước khi đến hắn cùng Chấn Động nói chuyện điện thoại, nói cho hắn biết Lưu Hữu Toàn tử vong. Chấn Động ở trong điện thoại lộ ra rất bình thản, giống như đối với Lưu Hữu Toàn chết không ngạc nhiên chút nào. Hắn cho biết Trần Kính An để hắn lập tức chạy tới Minh Cao Trung học sân vận động đi trợ giúp Vương Tĩnh, nơi đó có người biến dị xuất hiện. Trần Kính An chỉ có thể vứt xuống Lưu Hữu Toàn thi thể, giữ cửa che đậy tốt lại cách mở. Bởi vì là buổi chiều, tiếng súng mặc dù kinh động đến một số người, nhưng đại đa số cư dân đều đi làm, không có người ra. Đến trung học cửa ra vào, cửa lớn giam giữ, bảo an phòng cửa ngược lại là cầm lái, hai người đi vào bảo an phòng, lại phát hiện bảo an ngồi ở trên ghế, đang dùng một căn điều cây chổi gõ đầu của mình. Hốt của hắn bị gõ ra máu, theo mi tâm hướng xuống trôi, Trần Kính An tiến lên đoạt lấy hắn điều cây chổi. Hắn lại vẫn đứng dậy xé đoạn. Mông Thiện Thiện hét lớn một tiếng, dừng tay, đưa bàn tay tâm nhấn ở bảo an trên mặt, thần kinh độc tố bị bảo an nhanh chóng hút vào trong miệng mũi, một chút yên tĩnh trở lại. Bảo an đặt mông ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần. Trần Kính An vô vô mặt của hắn muốn hỏi hắn lời nói, hắn lại không lên tiếng phát. Mông Thiện Thiện nói, mơ hồ đâu. Trần Kính An muốn trong trường học khẳng định xảy ra chuyện, quả nhiên lành nghề chính lầu dưới lầu, Chu hiệu trưởng cùng Từ Minh Hạo hai người đang đứng ở trên đất chống hướng về sân vận động phương hướng nhìn ra xa. Chu hiệu trưởng nhìn thấy Trần Kính An, bước lên phía trước nói, cảnh sát đồng chí, sân vận động bên trong được giống xảy ra chuyện. Ta vừa mới nghe được tình thịch một thanh âm vang lên. Vừa mới dứt lời, Trần Kính An liền thấy một cái hình người điểm đen từ trên trời giáng xuống, lại là thình thịch một tiếng, điểm đen trực tiếp đâm thủng sân vận động trần nhà đã rơi vào trong quán. Chu hiệu trưởng nói, ngươi nghe, lại là một tiếng, sân vận động đến cùng làm sao vậy? Không riêng gì Chu hiệu trưởng, ở nhà ăn cơm nước xong xuôi chính nghỉ ngơi đội bóng rổ cũng nghe đến tiếng chạy rồi qua đây, mọi người đang chuẩn bị đi xem một chút, Trần Kính An vội vàng ngăn trở bọn hắn. Tất cả mọi người đi nhà ăn, mặc kệ xảy ra cái gì đều không cho phép ra. Chu hiệu trưởng, quản tốt học sinh của ngươi, nếu là tái xuất sự tình, ta sợ ngươi đảm đương không ở. Nghe Trần Kính An, Chu hiệu trưởng đội vàng xưng phải, chuẩn bị mang theo đội bóng rổ người cùng nhau về nhà ăn. Đội bóng rổ huấn luyện viên nói, Lục Nguyên còn ở bên trong đây, hắn không có ra. Lục Nguyên là ai? Trần Kính An hỏi. Là đội bóng rổ, học sinh cấp 2. Ô hát đúng rồi Trần Cảnh Quan, cái kia, ngươi muốn tìm Tần Cương Tần lao sư trở về. Tần Cương trở về rồi. Trần Kính An nghe được tin tức này, trong lòng có một loại dự cảm không ổn, hắn đột nhiên trở về, hẳn là cùng trường học gần đây bản án có quan hệ. Lúc này, sân vận động bên trong truyền đến một tiếng súng vang, Trần Kính An cùng Mông Thiện Thiện đội vàng hướng về sân vận động chạy đi. Vương Tĩnh cùng Phi Giáp hai người ở cầu bên sân cùng đại đao giằng co, đây là một cái nhân vật nguy hiểm, là bọn hắn đã từng đồng sự. Vương Tĩnh một tay cầm côn thép, một tay từ phía sau lưng móc súng lục ra chỉ hướng đại đao. Đại đao cười nói, ngươi biết thương đối với ta không có ích lợi gì, còn không bằng ngươi điện liệu tới dễ chịu. Vương Tĩnh không có nhiều lời, chỉ là dùng thương chỉ hướng đại đao đầu, nàng biết đạn đánh không thủng đại đao thân thể, có thể đầu là nhược điểm của hắn. Đại đao bày ra hắn dưới cánh tay kia sắc bén dao giáp, liếc mắt ngã trên mặt đất Tần Cương, hắn có chút trầm xuống, nguyên bản vẫn tính nhỏ gầy đùi đột nhiên vòng vây tăng gọn, đem ống quần lập tức chống đỡ mở. Hắn là tới cứu Tần Cương, trong nháy mắt chân của hắn hướng về sau đạp lái, ảnh hình người cái lò xo đồng dạng hướng về Tần Cương bắn tới. Phi giáp gặp hắn hướng về phía Tần Cương, lập tức chết thẳng cẳng bỏ hướng đại đao, tốc độ của nàng so đại đao càng nhanh. Vương Tĩnh theo sát phía sau, côn thép bên trên lóng lánh điện hỏa hoa hướng về đại đao đâm tới, hai người một trước một sau giáp công đại đao. Đại đao không chút hoang mang, tay phải giao cách chặn phi giáp, tay trái giao hướng về Vương Tĩnh côn thép một phủ đi, trực tiếp đem côn thép cho cắt đứt. Nhưng dòng điện vẫn là thông khắp cả đại đao toàn thân, có thể phi giáp cùng đại đao sở chạm ở cùng nhau, kết quả Vương Tĩnh cường đại tính điện đem hai người đều cho điện lật ra. Đại đao hướng về sau lăn hai vòng, toàn thân hắn đều tê dại, cơ bắp đang run rẩy, không qua hắn không có ngất đi. Phi giáp được không đi đến nơi nào, hai người chạm nhau giao giáp bên trên tuân ra hỏa hoa, phi giáp cả người bị đánh bay ra ngoài. Vương Tĩnh đem nàng giữ chặt, phi giáp sâu hít sâu vài khẩu khí, nói: "Ngươi nhìn một chút, đừng đem ta cũng cho điện." Vương Tĩnh ném xuống trong tay côn thép, trực tiếp lấy thương chỉ hướng đại đao, quả quyết nổ súng. Bình bình bình. Vương Tĩnh ngay cả mở thật nhiều thương, mãi cho đến đem băng đạn bên trong đạn đánh xong, mà đại đao dùng hai tay bảo vệ đầu, ngồi xổm ở nơi đó giống bia ngắm đồng dạng mặc cho Vương Tĩnh bắn. Nhưng đại đao trên thân cũng chưa từng xuất hiện vết thương cùng huyết điểm, thương phản đạn bắn trúng hắn sau này chỉ là lên một trận màu trắng bụi mù. Bắn xong một vòng, đại đao trương lái cánh tay đứng lên, phủi phủi trên người bụi mù, còn từ trên bờ vai móc hạ một viên đạn ném tới trên sàn nhà. Hắn cười nói: "Ta nói đạn đối với ta vô dụng." Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới vẫn còn Vương Tĩnh bên cạnh phi giáp đã không thấy, tâm hắn đạo không ổn, cả người lập tức cuộn thành một đoàn, đem sau lưng quay về phía trên. Cách quần áo, có thể nhìn thấy trên lưng hắn mọc ra từng khối giống cái hộp vuông đồng dạng rất mảnh. Mà ở hắn phía trên, phi giáp lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, một tay dao chém vào đại đao trên lưng, đem phần lưng của hắn chém ra một đạo vết máu, đem giáp mảnh cho cắt đứt ra. Đại đao một tiếng kêu thảm, có điều nhìn hắn thương đến cũng không nặng, ngồi dậy vung ra cánh tay phải to lớn cổ tay chặt bổ về phía phi giáp, miệng bên trong quát: "Có bản lĩnh liền đến giết ta đi, ngươi nên giết ta." Phi giáp tựa hồ phi thường kiêng kỵ hắn đại đao, về sau nhảy lên tránh mở một đao kia, mà Vương Tĩnh đã tay không bật lên, nàng duỗi ra một ngón tay, trực tiếp điểm ở đại đao mi tâm bên trên. Lại là một lần mãnh liệt điện giật, đại đao co quắp một trận, rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống. Lần này phóng điện xong, Vương Tĩnh mồ hôi rơi như mưa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liên tục cường độ cao phóng điện để nàng thể lực tiêu hao, thế nhưng nếu có thể bắt giữ đại đao, mọi thứ chính là đáng giá. Có thể nàng trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, đại đao ẩn tàng lâu như vậy, làm sao lại một người đột nhiên lộ diện đâu? Chẳng lẽ chính là vì cái kia Tần Cương? Nghĩ được như vậy, Vương Tĩnh đột nhiên phát hiện, vừa mới còn ngã trên mặt đất Tần Cương lại không thấy. Không chỉ có Tần Cương không thấy, ngay cả một bên Lục Nguyên cùng cô bé kia cũng không thấy. Lúc này, Trần Kính An cùng Mông Thiện Thiện từ sân vận động cửa chính vào, nhìn thấy trong quán một mảnh hỗn độn, trần nhà phá cái động, miệng thủy tinh, đầy đất mảnh vụn, trên sàn nhà bằng gỗ rách mấy lỗ, vòng rổ bên trên rổ lưới bị đốt. Có không nhìn thấy người ra ngoài? Vương Tĩnh nhìn thấy Trần Kính An lớn tiếng hỏi. Trần Kính An lắc đầu, Vương Tĩnh lập tức chạy ra sân vận động cửa sau, lại đã gặp không đến bất luận cái gì bóng dáng. Chương 55, hồi cuối người đăng, vượt 20 phút sau, chiếc hộp màu đen xe đã tới Minh Cao Trung học sân vận động, chấn động xuất hiện lần nữa, hắn luôn luôn khoan thai tới trường. Hắn trực tiếp mê đi đại đao, để võ chứa người viên đem đại đao giải lên xe, tiếp theo liền rời đi trường học. Trần Kính An, Vương Tĩnh cùng Mông Thiện Thiện ba người lưu tại trường học thu dọn tàn cuộc, bọn hắn ở trường học hậu hoa viên tìm được Lục Nguyên, hắn sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, đầu vai vỡ vụn thống khổ để hắn hôn mê thật lâu. Còn tốt hắn không có nguy hiểm tính mạng, Trần Kính An gọi tới xe cứu thương, đem hắn mang đến trung lầu khu bệnh viện. Sau đó, Trần Kính An muốn nhắc Lưu Hữu Toàn thi thể, chạy tới Lưu Hữu Toàn trong nhà, phát hiện Lưu Hữu Toàn nhà rỗng tuyết, không có người cũng không có thi thể, ngay cả trên mặt đất vết máu đều không thấy. Mông Thiện Thiện nói, khẳng định là chấn động đem nó lấy đi, người biến dị thi thể không thể tùy tiện xử lý. Trần Kính An nói, vậy hắn đến cùng là chết như thế nào? Còn có, Lưu Hiểu Lâm đâu? Lưu Hiểu Lâm đến cùng đi đâu? Vương Tĩnh nói, vừa mới ở sân vận động đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Vương Tĩnh hướng Trần Kính An miêu tả cô gái bộ dáng cùng mặc, Trần Kính An ý thức được, vậy khẳng định là Lưu Hiểu Lâm. Vương Tĩnh nói, nàng bị cái kia Tần Cương bắt đi, không biết đi nơi nào, sau đó phải toàn lực tìm tới bọn hắn. Trần Kính An nhìn qua Mông Thiện Thiện cùng Vương Tĩnh, nói, ta hỏi các người, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta cùng Thạch Nguyên Cường? Vương Tĩnh nói, có một số việc hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng các ngươi nói, cần giữ bí mật, có một số việc ngay cả ta đều không biết. Trần Kính An nói, vậy hôm nay ở sân vận động bị mang đi người là ai? Vương Tĩnh nói, hắn danh hiệu Đại Đao, là chúng ta trước kia đồng sự. Ngươi nói làm phản người? Không sai, hắn là làm phản người một trong. Hắn bị tặng đi đến nơi nào rồi? Căn cứ, bất quá ta không thể nói cho ngươi căn cứ ở nơi nào. Trần Kính An không có hỏi tới, mặc dù Vương Tĩnh cũng nói, hắn lại có thể đoán được cái này cái gọi là căn cứ đến cùng ở cái gì địa phương. Hắn hỏi một cái hắn càng thêm quan tâm cũng một mực quấy nhiều hắn vấn đề, vậy ta hỏi ngươi, ngày 14 tháng 9 ngày ấy, ta đến tụt cùng đang làm cái gì? Vương Tĩnh cùng Mông Thiện Thiện nhìn nhau nhìn đối phương, Mông Thiện Thiện nói, đừng ngạc, cái này có cái gì tốt dấu diếm, ta đến nói cho ngươi, chuyện này ta biết. Mông Thiện Thiện đối với Trần Kính An nói, kỳ thật chuyện ngày đó rất đơn giản, chúng ta từ cảnh sát trong đội ngũ điều một nhóm người tiến hành khảo nghiệm bọn hắn phải chăng có thể đảm nhiệm phần công tác này. Ra ngoài nguyên tắc bảo mật, nhất định phải để các ngươi đem chuyện này quên mất, cho nên, ngươi liền cái gì đều không nhớ rõ. Trần Kính An nói, là ngươi tẩy sạch trí nhớ của chúng ta. Mông Thiện Thiện gật đầu, không sai, mặc dù sẽ có tí vết, nhưng người bình thường rất khó chú ý tới điểm ấy, đi qua liền đi qua. Không nghĩ tới ngươi sẽ phát giác được, hơn nữa một mực đang truy tra chuyện này. Trần Kính An nói, ta chỉ là muốn biết ta nên biết đến sự tình. Còn có, nói cho ta khảo nghiệm kết quả, vì sao lại cho ta? Mông Thiện Thiện nói, ta nhớ được không sai, chấn động nên trả lời qua ngươi vấn đề này đi, hắn cùng ta nói qua chuyện này. Trần Kính An nói, lời hắn nói ta một câu đều không tin. Nghe Trần Kính An nói như vậy, Mông Thiện Thiện cười ra tiếng, giống như hắn nói một cái thật buồn cười trò cười. Cười xong Mông Thiện Thiện lại nhìn xem Vương Tĩnh, nói, vậy ta đem bí mật này nói cho hắn biết, ta xem nếu như hắn không biết, sợ sau này sẽ không siêng năng làm việc đi. Vương Tĩnh nói, chuyện này là ngươi từ đầu tới cuối phụ trách, ta không xem bảo, chỉ cần chấn động không có ý kiến, ngươi có thể nói. Yên tâm, hắn không có ý kiến. Mông Thiện Thiện ngược lại đối với Trần Kính An nói, kỳ thật cái này cũng không coi vào đâu không khởi bí mật, ngươi đã như vậy muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngày đó khảo nghiệm có mấy đạo, ở cuối cùng một đạo khảo nghiệm trước, tổng cộng có 28 người thông qua. Nhưng cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ có ngươi cùng Thạch Nguyên Cường hai người thông qua. Cuối cùng một đạo là cái gì khảo nghiệm? Là đơn giản nhất khảo nghiệm, nhưng chỉ có hai người các ngươi phù hợp điều kiện, bởi vì trên lý luận tới nói, hai người các ngươi mãi mãi cũng sẽ không trở thành người biến dị. Ban đêm, Trần Kính An về tới bản thân làm việc phòng, vụ án đã tạm có một kết thúc. Đối với Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương tìm kiếm tiến hành cả một buổi chiều, thẳng đến tối bên trên còn đang tiến hành, có thể ngoại trừ trong hoa viên bộ phận dấu chân cùng giám sát bên trong thân ảnh, liền lại không có hai người tung tích. Tướng quân Sơn Đàm Gia biệt thự, bà Ngô cùng Chu Thần đều được đưa đi bệnh viện, Đàm Gia Nghệ bị bắt giữ. Minh Cao Trung học sân vận động bị phong tỏa, thứ tư cùng ngày trong trường học màn hình giám sát toàn bộ bị điều ra tiến hành tiêu hủy, trường học vật phẩm tổn thất từ phía trên tiến hành hồi giao. Triệu Phượng, Triệu Tinh Ánh còn có Trương Đồng tự sát bị đổ cho dược vật lạm dụng, Đàm Gia Nghệ đem lọt vào hình sự, tố tụng dân sự, Đàm Bồi Đông khẳng định phải ra một số tiền lớn. Có điều Trần Kính An biết, Đàm Gia Nghệ khả năng cũng là người bị hại, ngày đó ở trong túc xá đến tột cùng xảy ra cái gì, trừ phi đem Lưu Hiểu Lâm tìm trở về, sợ là sẽ không lại có người biết. Căn cứ Vương Tính về sau rút ra nói chuyện phiếm ghi chép, một chút văn tự vật liệu, cùng kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, Trương Đồng chết khả năng cùng Triệu Phượng, Triệu Tinh Ánh không giống nhau, nàng nói không chừng không có nhận ngoại lực ảnh hưởng, mà là thật tự sát. Còn có Lưu Hữu Toàn đến cùng là chết như thế nào? Có phải hay không Lưu Hiểu Lâm hại chết Lưu Hữu Toàn? Chẳng lẽ nàng đã phát rồ đến loại tình trạng này? Cái này từng cái vấn đề, theo Lưu Hiểu Lâm mất tích, hết thảy không có đáp án. Mà vấn đề lớn nhất ngay tại ở, Lưu Hiểu Lâm trên thân đến tột cùng xảy ra cái gì, nàng tại sao muốn nói dối, còn có Tần Cương lại tại sao muốn mang đi Lưu Hiểu Lâm? Theo lý thuyết hai người hẳn là không quen biết, ở Lưu Hiểu Lâm đi tới Minh Cao Trung học trước đó, Tần Cương đã mất tích một cái học kỳ. Trần Kính An thở dài, hắn từ trong bọc lấy ra một bản bút ký, đây là hắn từ Lưu Hữu Toàn nhà lục soát tới, là Lưu Hiểu Lâm. Phía trên này viết đều là một chút phim, bên trong đối với bạch, câu, còn có một số nhỏ đoạn ngắn, không biết xem như nhật ký vẫn là văn xuôi. Ngày đó ta ở sân trường bên trong gặp hắn, hắn gọi lại ta, ta hỏi hắn là ai, hắn nói cho ta biết tên của hắn chữ. Hắn móc cho ta một tờ thẻ xe bus, để ta còn cho bình, tay của hắn thật tốt xem, trắng đoán, thon dài, khớp xương rõ ràng. Ta muốn hỏi hắn vì cái gì không bản thân trả, nhưng ta không hỏi ra miệng, ta sợ hắn thật bản thân đi trả. Liên để cho ta giúp hắn trả, bởi vì ta biết, hắn nhưng thật ra là muốn nói chuyện với ta, mà không phải thật phải trả tấm thẻ kia. Ta nghĩ hắn nếu như sắp phải chết, ta hy vọng hắn có thể nằm ở trong ngực của ta, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, khi đó ta nhất định đem tất cả nói tất cả đều nói cho hắn biết. Trần Kính An từng tờ lật lên, không biết Lưu Hiểu Lâm nơi này nói hắn đến cùng là ai. Là cái kia Lục Nguyên sao? Nàng ghi lại những này, đến tột cùng là chân thật chuyện phát sinh, vẫn là nàng trong đầu của mình tưởng tượng đâu. Một mực lật đến cuối cùng có chữ viết một tờ, Trần Kính An thấy được một đoạn văn, dùng bút máy nặng nề mà to thêm miêu tả qua, trên thế giới bẩn thỉu nhất không ai qua được lòng tự trọng. Magazetu Ernaen, đèn đuốc. Hạnh phúc vườn, hơn 8 giờ tối, Sử Bằng ở trong phòng của mình chờ đợi lo lắng, vừa mới Tôn Phong để hắn xuống dưới mua trao hắn đều không có chịu đi, nói mình bụng không quá dễ chịu. Tiến bán hàng đa cấp tổ chức đã 3 ngày, hắn nội ứng công việc cũng không như trong tưởng tượng như thế kích thích. Bên trên giảng bài, phát truyền đơn, kéo đầu người, tổ chức này cùng cái khác bán hàng đa cấp tổ chức không có cái gì bản chất khác nhau. Bọn hắn còn không hạn chế tự do thân thể, người yêu tới thì tới, yêu đi thì đi, ai cũng không ngăn. Cho nên mới 2-3 ngày hắn đã cảm thấy ngán, còn không có làm sơ ở nhà máy nhiệt điện, ban ngày đi làm kiếm tiền, khuya về nhà trò chơi, nửa đêm ra ngoài trộm đồ lót tới kích thích. Đối với một cái trộm cắp kẻ tái phạm tới nói, muốn từ bỏ loại kiêng nghiện, không thể so với giới điệu độc cần đơn giản bao nhiêu. Cho nên, tại ngày trước ăn Thạch Nguyên Cường đưa tới thuốc mảnh về sau, hắn liền đang đợi chờ mình năng lực lần nữa khôi phục. Kia thần kỳ, có thể vượt nóc băng tường, một mực là Sử Bằng tha thiết ước mơ. Hắn không hy vọng một quyền của mình đánh vỡ trời, cũng không hy vọng có thể phun lửa khát nước, hắn liền hy vọng có thể tới lui tự nhiên, muốn đi đâu tắm rửa đường liền đi cái nào nhà tắm, muốn xem cái nào nhà vệ sinh liền xem cái nào nhà vệ sinh. Đương nhiên, đều là nữ tử. Hắn đời này không có cái gì lý tưởng, quá mức thương thiên hại lý sự tình hắn cũng không dám làm, bất quá chỉ là suy nghĩ nhiều trộm mấy đầu đồ lót. Chơ mắt nhìn chằm chằm điện thoại, Thạch Nguyên Cường nói đến 8 điểm năng lực đúng giờ khôi phục. Hiện tại đến 8 trọn, hắn từ trên giường đứng dậy, hướng về đối diện trên tường nhảy lên, cách một chút đụng vào tường, bắn ngược ngồi dưới đất, cái mông càng thành tăng cánh. Ngươi làm gì đâu? Bên cạnh truyền đến Tôn Phong tiếng, Sử Bằng trả lời, không có làm sao. Không cẩn thận đẩy ta một chút. Sử Bằng phát hiện năng lực của mình giống như cũng không có khôi phục, hắn lại cầm điện thoại di động lên xem, đã qua 8 trọn, tức giận đến hắn bứt điện thoại di động ra ngoài. Nhưng tay dùng sức hất lên, điện thoại cũng không có bay ra ngoài, lại dính tại trên tay. Sử Bằng ngạc nhiên lại lắc tay, điện thoại phảng phát sinh trưởng ở trên tay mình, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn biết, năng lực của mình khôi phục, hắn lại có thể vượt nóc băng tường tiếp tường đi. Hắn cao hứng từ dưới đất nhảy lên, lập tức ra ngoài cho Tôn Phong mang theo hai hộp trao đi lên, còn không có quản Tôn Phong đòi tiền. Tôn Phong kỳ quái, còn lấy vì hắn kéo đến đầu người, Sử Bằng nhưng không nói lời nào, chui trở về gian phòng của mình. Hắn lại bắt đầu chờ đợi trời tối người yên, chờ đợi mọi người nhao nhao chìm vào giấc ngủ, vậy sẽ là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Hắn đã điều tra qua, bọn hắn ở tại lầu 3, lầu 5 liền ở một cái tướng mạo mỹ lệ thiếu phụ, hắn quyết định đêm nay đi nhà nàng bàn công xem có thể có thu hoạch gì, cũng tốt hơn đã nghiền. Đều nhẫn nhịn gần một tháng, hắn cũng khó khăn nhận lấy cái chết. Sử Bằng đã nghĩ kỹ, liền trộm phụ cận, hôm nay buổi tối trộm sử dụng hết tắm một cái liền đưa trở về, như vậy sẽ không bị phát hiện, hơn nữa muốn đưa trở về người ta sẽ tiếp theo mặc, giống như kích thích hơn. Nghĩ tới đây, Sử Bằng hưng phấn trên giường thẳng lăn lộn. Hắn đã nhớ không rõ ràng bản thân là chừng nào thì bắt đầu biến thành cái dạng này, có lẽ cùng hắn đi qua thất bại thổ lộ trải qua có quan hệ. Tóm lại hắn đẩy trong đầu nghĩ đến bò lên trên lầu 5 đi trộm cắp, hắn sớm đã kế hoạch xong leo lên lộ tuyến, ngay tại ống thoát nước phụ cận, nơi đó tới gần cửa sổ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có giám sát được tới. Liên như vậy chờ đến rạng sáng 2 giờ, Hạnh Phúc vườn cư xá phụ cận quầy ăn vặt hầu như đều thu quán. Sử Bằng bắt đầu hành động. Gian phòng của hắn vừa vận thông lên ban công, hắn lặng lẽ cởi bỏ bít tất, đứng tại băng lánh gạch bên trên. Tay cùng chân hấp thụ năng lực là mạnh nhất, cái khác bộ vị tương đối muốn lần một chút, hắn đã từng thí nghiệm qua, vẹn vẹn dựa vào hai tay hấp thụ lực, hắn liền có thể treo trên vách tường, còn có điều không động được mà thôi. Cùng nhau trở về còn có trong thân thể kia cố lực lượng vô danh, Sử Bằng nhìn xem bàn tay của mình, cảm giác cực kỳ hưng phấn. Hắn mở ra cửa sổ, bò tới trên bệ cửa sổ, vươn tay vững vàng hút ở tường ngoài bên trên. Tiếp theo chân lại đưa ra đi, dùng năm cái ngón chân chống đỡ mặt tường, thật giống một cái thạch sùng. Sử Bằng từng bước leo lên trên, rất nhanh tới lầu 5, nhà này trên ban công khía cạnh cửa sổ không có khóa, mặc dù có phòng trộm hàng rào, có thể cái này không làm khó được Sử Bằng. Nhà nàng treo quần lót giá đỡ gần cửa sổ bên cạnh rất gần, duỗi tay ra liền có thể mò được. Sử Bằng đã sớm chạy đến lầu đối diện đầu hành lang dùng kính viễn vọng tỉ mỉ quan sát qua. Hắn bắt lấy phòng trộm hàng rào, lặng lẽ đem cửa sổ rời lái, trên mặt lộ ra hèn mọn nụ cười, đang chuẩn bị đưa tay đi hái treo đồ lót. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, đem năng lực của ngươi thu hồi đi. Một tiếng này kém chút không có đem Sử Bằng dọa cho chết, hắn lông tơ đều dựng lên, nói, ai? Bên hai tiếng lại nói, ngươi còn có 30 giây, đem năng lực của ngươi thu hồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sử Bằng cảm giác cái này tiếng không giống như là bên tai có người nói chuyện cùng hắn, mà là trong đầu chuyển tới. Lúc này, trong đầu bắt đầu vang khởi tích nhỏ nhỏ tiếng, mỗi một giây liền nhỏ một tiếng, đây là tại tính theo thời gian. Sử Bằng không dám trì hoãn, vội vàng rời đi bệ cửa sổ, xét chuẩn hướng xuống bò, ở tiếng tít tít vang đến 30 hạ trước đó về tới nhà mình trên ban công, đồng thời lập tức thu hồi năng lực của hắn. Tiếng tít tít quả nhiên biến mất, cái kia tiếng lại nói, cẩn thận sử dụng năng lực của ngươi, bằng không đợi ngươi sẽ là tử vong. Nói xong, lại không một tiếng động. Mà Sử Bằng ở trên ban công thở hổn hển, mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên, một chút có quắp ngã trên mặt đất. Thứ bảy, Minh Cao Trung học lại khôi phục bình thường dạy học trật tự. Nhận sự kiện ảnh hưởng, toàn bộ cao 1, 3, ban bị toàn bộ đánh tan, các học sinh bị phân đến các lớp khác cấp, ban này liền như vậy không tồn tại. Chu hiệu trưởng bị cách chức, phái xuống đến nông thôn một trường học đi làm giáo vụ chủ nhiệm. Từ Minh Hạo bị ly tội, đồng dạng bị phái xuống đến ngoại ô huyện một trường học đi, không còn đảm nhiệm giáo sư trung học, đổi nhiệm giáo viên tiểu học. Lục Nguyên Dương bả vai bị đánh nứt, ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, hắn còn trẻ, khôi phục tốt còn có thể tiếp tục xử lý vận động bóng rổ. Đàm Bồi Đông từ nước ngoài gấp trở về, ra một số tiền lớn cùng các nhà đặt thành hòa giải. 22 khoa cũng cho kiểm tra cơ quan ra ý kiến sách, Đàm Giai Nghệ đem đạt được thích hợp hình phạt. Đương nhiên, sự kiện ảnh hưởng xa không có kết thúc, còn có điều sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Giữa trưa, Từ Minh Hạo ở trong túc xá thu dọn hắn đồ vật, trước mấy ngày Tần Cương trở về thu thập một chuyến, không nghĩ tới bây giờ đến phiên hắn. Trong đó đến cùng xảy ra cái gì, Từ Minh Hạo là không hiểu rõ. Hắn có biết, khẳng định là cái gì khó lường đáng sợ sự tình, liên tưởng đến gần đã qua một năm các loại lời đồn đại, hắn cảm thấy rời đi Liễu Kinh nói không chừng là chuyện tốt. Thu dọn đến một nửa có người gõ cửa, mở cửa một xem là Hoàng Thu Hiến lão sư. Từ khi sự tình lần trước về sau, Từ Minh Hạo cùng Hoàng lão sư quan hệ trong đó thân mật rất nhiều, đặc biệt là Từ Minh Hạo bị cách chức muốn đi ngoại ô về sau. Hoàng Thu Hiến một mực bên cạnh hắn an ủi hắn, lòng của hai người đi càng gần. Hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, Hoàng Thu Hiến qua đây, khăng khăng muốn tặng Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo không có cự tuyệt. Ra cửa phát hiện bên ngoài rơi ra mưa nhỏ, trong khoảng thời gian này nước mưa đứt quãng hạ cái không ngừng, Từ Minh Hạo muốn trở về lấy dù, đột nhiên muốn nhắc bản thân dù đã không có ở đây. Có một lần thứ bảy tan học trời mưa, hắn đem dù cho Trương Đồng, đến bây giờ cũng không trả trở về. Nàng khẳng định không có cách nào trả. Lúc này, Hoàng Thu Yến từ trong bọc xuất ra một cái ô che mưa, đánh lái chống tại Từ Minh Hạo trên đầu. Đi thôi, Từ lão sư. Từ Minh Hạo kêu chiếc lưới hẹn xe, chuẩn bị xuống buổi trưa trực tiếp đi trường học mới đưa tin. Hai người ở trong mưa chờ lấy, đều trầm mặc, xe đã đến. Sắp lên xe thời điểm, Từ Minh Hạo đột nhiên buông xuống hành lý, ôm Hoàng Thu Yến một chút, nói, ngươi có nguyện ý hay không chờ ta? Ta có trời nói không chừng có thể trở về. Hoàng Thu Yến ánh mắt thả ra hào quang, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta nguyện ý, hơn nữa kỳ thật cách không xa. Ngươi bất cứ lúc nào có thể trở về. Từ Minh Hạo gật gật đầu, do dự một chút, nhẹ nhàng ở Hoàng Thu Yến ngoài miệng mổ một chút, sau đó quay người lên xe. Xe taxi như một làn khói lái đi, lưu lại Hoàng Thu Yến ở bên đường sửng sốt trong một giây lát, lập tức nàng dùng sức hướng về xe taxi rời đi phương hướng phất phất tay, một mặt mê say cùng không bỏ. Xe đi xa, ngay cả cái bóng đều không thấy được. Nàng giống như nhớ ra chuyện gì, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh lái album ảnh, đem một tờ tấm ảnh cho Triệt để xóa bỏ rơi mất. Là Từ Minh Hạo cùng Triệu Tinh Ánh tại công viên thân mật tấm kia tấm ảnh. Xóa xong tấm ảnh, nàng nhẹ nhàng thở ra, thử phát điệu hát dân gian về ký túc xá đi. Ghen quyển xong, chương mở đầu đương đương đương. Đương, đương. Đương cửa có quy luật bị gõ 6 lần, Hoàng Tiểu Đào mới mở cửa, đứng ở cửa chính là Giang Tiểu Ngư. Nhanh, vào đi bà bối. Hoàng Tiểu Đào dùng ngọt ngào âm thanh động đất ấm ỏ nẻ nói, nhanh chóng đem Giang Tiểu Ngư kéo vào đây, trái phải nhìn quanh một chút, đóng cửa lại. Đến, cùng nhau đi tắm đi, ngươi xem, ta hôm nay mặc xem được không? Hoàng Tiểu Đào tiếp tục dùng nàng cố ý giả vờ hòn én hòn én tiếng nói ra, nàng mặc vào một bộ ngụy tạo thấp kém tiếp viên hàng không chế phục, tất chân màu đen một bên đã kéo sợi, váy cùng áo có không ít đầu sợi. Trên đầu nàng còn ra dáng đeo một đỉnh tiếp viên hàng không mũ, chỉ là cái mũ này thế nào xem thế nào giống như là phòng ăn phục vụ viên. Nhưng nàng dáng người vẫn tính không sai, tướng mạo chỉ có thể nói không có trở ngại, thô ráp phấn lót cùng gây mùi nước hoa che giấu trên mặt ra rời. Hoàng Tiểu Đào không phải tên thật của nàng, mà là nickname, nàng là một cái ở bên trong phòng mướn làm ra thịt buôn bán lầu phượng, hôm nay nàng muốn tiếp đãi một cái khách quen. Giang Tiểu Ngư đương nhiên cũng không phải cái này khách nhân tên thật, là diễn đàn của hắn tên, một cái chuyên môn chia sẻ loại tin tức này trưởng thành diễn đàn. Hoàng Tiểu Đào cùng Giang Tiểu Ngư chính là ở cái này diễn đàn bên trên nhận biết, sau đó trở thành làm ăn đồng bạn. Có điều Giang Tiểu Ngư không cần cờ cờ hoặc khác cái gì thông tin phần mềm, bọn hắn trực tiếp ở diễn đàn bên trên VM câu thông, về sau gặp mặt, Giang Tiểu Ngư liền thành khách quen. Hoàng Tiểu Đào thật thích Giang Tiểu Ngư cái này khách nhân, hắn không nói nhiều, không có quá nhiều cổ quái kỳ lạ yêu cầu, mỗi lần đưa tiền đều rất sảng khoái. Còn có một chút, thời gian của hắn rất ngắn. Thời gian ngắn mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Đào có thể làm nhiều mấy bút làm ăn, có khi hai người cùng nhau tắm rửa, Giang Tiểu Ngư khả năng liền giao hàng, tiếp theo hai người trò chuyện vài câu, hắn liền sẽ rời đi. Tiền thì một phần cũng sẽ không ít, dạng này hiếu khách người thật sự là không thấy nhiều. Hoàng Tiểu Đào lôi kéo Giang Tiểu Ngư vào phòng vệ sinh, phòng trọ phòng vệ sinh rất là đơn sơ, gạo màu trắng gạch men sứ hiện đầy màu đen vết dạn cùng vết bẩn, ở chỗ này cùng tắm mảy may không có cái gì mỹ cảm. Hoàng Tiểu Đào còn muốn chậm rãi cởi quần áo ra đến điểm đồ đồng phục hấp dẫn, Giang Tiểu Ngư nói, nhanh lên đi, chờ một lúc xong buổi ta ra ngoài đi một chút, ta ra gấp 3 tiền. Giang Tiểu Ngư hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, hắn trực tiếp mở ra giá cả, gấp 3. Hiện tại đã không tính sớm, bên ngoài thời tiết lại lạnh, Hoàng Tiểu Đào vốn không nguyện đi ra, làm xong cái này đơn nàng liền muốn đi ngủ, hoặc vào internet đến đoạn phát sóng trực tiếp lại dãy điểm. Có điều phát sóng trực tiếp tiền cũng không dễ kiếm, Giang Tiểu Ngư nói ra gấp 3, nàng có chút tâm động. Tiền tổng là càng nhiều càng tốt. Ra ngoài làm gì? Ít người địa phương ta cũng không đi a. Hoàng Tiểu Đào vẫn là rất cẩn thận, một nữ nhân ở bên ngoài làm cái này, không thể không cẩn thận. Ngay tại hạnh phúc trong viên đi một chút, uống chén canh dê, một người quái tình mình. Giang Tiểu Ngư lại nói, Hoàng Tiểu Đào bị thuyết phục, không chỉ có bởi vì hắn nói chỉ ở hạnh phúc vườn phụ cận đi lại, cũng bởi vì hắn nói cái từ kia, tình mình. Trên đời này nhiều người là tình mình, người như nàng nhất là. Giang Tiểu Ngư người còn không sai, cho nàng ấn tượng rất tốt, sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Tiểu Đào liền đáp ứng xuống. Hai người tắm rửa xong dừng lại giày vò, rất nhanh liền xong việc, Hoàng Tiểu Đào nghĩ, hôm nay Giang Tiểu Ngư thời gian giống như so thường ngày hơi bền bỉ một chút. Làm xong về sau, Hoàng Tiểu Đào bắt đầu thay quần áo, Liễu Kinh đã bắt đầu mùa đông, không khí lạnh xuôi nam, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, dự báo thời tiết nói gần nhất có tuyết. Hoàng Tiểu Đào quê quán ở Càng Phương Nam, nàng còn chưa từng thấy tuyết, cho nên nàng trong lòng còn có chút chờ mong cái này trận tuyết, đi tới Liễu Kinh sau trận tuyết rơi đầu tiên. Nàng vốn là không định đến Liễu Kinh, hơn một năm trước nghe nói Liễu Kinh xảy ra cái gì đáng sợ sự tình, rất nhiều làm công người đều rời khỏi nơi này. Về sau nàng nghe vào Liễu Kinh đồng hương nói, nơi này xảy ra chuyện sau này, làm ăn ngược lại tốt làm, bởi vì cảnh sát đều không có rảnh quản các nàng những tôm kép này. Ngay sau đó nàng đến Liễu Kinh, ở hội sở làm nửa năm, tích lũy một chút khách quen về sau, liền bản thân ra làm một mình. Làm một mình đương nhiên so ở hội sở muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhiều tiền, chuyện ít, còn có điều phong hiểm cao, không có hội sở che chở, đến một lần gặp được bá đạo khách nhân, thứ hai dễ dàng lọt vào cảnh sát đả kích. Có điều Hoàng Tiểu Đào nửa năm này làm ngược lại là bình yên vô sự, nàng chỉ tiếp khách quen, tùy tiện không tiếp mới khách, hơn nữa mỗi lần đều rất cẩn thận, ra ngoài cách ăn mặc cũng đều rất phổ thông, để cho người ta xem không ra chính mình công việc tính chất. Hoàng Tiểu Đào đã thay xong quần áo, nàng một lần nữa hóa cái đồ trang sức trang nhã, đem vô lệ phấn lót biến mất, bắt lại khoa trương lông mi giả, hơi thu thập một chút, ngược lại so trước đó thanh tú mấy điểm. Giang Tiểu Ngư nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nói, "Ừm, tốt như vậy nhiều." Hoàng Tiểu Đào cười cười, mở cửa xuống lầu, đèn xì trong hành lang, đèn hư mất. Hoàng Tiểu Đào đánh lái trên điện thoại di động bắn đèn chiếu đường, đi tới lại nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, tiếp theo có xèo xèo âm thanh truyền đến. Chuột. Hoàng Tiểu Đào kêu lên một tiếng sợ hãi, không có nữ nhân không sợ giả chuột. Giang Tiểu Ngư từ phía sau nhẹ nhàng ôm Hoàng Tiểu Đào, đem nàng hướng trong ngực nắm thật chặt, Hoàng Tiểu Đào lập tức cảm thấy đã khá nhiều. Mặc dù nàng tiếp nhận rất nhiều khách nhân, thế nhưng như vậy bị người nhẹ nhàng ôm cũng rất ít từng có, nàng tim đập nhanh lại có chút tăng tốc. Đi thôi, không có việc gì, chuột không có gì phải sợ. Hai người cùng nhau xuống lầu dưới, ra hành lang, một cơn gió lạnh liền rớt vào. Trên trời lại hướng xuống tung bay màu trắng bông tuyết. Tuyết rơi, tuyết rơi. Hoàng Tiểu Đào rốt cục gặp được tuyết, Liễu Kinh bắt đầu tuyết rơi. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng một trận tuyết, bởi vì lập tức liền muốn một năm. Giang Tiểu Ngư lôi kéo Hoàng Tiểu Đào, đi thôi, tuyết rơi đi một vòng, xem cảnh tuyết. Hoàng Tiểu Đào gật gật đầu, hai người ra cư xá cửa, đi tới hạnh phúc vườn trên đường cái. Hạnh phúc vườn là một cái rất lớn cộng đồng, chỉ là ở chỗ này không tính là hạnh phúc. Hoàng Tiểu Đào cùng Giang Tiểu Ngư đi ở tuyết rơi trên đường, đèn đường mở vàng chiếu vào đông tuyết nhao nhao rơi xuống. Chậm rãi trên mặt đất đã có tuyết động. Con đường này gọi bồ liễu ngõ hẻm, hai bên đường có rất nhiều nước dương thụ, cũng chính là bồ liễu, bọn chúng sớm liền điêu linh. Hai người sóng vai đi trên đường, chân đạp tuyết động, phát ra rất nhỏ két âm thanh. Hoàng Tiểu Đào nhìn hào hứng rất cao, nàng dùng sức giẫm ở tuyết bên trên, muốn đem kia két âm thanh làm cho lớn hơn một chút. Nàng cuối cùng vẫn là cái 20 ra mặt tiểu cô nương, cố nhiên trải qua rất nhiều người bình thường sẽ không trải qua gian nan vất vả sự cố, nội tâm vẫn như cũng là hoạt bát, với cái thế giới này ôm lấy hy vọng. Nàng nghĩ đến làm cái này tích lũy đủ tiền, liền về nhà mua một cái mặt tiền cửa hàng, nàng muốn lái một cái sơn móng tay cửa hàng, nàng cảm thấy các nàng kia nhỏ địa phương nữ hài nhi cũng sẽ không sơn móng tay, nàng đi làm ăn khẳng định tốt. Hai người đi tới canh dê cửa hàng, vào cửa Giang Tiểu Ngư kêu hai bát canh dê, nóng hổi canh vào trong bụng, ở cái này trong ngày mùa đông đừng để có bao nhiêu dễ chịu. Hoàng Tiểu Đào thỏa mãn uống một chén lớn, tăng thêm bột hạt tiêu canh dê lại tươi lại cay, uống xong hậu thân bên trên nóng hổi. Uống xong canh dê về sau, Giang Tiểu Ngư nói, tuyết biến lớn, muốn hay không tặng ngươi trở về. Hoàng Tiểu Đào nói, trở về làm sao, chúng ta đi trong tuyết dạo bước thế nào, hôm nay không kiếm sống. Giang Tiểu Ngư giống như do dự một chút, vẫn gật đầu, vậy thì tốt, vậy ta dẫn ngươi đi một cái địa phương.
Cái gì địa phương?
Một cái, rất tốt, rất có ý tứ địa phương. Chương 1, tổ hành động đặc biệt người đăng, vượt thế lộ vô như nhân dục hiểm, kỷ nhân đáo thử ngộ bình sinh. Thạch Cảnh Quan, cái này thơ có ý gì?
Không học thức, cái này đều xem không hiểu.
Nói người à, đừng lao nghĩ đến mạo hiểm, bình an sống hết đời liền phải, nghĩ đến mạo hiểm giả, không sống yên thời gian qua.
Kia Thạch Cảnh Quan, ngươi nói ta nên gia nhập các ngươi cái này đặc biệt hành động tiểu tổ sao?
Đương nhiên nên, đến đều đến rồi. Nói chuyện chính là cờ y giờ cảnh sát hình sự trì lượng cùng Thạch Nguyên Cường, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có cờ y giờ Ngô Liễu, trung lầu khu cục công an Táo Kim Giác, 22 khoa cái khác ba người, bọn hắn đều tụ tập ở thị cục công an trong phòng họp. Cái hội nghị này phòng bình thường đều là cục thành phố lãnh đạo hay dùng, ngoại trừ Vương Tĩnh bên ngoài, những người khác không có vào qua. Trì lượng cái này thanh niên càng không cần phải nói, vào đây sau này liền đối với treo trên tường danh nhân danh luôn biểu hiện ra hứng thú, những người khác hắn cũng không dám hỏi, cũng chỉ phải hỏi nhất hòa ái Thạch Nguyên Cường. Thạch Nguyên Cường người là cùng ái, văn học cổ trình độ cũng liền tiểu học 2 năm cấp ngông cấp bậc, nhắm mắt lại loạn giải thích một trận, để một bên Vương Tĩnh mắt trợn trắng. Hai người đang ngồi ở đấy, cửa phòng họp mở, cục trưởng Triệu Hải Sinh đi đến. Tất cả mọi người đứng lên, Triệu Hải Sinh chào hỏi mọi người ngồi xuống, đóng cửa thật kỹ, nói, người đều đến đông đủ chứ?
Như vậy à, hôm nay đem tất cả triệu tập tới nơi này, là vì tuyên bố một chút, liên quan tới thiết lập khoa thứ 22 đặc biệt hành động tiểu tổ sự tình.
Hơn một tháng trước, Triệu Hải Sinh hướng Vương Tĩnh đề nghị thiết lập một cái 22 sở cốt đường hành động tiểu tổ, đến gia tăng 22 khoa nhân lực, giảm bớt 22 khoa công việc đối với những ngành khác công tác ảnh hưởng. Vương Tĩnh hướng lên tiến hành báo cáo, sau thu được trả lời chắc chắn, đồng ý đề nghị này, có điều yêu cầu hành động tổ nhân số khống chế ở 3 người, Vương Tĩnh, Thạch Nguyên Cường, Trần Kính An mỗi người phụ trách một cái, đồng thời giữ bí mật biện pháp muốn tuyệt đối đúng chỗ. Làm như thế phong hiểm đương nhiên là có, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một việc thêm một người biết, tiết lộ ra ngoài phong hiểm liền gia tăng thật lớn. Có điều cân nhắc đến 22 cột bình thân không có nắm giữ quá nhiều cơ mật, cấp trên liền phê chuẩn, chỉ có 4 người làm việc, hoàn toàn chính xác bận bịu không quá qua đây. Triệu Hải Sinh nhìn xem Lô Liễu, Trì Lượng cùng Tào Kim Giác ba người bọn hắn là đặc biệt chọn lựa ra. Tại quá khứ 2-3 tháng bên trong, không ít công an cảnh sát đều cuốn vào 22 khoa mấy vụ án bên trong, cùng Trần Kính An, Vương Tĩnh còn có Thạch Nguyên Cường cũng đã có hợp tác. Tại trải qua chính trị thẩm tra, thi viết khảo hạch, kỹ năng khảo hạch, phỏng vấn khảo hạch, cùng tổng hợp Vương Tĩnh, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường ý kiến về sau, bọn hắn chọn chúng thích hợp nhất ba người. Nô Liễu cùng Trì Lượng đều tương đối tuổi trẻ, còn không có nhà phòng, trong công việc lo lắng sẽ khá ít, hơn nữa bối cảnh sạch sẽ, năng lực làm việc mạnh, ở cờ ý giờ ngoi đầu lên rất nhanh. Tào Kim Giác là Trần Kính An đưa ra mướn, Minh Cao một án hai người từng có hợp tác, Trần Kính An cảm thấy chỗ hắn sự tình không sợ hãi, đối với chức trách của mình phạm vi phi thường minh xác, nên làm cố gắng đi làm, không nên làm việc không cậy mạnh, điểm ấy tương đương có thể đắt. Mà hấp dẫn ba người tiến đặc biệt hành động tiểu tổ lý do cũng rất đơn giản, đối với Ngô Liễu cùng Trì Lượng tới nói, đây là một cái lập công tích lũy tư lịch tốt cơ hội. Đối với Tào Kim Giác tới nói liền càng đơn giản hơn, bởi vì Triệu Hải Sinh nói, ở đặc biệt hành động tiểu tổ tiền lương là ở trong sở cấp 3. Cảnh sát cũng là muốn ăn cơm, Tào Kim Giác con gái bên trên cao trung, lập tức sẽ lên đại học, chính là phải dùng tiền thời điểm. Liên quan tới cái này tổ hành động đặc biệt nội dung công việc đây, chờ một lúc Vương khoa trưởng sẽ hướng các ngươi làm giới thiệu. Ở chỗ này ta còn để một cái yêu cầu, gần nhất đã qua một năm Liễu Kinh xảy ra không ít đại sự, các phương diện tình thế nghiêm trọng, vụ án liên tiếp xảy ra. Ta hy vọng các đồng chí có thể toàn lực ứng phó, đem bản chức công việc làm xong một người cảnh sát thuộc bổn phận công việc. Phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, vì nhân dân phục vụ. Những chuyện khác, không nên hỏi nhiều, không cần nói nhiều, không cần nhiều mớn. Triệu Hải Sinh ngữ khí nghiêm túc, không khí của phòng họp trong lúc nhất thời rất nghiêm trọng. Nô Liễu, Trì Lượng cùng Tào Kim Giác nghe ý tứ trong lời nói này, cái này 22 khoa cùng tổ hành động đặc biệt, nhìn không phải bắt tội phạm đơn giản như vậy. Nói xong những lời này, Triệu Hải Sinh biến sắc, ôn tồn hòa khí nói, được rồi, công tác của các ngươi ta liền không nhiều tham gia hòa, giao cho Vương khoa trưởng. Làm rất tốt ta, các đồng chí. Đón lấy, Triệu Hải Sinh cùng Vương Tĩnh lặng lẽ dị thai hai câu, liền rời đi hội nghị phòng. Triệu Hải Sinh vừa đi, Nô Liễu cùng Trì Lượng châu đầu ghé thai, Nô Liễu trực tiếp mở miệng hỏi nói, Vương khoa trưởng, các ngươi khoa.
Không đúng, khoa chúng ta đến cùng là làm việc gì à, khiến cho như vậy thần thần bí bí, có phải hay không tổ trọng án?
Vương Tĩnh không có trả lời Nô Liễu vấn đề này, nói, vừa mới Triệu cục trưởng đã nói, không nên hỏi nhiều, không cần nói nhiều, không cần nhiều mớn.
Ta muốn lại thêm hai câu, không cần nhiều xem, cũng không cần nghe nhiều.
Nô Liễu cùng Trì Lượng lập tức ngậm miệng lại. Vương Tĩnh nói tiếp, ở ta giới thiệu nội dung công việc trước đó, các ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội. Nếu như không muốn gia nhập tổ hành động đặc biệt, hiện tại liền có thể rời đi cái hội nghị này phòng, không có người sẽ trách cứ các ngươi.
Nô Liễu cùng Trì Lượng đều khẽ động không nổi, hai người cũng còn tuổi trẻ, đầy trong đầu nghĩ đến làm đại sự, hiện tại địa bộ này, đuổi bọn hắn đi đều không đi. Tào Kim Giác ánh mắt có chút do dự, năm nào qua 40, trên có già dưới có trẻ, chính là một người cả một đời nhất cẩn thận chặt chẽ thời điểm. Nhưng hắn dây rủa trong chốc lát, cân nhắc đến nhà mình tình huống, vẫn là kiên định ngồi xuống ghế không lúc đích. Vương Tĩnh đợi trong một giây lát, gặp ba người không có động tác, nói, vậy thì tốt, từ hiện tại lên, các ngươi chính là khoa thứ 22 tổ hành động đặc biệt người, ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược một chút nội dung công việc. Kỳ thật công tác của các ngươi nội dung cùng đi qua cũng không có khác biệt quá lớn, chính là hình sự điều tra. Có điều, hành động của các ngươi hoàn toàn do khoa chúng ta tiến hành chỉ huy, đồng thời không theo sự tỉnh tội phạm bắt, thẩm vấn, cùng người bị hại nghị cách cứu viện công việc. Nghe Vương Tĩnh tiểu nói này, ba người đều hai mặt nhìn nhau, công việc này thế nào nghe giống như so ở cờ ý giờ cùng đội hình sự còn muốn đơn giản. Chỉ tiến hành điều tra không tham dự cao nguy hành động, còn có so đây càng thoải mái việc phải làm sao. Nghe đến đó, Tào Kim Giác thật to nhẹ nhàng thở ra. Vương Tĩnh nói tiếp, nhưng có một cái đặc thù yêu cầu. Các ngươi công tác nội dung không thể đối ngoại có bất kỳ tiết lộ, đồng thời ở trong lúc công tác, tất cả mạng lưới công cụ truyền tin đều không thể sử dụng. Tốt nhất đừng lên mạng, tin nhắn ít phát, chỉ có thể dùng điện thoại tiến hành câu thông. Lần này đến phiên Ngô Liễu cùng Trì Lượng có qua, đối bọn hắn người trẻ tuổi tới nói mạng lưới quả là chính là trong sinh hoạt nước cùng không khí, không có mạng lưới quả là muốn ngạt thở. Thế nhưng đã hạ lớn như vậy quyết tâm, cũng không thể bởi vì chút chuyện này từ bỏ đi. Hai người rất nhanh gật đầu đáp ứng. Vương Tĩnh nói, ta cũng không phải cùng các ngươi nói đùa. Truyền tin của các ngươi công cụ đều sẽ nhận giám sát, một khi phát hiện tùy ý sử dụng, liền đợi đến ra tòa án quân sự. Ba người lúc này mới ý thức được, công tác của bọn hắn cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Lúc này, Vương Tĩnh điện thoại vang lên, nàng kết nối nghe trong chốc lát, nói, bổ liễu đường phố trạm xe lửa xảy ra chuyện, Thạch Nguyên Cường, ngươi dẫn người tới. Rõ. Thạch Nguyên Cường lập tức kêu lên Trì Lượng, hai người cùng nhau rời đi hội nghị phòng, hướng về bổ liễu đường phố trạm xe lửa mà đi. Vương Tĩnh nhìn xem những người còn lại, nói, ta muốn nói liền nhiều như vậy, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Chương 2. Khí độc người đăng, vượt Trì Lượng trước cùng Thạch Nguyên Cường đi một chuyến cảnh vụ chỗ, ở cảnh vụ chỗ nhận hương, sau đó lại đi dừng xe trường lái xe rời đi. Hiện tại mỗi lần xuất cảnh, Thạch Nguyên Cường nhất định sẽ mang lên thương, trải qua thường ngày khổ luyện, thương pháp của hắn có tiến bộ không ít, đặng có thể lên cái bia. Đồng dạng cảnh sát xuất cảnh, cực ít mang thương, Trì Lượng ở cờ y giờ hơn một năm, ngay cả thương vỏ bọc đều chưa sờ qua. Thạch cảnh quan, xảy ra cái gì đại án sao? Muốn dẫn thương. Xe lên Trì Lượng có chút ít lo lắng hỏi, Thạch Nguyên Cường có súng hắn cũng không có thương. Không có. Chỉ là chúng ta khoa bên trong lệ cũ mà thôi, chuyện gì liền không cần phải để ý đến, đến liền biết. Vừa mới ra quá mau, Thạch Nguyên Cường nhớ tới quên hỏi Vương Tĩnh đến cùng chuyện gì, hắn cũng không tiện cùng Trì Lượng nói, chỉ có thể nói tới đất phương lại xem. Bồ Liễu đường phố là Liễu Kinh trung tâm khu vực, nơi đó muốn xảy ra chuyện, nói không chừng là cái đại sự gì. Thạch Nguyên Cường tăng thêm tốc độ, 15 phút đã đến Bồ Liễu đường phố tàu điện ngầm miệng, nhìn thấy phụ cận đã ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, còn có mấy chiếc xe cứu thương. Thạch Nguyên Cường thầm nghĩ không ổn, thật đúng là xảy ra chuyện lớn, hai người xuống xe. Trước mấy ngày Liễu Kinh vừa mới hạ trường tuyết, lên cho nước cho nước. Tàu điện ngầm miệng đã vây lên cảnh giới tuyến, mấy cảnh sát mang theo khẩu trang đang xua tan đám người, Thạch Nguyên Cường nghĩ, xem điệu bộ này là cái gì tiết lộ. Nhìn thấy cảnh sát nhân dân qua đây, Thạch Nguyên Cường lấy ra cảnh sát chứng, nói, đem các ngươi người phụ trách kêu lên tới. Cảnh sát nhân dân một xem là 22 khoa người, đội vàng đi gọi tới lãnh đạo, lần này xuất cảnh chính là lớn nội thành cục công an đội hình sự đội trưởng Liêu Trình Long, hắn xem như lão tư cách cảnh sát, các loại gió dạo chơi đều gặp. Nhưng lúc này hắn lại sắc mặt trắng bệnh, vừa nhìn thấy Thạch Nguyên Cường liền chào đón nói, hòn đá nhỏ a, nơi này có biến a. Thạch Nguyên Cường nói, Liêu đội trưởng, này sao lại thế này? Liêu Trình Long nói, trạm xe lửa bên trong có người phóng thích khí độc, có rất nhiều hành khách đều té xỉu, đã tìm đội phòng cháy chữa cháy qua đây, nhưng trước mắt không có phát hiện người hiểm nghi. Thạch Nguyên Cường nghe xong đúng là khí độc, chẳng lẽ là tập kích khủng bố? Cái đồ chơi này nhưng so sánh đồng dạng phạm tội hình sự nghiêm trọng nhiều, có thể không có phát hiện người hiểm nghi lại là tình huống như thế nào? Thạch Nguyên Cường hỏi, bị thương hành khách cứu ra sao? Liêu Trình Long nói, đều cứu ra, tổn thương không nặng, tàu điện ngầm đã ngừng chở. Đang nói, một chiếc màu đỏ xe cứu hỏa đã tới bổ liêu đường phố, tiêu phòng đội viên dẫn theo vành đai nước xuống xe, ngay cả lên phòng cháy cái chốt, bắt đầu hướng về tàu điện ngầm bên trong phun nước. Biết không biết là độc khí gì? Từ hành khách chúng độc tình huống xem, không giống như là quân dụng khí độc, có mùi thối, sợ là khí ga. Liêu Trình Long đem trước mắt hiểu rõ tình huống từng cái cáo chi Thạch Nguyên Cường, cùng Trịnh Thật không cùng, Liêu Trình Long không sợ bị đoạt công, nhưng là sợ chịu lỗi. Khu quản hạt bên trong xuất hiện khí độc tập kích, cái này nổi hắn có thể còn cung lên. Nhưng nếu như 22 khoa tuyên bố tiếp nhận, kia tính chất liền không đồng dạng, công không phải là ngươi, qua cũng sẽ không để ngươi quẵng. Thạch Nguyên Cường thì nghĩ, nếu như đây là tập kích khủng bố, ngày đó đại sự cũng không về bọn hắn qua quản, mà nếu như là người biến dị, coi như tên chọc lông dài loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn cũng muốn lẫn vào. Xác định không có người hiểm nghi sao? Thạch Nguyên Cường hỏi, đây là hắn quan tâm nhất. Không có phát hiện người hiểm nghi, mọi người đều không biết khí độc này từ đâu tới, ngay tại trạm xe lửa, đột nhiên có rất nhiều người té xỉu, còn có mùi lạ. Sau đó nhân viên công tác liền khởi động khẩn cấp lập hồ sơ, báo cảnh sát, sơ tán lữ khách. Thứ nhất cái phát hiện không đúng lắm nhân viên công tác vẫn còn chứ. Hắn có không có bị thương, ta muốn gặp mặt hắn. Ờ, không có bị thương, người ở xe cứu thương nơi đó, ta đem hắn kêu lên tới. Không cần, ta đi qua. Thạch Nguyên Cường cùng Trì Lượng cùng nhau hướng về xe cứu thương đi đến, tại trải qua tàu điện ngầm miệng thời điểm, Thạch Nguyên Cường ẩn ẩn có thể ngửi được một cỗ mùi thối, hắn bưng kín cái mũi.
ở xe cứu thương bên cạnh Thạch Nguyên Cường gặp được nhân viên kia, đúng là cái cô gái, cũng liền hơn 20 tuổi. Thạch Nguyên Cường tiến lên phía trước nói, xin chào, ta là cục công an, ngươi là thứ nhất cái phát hiện tình huống. Cô gái gật gật đầu, Thạch Nguyên Cường nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngay sau đó, hai người tới ven đường dưới cây liễu, Thạch Nguyên Cường để Trì Lượng ở một bên làm ghi chép. Nữ hài nhi ở tàu điện ngầm đứng phụ trách điều hành, buổi sáng xảy ra chuyện lúc nàng ở điều hành trong phòng, cho nên không có nhận khí độc tổn thương. Ta vốn là ở điều hành phòng ngồi, sau đó ta đi rót nước uống, cái kia điều hành phòng không phải có cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoài sao, ta liền thấy có người đổ. Ta lúc ấy tưởng rằng ai bệnh tim cái gì phà bảo, kết quả một cái đến, tiếp theo cái thứ hai lại đổ, lập tức đổ mấy cái. Lúc ấy vừa vặn có một chuyến xe đến trạm, xuống tới một người, xe còn chưa đi đây, thật nhiều người đều ngã xuống. Sau đó ta liền biết khả năng xảy ra chuyện, trước đó làm qua khẩn cấp huấn luyện, ta nhìn tình huống giống như là khí độc, ta trước hết báo cảnh sát. Cái kia làm việc phòng có một cái mặt nạ phong độc, ta liền mang bên trên, đi lên thông báo cái khác hành khách rời đi, đằng sau chính là chờ lấy cảnh sát cùng xe cứu thương tới. Người khả nghi. Ta thật không có chú ý, lúc ấy lập tức rất nhiều người đều đổ, sau đó có chút không có ngã người liền xông ra. Không nhìn thấy khí độc thế nào xuất hiện, giống như lập tức liền xuất hiện, rất kỳ quái. Nữ hài nhi này rất dũng cảm, nhưng làm thứ nhất người chứng kiến đều không có làm rõ ràng cái này khí độc ai thả, từ lâu tới, liền rất kỳ quái. Thạch Nguyên Cường quyết định, chờ một lúc muốn đem màn hình giám sát xem một lần, để Trì Lượng đi hỏi thăm cái khác bị thương hành khách tình huống, chờ sau đó mặt khí độc tiêu tán, hắn còn muốn hôn từ xuống dưới xem một xem. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Thạch Nguyên Cường năng lực làm việc mạnh rất nhiều, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn lập tức lại cho Vương Tĩnh đi một chiếc điện thoại, nói rõ tình huống hiện trường, Vương Tĩnh ra lệnh, vụ án này hắn tiếp quản. Ở thị cục công an, trong phòng họp sẽ vừa mới kết thúc, chỉ để lại Vương Tĩnh cùng Trần Kính An hai người. Minh Cao Trung học bản án đi qua hơn một tháng, Trần Kính An cái này hơn một cái tháng đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở truy tra Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương tung tích bên trên. Căn cứ Vương Tĩnh miêu tả, còn có đối với sân vận động chiếc ghế lên bị nấu ra động tiến hành vết tích học kiểm nghiệm, cơ bản có thể xác định thái cổ sinh vật cao ốc phóng hỏa án hung thủ có thể là Tần Cương. Thân thể của hắn tựa hồ có thể bài tiết ra bạch phốt pho hoặc đỏ phốt pho, để vật thể nhanh chóng đốt nấu, bao quát thân thể của hắn. Về phần thân thể của hắn làm sao có thể nhận chịu loại này nhiệt độ cao, liền không được biết rồi, chỉ cần bắt được Tần Cương, kia hai vụ án liền đều phá. Nhưng mấy ngày liền truy tra lại không thu hoạch được gì, các loại phương pháp đều đã vận dụng, hai người phảng phất từ liễu kinh bốc hơi đồng dạng. Bởi vì bắt được xong đại đao, bọn hắn còn kê biên tài sản ở vào binh mã vòng một cái quán nét, đồng dạng không thu hoạch được gì, đã không có thân ảnh của hai người, cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị tư liệu. Đại đao tựa hồ dự cảm được bản thân sẽ bị bắt, trước lúc rời đi đem tất cả mọi thứ toàn diện tiêu hủy, ngay cả điện thoại đều bị nện vỡ nát. Theo thời gian chuyển rời, bắt được hai người tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào vật khí. Một cái như vậy nhân vật nguy hiểm liền như vậy ở lại xã hội bên trên, để cho người ta ăn ngủ không yên. Có điều cái này hơn một tháng qua, các nơi đều không có xảy ra cái gì cùng hỏa hoạn có liên quan ác tính vụ án, Tần Cương rất có thể tiềm phục tại cái nào đó địa phương. Vương Tĩnh lưu lại Trần Kính An, chính là muốn cùng hắn thương thảo chuyện này, thế nhưng thảo luận đường này, hai người cũng không có thảo luận ra vật gì có giá trị tới. Trần Kính An từ trong túi móc ra khói, ngậm lên miệng, hỏi, Lưu Hữu Toàn bản án đến cùng thế nào làm? Một người như vậy không có, không cho cái thuyết pháp. Lưu Hữu Toàn tỉ mấy lần đến cục công an đi tìm bọn hắn, đệ đệ chết rồi, chất nữ mất tích, người một nhà cũng bị mất, cũng nên có cái thuyết pháp đi. Vương Tĩnh nói, từ ý nào đó bên trên, hắn không tính là người bình thường, chuyện của hắn, phía trên sẽ xử lý. Ô hát, còn có sự kiện nói cho ngươi, cái kia gọi Lục Nguyên Nam Sinh, hắn đã khôi phục xuất viện, Tần Cương sự tình ngươi có thể đi tìm hắn, xem có không có đầu mối gì. Nghe Vương Tĩnh nói như vậy, Trần Kính An ném xuống miệng bên trong khói, ra ngoài gọi lên Tào Kim Giác, cùng đi bái phòng một chút Lục Nguyên. Tâm hắn nghĩ, Lưu Hữu Toàn bản án, hắn nhất định phải tra cái hiểu rõ. Chương 3, xin lỗi người đăng, vớt bổ liễu đường phố trạm xe lửa bên trong trống rỗng, lên tường lên đều là nước, trải qua đội phòng cháy chữa cháy phun nước xử lý, cộng thêm phòng hóa đội kiểm tra, trong không khí đã ngửi không thấy mùi vị khác thường. Ra ngoài an toàn bộ cân nhắc, Thạch Nguyên Cường vẫn là mang lên trên phòng hóa khẩu trang, một mình hắn đứng tại trạm xe lửa trước sân khấu, nơi này trống trải an tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Thạch Nguyên Cường dọc theo đứng đài từ một bên đi đến khác một bên, mặt đất ở bức tượng tán rơi rất nhiều rác rưởi, có trẻ hài nhi giày, có bao da, có khăn tay, còn có một cái bị dẫm xấu điện thoại. Vừa mới Thạch Nguyên Cường đã đem giám sát nhìn rất nhiều lần, trang diện hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn chính xác tìm không thấy khí độc nơi phát ra. Tất cả mọi người thất kinh, chen chúc hướng về phía trước, người tụ tập ở cùng nhau thời điểm liền dễ dàng mất đi sức phán đoán. Khí độc ngược lại là không có tạo thành tổn thương gì, chân chính bị thương nặng mấy người đều là bị dẫm đạp để ép, có một cái đứa nhỏ vẫn còn nặng chứng giám hộ trong phòng. Thạch Nguyên Cường cẩn thận kiểm tra đứng đài lên các loại vết tích, cái này hai tháng qua hắn đi theo Trần Kính An học được không ít hình sự trinh sát học tri thức, biết hiện trường dấu vết tầm quan trọng. Rất nhanh, trên đất một đỉnh màu lam mũ lưỡi chai đưa tới Thạch Nguyên Cường chú ý, phía trên có rất nhiều dấu chân, khẳng định là ra bên ngoài chạy thời điểm bị chen đến rơi xuống. Mũ vốn là không có cái gì, liền cùng thượng tán rơi những vật khác, nhưng Thạch Nguyên Cường lấy khởi cái này cái mũ nhìn xem, cảm thấy có chút kỳ quái. Xem cái mũ này, trước một nửa là bảy, sau một nửa là hình lưới, phía sau hiếm khóa là nhựa tợ lạc tịp, phía trên còn in 20 cơ quan du lịch, cái này rõ ràng là mùa hè lữ hành mũ. Liêu Kinh hiện tại là mùa đông, trước mấy ngày còn tuyết rơi, thế nào còn có người mang loại mũ này? Thạch Nguyên Cường biết, hoàn toàn chính xác có người bất luận đông hạ, ra ngoài đều thích mang mũ lưỡi chai, không đồng nhất định dùng để che nắng,
chỉ là một chủng tập quán. Có thể loại này thấp kém cơ quan du lịch mũ lưỡi chai, có rất ít người coi nó là thành thường dùng mũ mang, trừ phi là lâm thời lấy ra dùng một chút, hoặc muốn che giấu cái gì. Nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Cường quyết định lại đi xem một xem video, tìm tới cái này mũ chủ nhân, nhìn hắn phải chăng có dị thường hành vi. Thang lầu lên đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Thạch Nguyên Cường nhớ kỹ hắn cùng Liêu Trình Long nói, một mình hắn ở phía dưới thăm dò, những người khác không cần xuống tới. Không đầy một lát, một đội toàn bộ võ chứa cảnh sát vũ trang bỏ vào đứng đài, dẫn đầu vẫn là nữ, nàng giẫm lên đùng ra, một thân sức lực trở, trực tiếp hướng Thạch Nguyên Cường đi qua tới. Nàng đi đến Thạch Nguyên Cường trước mặt, lại so Thạch Nguyên Cường tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, Thạch Nguyên Cường còn muốn ngưỡng mộ nàng. Đó là cái khí khái hào hùng mười phần nữ tử, con mắt sáng ngời có thần, lông mày không giống đồng dạng cô gái tử tu bổ qua, vẫn là đồng đậm thô thô. Nàng cái mũi rất cao nhổ, phối lên đôi môi thật mỏng lộ ra rất kiên nghị, nàng hai mắt trừng mắt Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường tròn đồng dạng mắt nhỏ cũng trừng mắt nàng. Nàng mở miệng nói, ngươi người nào? Thạch Nguyên Cường nghe xong có chút tức giận, hiện tại toàn bộ Liêu Kinh hệ thống cảnh sát bên trong còn có không biết 22 khoa cùng hắn Thạch Nguyên Cường. Có điều nhìn nàng cái này thân trang phục, không giống như là cảnh sát, hẳn là cảnh sát vũ trang. Thạch Nguyên Cường trả lời, ngươi người nào? Nàng sầm mặt lại, nói, không cần biết ngươi là người nào, mời ngươi lập tức rời đi nơi này, không muốn ảnh hưởng chúng ta công việc. Thạch Nguyên Cường nghe xong tức giận, hắn hết eo cần, để cho mình lộ ra cao một chút, mặc dù làm như vậy chỉ là dơ lên bụng của hắn. Hắn lớn tiếng nói, nơi này là ta phụ trách, cái gì ảnh hưởng các ngươi công việc, là các ngươi ở ảnh hưởng ta công việc. Nữ tử mặt lên lộ ra khinh miệt nụ cười, cái này nụ cười để Thạch Nguyên Cường rất khó chịu, nàng nói, chỉ một mình ngươi có thể làm gì sao? Thạch Nguyên Cường sở dĩ một người, chủ yếu vẫn là bảo mật nguyên nhân, trước mắt còn không xác định chuyện này cùng người biến dị có không có quan hệ. Đương nhiên, Thạch Nguyên Cường không thể nói thẳng, hắn phản bác, các ngươi nhiều người liền hữu dụng. Người hiếm nghi đã sớm chạy rồi, hiện tại mới cầm thương chạy tới nơi này, có làm được cái gì? Nữ tử nhìn hằm hằm Thạch Nguyên Cường một chút, lúc này Liêu Trình Long từ phía trên đi xuống, chạy đến hai người trước mặt, nói, không được cầm ý, không được cầm ý, là người trong nhà. Nữ tử nói, ai cùng hắn người trong nhà, đây rốt cuộc người nào? Một người chui vào nơi này, bộ dạng khả nghi. Liêu Trình Long nói, không phải, hiểu lầm, ta giới thiệu một chút, đây là cục thành phố khoa thứ 22 cảnh sát, Thạch Nguyên Cường đồng chí. Nữ tử liếc mắt quan sát một chút Thạch Nguyên Cường, nàng không có nghĩ tới tên này chính là gần đây tại nội bộ chuyển đi rất lợi hại thần bí bộ môn 22 khoa thành viên, nhìn thật sự là bề ngoài xấu xí. Liêu Trình Long lại nói, hòn đá nhỏ, đây là Liêu Kinh đóng giữ cảnh sát vũ trang đại đội chống khủng bố chi đội đội trưởng, Kim Vĩ đồng chí. Bọn hắn chống khủng bố chi đội nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới, ta vừa không ở, có chút hiểu lầm. Thạch Nguyên Cường nghe xong cô gái này họ Kim, nhướng mày, lên tiểu học thời điểm, hắn trong lớp liền có cái họ Kim nữ sinh, cùng hắn ngồi cùng bàn. Cô gái thành tích tốt, dáng dấp cũng không tệ, Thạch Nguyên Cường thành tích kém, dáng dấp bình thường, lão sư liền thường xuyên lấy hai người họ nói đùa. Nói Thạch Nguyên Cường chính là đồng thối giữa tảng đá, mà ngồi cùng bàn kia cô gái chính là đồng vàng, đem tảng đá đặt ở vàng bên cạnh, cũng sẽ không thay đổi thành vàng. Sau khi lớn lên Thạch Nguyên Cường bởi vậy đối với họ Kim luôn có một chút không hiểu thành kiến. Xem cô gái này vênh vang đắc ý dáng vẻ, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Kim Vĩ gặp Thạch Nguyên Cường hai con chuột đồng dạng con mắt quay tròn chuyện, Liêu Trình Long giới thiệu xong hắn cũng không khách khí, tâm muốn cái này 22 khoa khẳng định không phải cái gì có năng lực bộ môn, dạng này người đều thu. Nàng đối với Thạch Nguyên Cường cũng là hờ hững, dùng lô mũi xem người. Liêu Trình Long kẹp ở giữa rất lung túng khó xử, cuối cùng vẫn là Thạch Nguyên Cường buông tay, nói: "Xin chào, các ngươi tới rất kịp thời à, bất quá ta muốn nói, nơi này ta đã tiếp quản." Kim Vĩ nhìn xem Thạch Nguyên Cường đen nhíu tay, giống như một cái tương nóng heo, ép căn không muốn cùng hắn nắm tay, nói: "Thật xin lỗi, sự kiện lần này khả năng cùng tập kích khủng bố có quan hệ, chúng ta chống khủng bố chi đội nhất định phải tham gia điều tra, phòng ngừa mới tập kích sự kiện xảy ra." Thạch Nguyên Cường tay lơ lửng giữa không trung nửa ngày không ai phản ứng, đành phải thu hồi lại ở quần áo lên xoa xoa, nói: "Thật xin lỗi, phạm là chúng ta 22 khoa tiếp nhận bản án, còn lại bộ môn trừ phi nhận được mệnh lệnh của chúng ta, nếu không hết thể không được nhúng tay." Kim Vĩ nói: "Thật xin lỗi, như vậy ở các ngươi bên trong hệ thống cảnh sát bộ, chúng ta lệ thuộc vào cảnh sát vũ trang bộ đội, không phải một cái hệ thống." Thạch Nguyên Cường nói: "Thật xin lỗi, khoa chúng ta không tính hệ thống cảnh sát, khoa chúng ta thuộc về cái gì hệ thống ta cũng không thể nói cho ngươi, dù sao chỉ được các ngươi." Kim Vĩ nói: "Thật xin lỗi, ta xem ngươi là không trị nổi ta." "Thật xin lỗi." Hai người trái một cái thật xin lỗi, phải một cái thật xin lỗi, đôi này không khởi ba chữ là một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Liêu Trình Long ở một bên nghe cảm giác cái này ba chữ chính là đang mắng người. Hắn vội vàng nói: "Dạ, các ngươi đừng khách khí nữa, có cái gì tốt dễ nói, trước tiên đem người hiểm nghi tìm tới đi." Liêu Trình Long tiểu nói này, Thạch Nguyên Cường nói: "Đúng vậy, ngươi phái nhiều người như vậy đến, có làm được cái gì, ngươi có thể xác định người hiểm nghi sao?" Kim Vĩ hừ một tiếng: "Chẳng lẽ lại ngươi tìm tới người hiểm nghi rồi?" Thạch Nguyên Cường xuất ra cái kia màu lam mũ lưỡi chai, ở Kim Vĩ trước mặt lung lay, không có bỏ cánh cam, không ôm đổ sự sống. "Thật sao? Ta nhìn ngươi thật là cái nhỏ mũi khoan." "Ngươi nói cái gì đây, ai nhỏ mũi khoan? Ngoại trừ ngươi còn có ai nhỏ mũi khoan?" Được rồi, chớ ồn ào, nắm chặt thời gian đi." Chương 04, phân biệt người đăng, vượt Trần Kính An cùng Táo Kim Dắt cùng nhau lên xe cảnh sát, tiến về hơi vòng năm thôn. Lục Nguyên nhà là ở chỗ này. Một đường lên hai người đều rất trầm mặc, Trần Kính An cùng Tào Kim Giác đều là không nói nhiều người. Tào Kim Giác vừa lái xe một bên hút thuốc, Trần Kính An thì vị đầu góc đang suy nghĩ chuyện gì. 40 phút sau xuống lầu dưới, hai người cùng lên lầu, gõ cửa một cái,
qua trong một giây lát một nữ nhân ở bên trong hỏi, ai nha? Cảnh sát, mở cửa. Trần Kính An hướng về mắt mèo lung lay một chút bản thân cảnh sát chứng, cửa kẹt kẹt một chút mở, một cái chừng 40 nữ nhân nhìn xem Trần Kính An, là ai? Là cảnh sát, có phải hay không Lục Nguyên nhà? Đúng vậy a, ngài có chuyện gì không? Nhà ta Lục Nguyên phạm sai lầm rồi. Không có, trước đó trong trường học có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút, thuận tiện để ta đi vào sao? Trần Kính An nói như vậy, nữ nhân kéo cửa ra để Trần Kính An cùng Tào Kim Giác vào đây. Lục Nguyên trong nhà tình hình so Trương Đồng nhà tốt một chút, rõ ràng rộng rãi rất nhiều, quét dọn cũng rất sạch sẽ sáng tỏ. Trần Kính An chú ý tới, ở cửa ra vào tủ giày bên cạnh, đặt vào một đôi nữ giày, giống như là tuổi trẻ nữ hài nhi xuyên. Còn có khách nhân khác? Trần Kính An hỏi. Có cái bạn học đến nhìn hắn, muốn hay không gọi hắn ra? Ngài là? Ta là Lục Nguyên mẹ. Nữ nhân này là Lục Nguyên mẹ, nhìn qua rất tinh thần, mặc một mặc nhưng rất thỏa đáng. Nàng gõ gõ Lục Nguyên cửa phòng, nói, Lục Nguyên, mở cửa, có cảnh sát tìm ngươi. Cửa mở, người mở cửa lại không phải Lục Nguyên, đúng là Đàm Giai Bình. Đàm Giai Bình nhìn thấy Trần Kính An cũng là rất kinh ngạc, có điều nàng không nói cái gì, cúi đầu xuống muốn đi. Trần Kính An ngăn cản nàng, nói, ngươi là ở Tướng Quân Sơn cô bé kia. Đúng vậy a, làm sao ta đến xem Lục Nguyên, ta phải đi. Đợi lát nữa, đi vào, có chuyện hỏi ngươi. Không biết vì cái gì, ngày bình thường luôn luôn vô pháp vô thiên Đàm Giai Bình có chút e ngại Trần Kính An, nàng ngoan ngoãn lui về Lục Nguyên trong phòng. Trần Kính An đóng cửa lại, để Tào Kim Giác chờ ở bên ngoài một hồi. Lục Nguyên gian phòng trang trí đơn giản, vách tường dán lên đầy ngôi sao cầu thủ áp thích, người khác ngồi ở giường bên trên, bả vai dùng thạch cao cố định. Tần Cương một quyền kia không chỉ có đánh gãy xương, còn tạo thành làn da đốt bị thương, dẫn đến Lục Nguyên nằm bệnh viện một tháng. Coi như ra sân, vẫn là phải ở nhà nghỉ ngơi, cần nghỉ học kỳ. Lục Nguyên không biết Trần Kính An, đứng dậy hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì? Trần Kính An để hắn ngồi xuống, cũng làm cho Đàm Giai Bình ngồi xuống, hắn quan tâm một chút Lục Nguyên tình trạng vết thương, sau đó nói rõ ý đồ đến, biểu thị chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Hắn hỏi trước lên Đàm Giai Bình, tỷ tỷ ngươi thế nào? Đàm Giai Bình nói, rất tốt, ta cùng nàng chuẩn bị chuyển trường, rời đi Liễu Kinh, cho nên mới cùng bạn bè nói từ biệt. Đàm Giai Nghệ bị bắt về sau, Đàm Bồi Đông dùng tiền mời luật sư đưa nàng nộp tiền bảo lãnh ra, bởi vì chân chính tạo thành Triệu Phượng bọn người tử vong, cũng không phải là Đàm Giai Nghệ, cho nên nàng không có nhận quá nghiêm trọng xử phạt. Đương nhiên, hung thủ thật sự khoa thứ 22 phương diện không cách nào công bố, ở tích cực hiệp thương bồi thường về sau, Đàm Giai Nghệ bị phán án cái hoãn thi hành hình phạt. Đàm Giai Bình trả lời Trần Kính An sớm đoán được, đối với 2 tỷ bội tới nói, đổi một hoàn cảnh đích thật là lựa chọn tốt hơn. Trần Kính An nói cho tỷ tỷ ngươi, sau này không muốn mù hồ nháo, không là chuyện gì đều có thể dùng tiền giải quyết. Đàm Giai Bình gật gật đầu, nàng cuối cùng vẫn là thông cảm tỷ tỷ, chính là không biết thời gian có thể hay không san bằng trong lòng hai người ngăn cách. Trần Kính An lại chuyển hướng Lục Nguyên, nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng các ngươi Tần lão sư có mâu thuẫn gì? Lục Nguyên lắc đầu, không có mâu thuẫn gì, chính là năm ngoái mùa đông, không sai biệt lắm Tần huấn luyện viên biến mất trước đó đoạn thời gian kia, ta cảm giác Tần lão sư đối với ta có chút là lạ. Trần Kính An nói, thế nào là lạ? Lục Nguyên nói, ngoài mặt vẫn là giống như trước đây, nhưng hắn giống như có chút nhằm vào ta, sau đó cãi nhau một lần giả, còn bị Chu hiệu trưởng thấy được. Bởi vì cái gì cãi nhau? Trong khi huấn luyện sự tình, hắn để ta luyện nhiều một chút lực lượng, nhưng ta cảm thấy lực lượng luyện nhiều ảnh hưởng ta ném rổ, không có theo hắn làm. Vì cái gì không theo huấn luyện viên nói làm? Ta trước kia rất nghe huấn luyện viên nói, liên đoạn thời gian kia ta chiếu vào phương pháp của hắn luyện, luyện thế nào đều không đúng lắm, xảy ra vấn đề hắn cũng không giống như kiểu trước đây chỉ đạo ta, hắn luôn nói bản thân. Trần Kính An nhìn xem Lục Nguyên, cảm thấy hắn không giống như đang nói láo. Ánh mắt hắn quét đến tủ đầu giường lên một khung tướng mảnh, cùng hiệu trưởng phòng, là bọn hắn lấy thành phố quán quân chụp ảnh chung. Các người huấn luyện viên là ở thành phố giải thi đấu kết thúc sau này bao lâu mất tích? Một tháng bộ dáng đi, dù sao cầm quán quân ngày đó cảm giác hắn thì khác lạ, vốn là nên rất vui vẻ, trận đấu kia ta còn tuyệt sát. Lại hỏi một chút những vấn đề khác, Trần Kính An cảm thấy không có cái gì có thể hỏi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đàm Giai Bình lúc này nói, cảnh sát, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi nói, Lưu Hiểu Lâm đến cùng đi đâu? Lưu Hiểu Lâm bị Tần Cương bắt đi về sau, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức, đối ngoại cũng là không cách nào làm ra giải thích, chỉ có thể giữ bí mật. Trần Kính An suy tư một chút, đành phải trả lời, nàng đi nàng không nên đi địa phương, chúng ta đang tìm nàng. Đàm Giai Bình không biết rõ Trần Kính An đến cùng có ý gì, nàng lại hỏi Lục Nguyên, Lục Nguyên, ta hỏi ngươi có lần ngươi cho ta mượn thẻ xe bus, về sau là làm sao còn cấp ta sao? Lục Nguyên nói, ta nhớ được ta cho ngươi tỷ đi, tỷ ngươi không cho ngươi. Không phải, nàng trả lại cho ta. Lại không có cái gì có thể nói, Trần Kính An cùng Đàm Giai Bình hướng Lục Nguyên tạm biệt, cùng Tào Kim Giác cùng ra ngoài đi xuống lầu. Trong hành lang, Trần Kính An hỏi Đàm Giai Bình, ngươi nói thẻ xe bus là chuyện gì xảy ra? Đàm Giai Bình nói, không có cái gì, chính là có lần ta đem thẻ xe bus cấp cho Lục Nguyên, về sau hắn cho tỷ ta, để ta tỷ trả lại cho ta. Nhưng hôm nay Lưu Hiểu Lâm cũng cho ta trương thẻ xe bus, nói là Lục Nguyên cho nàng, để nàng hỗ trợ trả lại cho ta. Kia Lưu Hiểu Lâm đưa cho ngươi thẻ xe bus là người sao? Không là chính nàng, hai chúng ta thẻ xe bus mua một lần, dáng dấp giống nhau. Không biết nàng làm sao cả ta. Trần Kính An muốn nhắc Lưu Hiểu Lâm laptop lên viết kia đoạn lời nói, trong lòng tự đủ đó bất quá là Lưu Hiểu Lâm tưởng tượng, nàng thân lên nhất định xuất hiện vấn đề gì. Xuống lầu dưới, Trần Kính An nói đưa Đàm Giai Bình, Đàm Giai Bình cự tuyệt, nói nàng đi tàu điện ngầm là được. Tào Kim Dân nói, không được, tàu điện ngầm đã ngừng, vẫn là đưa tặng ngươi đi. Chuyện gì xảy ra? Tàu điện ngầm ngừng. Đúng vậy à, nói là tàu điện ngầm bên trong có người phóng độc khí, làm không tốt là tập kích khủng bố. Kia vẫn là chúng ta đưa tặng ngươi đi, rời đi Liễu Kinh cũng tốt, gần nhất sự tình nhiều lắm.
Tại sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đứa trẻ đứng hỏi.
Lúc này, ở lầu bên trên, Lục Nguyên chính nằm ở bệ cửa sổ hướng xuống nhìn qua, nhìn xem Đàm Giai Bình tiến vào trong xe, biến mất ở giao lộ. Hôm nay nàng nói muốn tới thời điểm, trong lòng còn thật vui vẻ, hắn lấy không tuần thục tay trái cho mình thật tốt soát lượt răng. Không nghĩ tới nàng là đến nói từ biệt, sau này khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng đi. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên cảm thấy mình tâm thật giống thiếu một đồng, không biết lúc nào có thể mọc.
Chương 05, người hiểm nghi người đăng, Ướp Thạch Nguyên Cường cùng Kim Vĩ cùng đi đến trạm xe lửa giám sát phòng, một lần nữa xem sự kiện xảy ra lúc màn hình giám sát. Hình tượng bên trong có thể nhìn thấy, lúc có người ngã xuống về sau, một số đông người gạt ra thang lầu hướng dâng lên, tràn diện hỗn loạn tương bừng. Đem hình tượng điều đến có người ngã xuống đất thời điểm, thả chậm. Hình ảnh theo dõi Thạch Nguyên Cường trước đó đã nhìn hai lần, mấy người tuần tự ngã xuống đất, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lúc này, Thạch Nguyên Cường đem lực chú ý đặt ở mang màu lam lữ hành mũ thân người bên trên, xem người này có không có cái gì dị thường cử động. Nghe bộ phận trốn tới hành khách nói, lúc ấy bọn hắn ngửi thấy một cỗ kích thích tính mùi thối, tiếp theo liền cảm giác yết hầu đau, hô hấp khó khăn. Trước mắt người bị thương vẫn còn bệnh viện tiếp thu cứu chữa, chúng độc nguyên nhân tạm không rõ. Ở cả đám bên trong, Thạch Nguyên Cường rất nhanh khóa chặt cái kia mang màu lam mũ lưỡi trai người, hắn mặc một bộ màu xám áo leo núi, không chỉ có đeo mũ, còn đeo một cái màu đen khẩu trang. Từ giám sát lên xem, người này có chút béo, ngã xuống đất mấy người ở hắn phụ cận, lúc có người ngã xuống đất sau hắn cùng người bên ngoài đồng dạng lộ ra rất bối rối, đội vàng hướng đầu bậc thang chạy tới, kết quả đem mũ lưỡi trai cho chen rơi mất. Đem thu hình lại đổ về đi nặng xem, người này không có bất kỳ cái gì khả nghi cử động, thậm chí ngay cả cái bao đều không có quõng, thế nào xem đều không giống như là phóng thích khí độc người. Một bên Kim Vĩ nhìn chằm chằm giám sát nhìn, nói, ngươi nói chụp mũ năm này, thân lên thứ gì đều không mang, hắn đem khí độc để chỗ nào con a? Thả bản thân trong bụng. Ngươi không thể bởi vì hắn mang mũ liền hoài nghi hắn đi, có người chính là thích chụp mũ. Thạch Nguyên Cường không để ý đến, đối với trực ban viên nói, đem dây lưng đổ về đi, thả chậm lại xem một lần, phóng tới chậm nhất. Kim Vĩ nói xong, không nghĩ tới Thạch Nguyên Cường bất vì sở động, ngược lại giống phát hiện cái gì, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Kim Vĩ trong lòng chưa phát giác cũng kỳ quái, mập mạp này phát hiện cái gì? Thạch Nguyên Cường hoàn toàn chính xác phát hiện cái kia mang màu lam mũ người có chút không đúng lắm, màn hình giám sát triệu hồi có người ngã xuống một khắc này, tốc độ bị phóng tới chậm nhất. Kim Vĩ đi theo cùng nhau xem, hoàn toàn chính xác không có cái gì dị thường, có người đổ, chụp mũ mập mạp đi theo đám người cùng nhau chạy, mũ rơi mất. Đổ về đi, lại thả một lần. Thạch Nguyên Cường lại nói. Kim Vĩ không khỏi thầm nói, cố lộng huyền hư, nhìn không ra liền nhìn không ra, lại thả 10 lần cũng nhìn không ra vấn đề. Thạch Nguyên Cường đương nhiên sẽ không nhìn không ra, tương phản hắn đã xem xảy ra vấn đề, lại thả một lần bất quá là vì xác nhận mà thôi. Thạch Nguyên Cường nói, Kim đội trưởng, nếu như ngươi ở tàu điện ngầm đứng gặp được phần tử phạm tội phóng độc khí, ngươi sẽ làm thế nào? Kim Vĩ nói, đem phần tử phạm tội chế phục hoặc đánh chết. Ezra, ý của ta là, nếu như ngươi là phổ thông hành khách, đương nhiên là cấp tốc trốn đi. Cấp tốc trốn đi, nhiều cấp tốc.
Đương nhiên là vừa phát hiện không đúng, lập tức liền chạy. Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể phát hiện không đúng lắm?
Kim Vĩ tao mày nói, Thạch cảnh quan, ngươi có phát hiện gì liền mau nói, không muốn nhiều như vậy vấn đề.
Thạch Nguyên Cường thở dài nói, là người đều nên đã nhìn ra, liền ngươi Kim đội trưởng nhìn không ra.
Ngươi.
Kim Vĩ bị Thạch Nguyên Cường tức giận đến nói không ra lời, mà Thạch Nguyên Cường nói tiếp, ngươi xem nam tử này, động tác chậm, xem, bên người hai người vừa mới ngã xuống, ánh mắt của hắn đều không có hướng bên này liếc mắt một cái, lập tức liền chạy rồi. Cái này so thế vận hội Olympic thi chạy 100m tốc độ phản ứng đều nhanh a.
Ngươi xem những người khác, người bình thường gặp được có người ngã xuống, phản ứng đầu tiên hoặc là đi lên hỗ trợ, hoặc là đứng tại chỗ xem chuyện gì xảy ra. Phát hiện sự tình không đúng, mới có thể chạy ra.
Ngươi xem người này, cũng không quay đầu lập tức liền chạy, chẳng lẽ hắn biết trước, biết sẽ có khí độc tập kích, vừa có người ngược lại lập tức liền chạy.
Ngươi lại xem tóc của hắn, ngươi xem, mũ rơi mất sau này, vẫn là cái tóc dài, tóc đồng đậm, cái mũ này mang ở đầu hắn lên liền không thích hợp.
Trời đang rất lạnh, đầu lên cũng không có cái gì muốn che giấu, mang cái này cái mũ vì cái gì.
Nếu như ngày khác thường liền quen thuộc chủ mũ, đầu tiên mũ sẽ không dễ dàng như vậy rớt xuống hai, tiếp theo đến rơi xuống, sẽ không cũng không quay đầu lại liền chạy.
Cho nên, nam tử này khẳng định có vấn đề.
Thạch Nguyên Cường dùng một loạt chi tiết đã chứng minh bản thân cảm giác tính chính xác, cái này mang màu đen cầu trang, màu lam mũ người có hiểm nghi.
Kim Vĩ đối với cái này không lời nào để nói, trong nội tâm nàng đối với Thạch Nguyên Cường đánh giá không chỉ có thoáng có chỗ đổi mới.
Xác định khả nghi nhân viên về sau, Thạch Nguyên Cường hạ lệnh, Liêu đội trưởng, Kim đội trưởng, lập tức đối với nam tử này hành tung tiến hành truy tra. Có tin tức sau này, lập tức báo cáo, không cho phép tự tiện hành động.
Liêu Trình Long biết 22 khoa lệ cũ, những người khác chỉ có thể phối hợp điều tra, không tham dự cụ thể hành động.
Đi qua trong đội cảnh sát cho rằng 22 khoa là muốn cấp công, về sau mới hiểu rõ đến, tựa hồ là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên lại không có người cấp lên.
Có thể Kim Vĩ không phải hệ thống cảnh sát, nàng nghe được Thạch Nguyên Cường hạ mệnh lệnh, nói, uy, ngươi cái này có ý gì, phải hướng ngươi báo cáo.
Chúng ta điều tra có kết quả, khẳng định là trực tiếp bắt, cần phải hướng ngươi báo cáo.
Đây chính là tập kích khủng bố, làm sao có thời giờ.
Lại nói, người này xem ra cũng chính là cái người biết chuyện, không giống người hiểm nghi, hắn căn bản không có cất trữ khí độc thiết bị.
Thạch Nguyên Cường chống nạnh, trả lời, thật xin lỗi. Cái này vụ án từ 22 khoa tiếp nhận, những ngành khác chỉ có thể phối hợp, không có cảm kích quyền.
Đương nhiên, ngươi không tham dự hành động ta cũng không trách ngươi. Kim Vĩ cả giận nói, ta là chống khủng bố chi đội đội trưởng, tập kích khủng bố loại đại sự này, liền nên giao cho chúng ta loại này chuyên nghiệp cảnh sát vũ trang xử lý. Nói, Kim Vĩ liền muốn đi an bài mình người Dương lái điều tra, lúc này điện thoại của nàng vang lên, Kim Vĩ nhận nghe điện thoại, nghe vài câu, lên đường, cái gì? Vì cái gì? Ta. Không được, loại sự tình này vốn chính là chúng ta phụ trách. Thế nhưng, giọng nói của nàng nghe rất nôn nóng, nhưng cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra, tốt, tốt, ta biết. Nói xong, nàng cúp xong điện thoại, sâu thở ra một hơi, cả sửa lại một chút răng rớp, đi đến Thạch Nguyên Cường trước mặt, mỗi chữ mỗi câu đông như nói, Thạch cảnh quan, chúng ta chống khủng bố chi đội phục tùng sắp xếp của ngươi, mời ngươi hạ lệnh đi, chúng ta sẽ hết sức truy xét đến kẻ phạm tội. Thạch Nguyên Cường nhìn xem Kim Vĩ một mặt không tình nguyện dáng vẻ thẳng muốn chọc cười, dùng ho khan che giấu một chút, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả này. Vừa mới hắn gọi qua điện thoại cho Vương Tĩnh, có Vương Tĩnh ở, loại vấn đề này đều không là vấn đề, dù sao cho tới bây giờ, chưa thấy qua đơn vị nào không cho 22 khoa nhường đường. Khu khu. Đã nghe theo an bài, vậy thì tốt, ừm, các ngươi chống khủng bố chi đội liền theo ta đi, bảo hộ ta an toàn bộ. Thạch Nguyên Cường nói. Kim Vĩ không nghĩ tới Thạch Nguyên Cường ra hỏa này lại hạ mệnh lệnh như vậy, biến sắc, Thạch cảnh quan, chúng ta là đến ngăn cản phần tử khủng bố tập kích, sớm cho kịp bắt phần tử khủng bố là đối nhân dân phụ trách. Ngươi đem chúng ta an bài đi theo ngươi, ngươi cần phải nhiều người như vậy bảo hộ sao? Thạch Nguyên Cường nói, dạ, ta nói Kim Vĩ đồng chí, các ngươi chống khủng bố chi đội có tính không quân nhân a? Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, ngươi đây đều làm không được thế nào bảo hộ người dân. Lại nói, ta làm nơi này tối cao chỉ huy, đến một lần bảo hộ ta cũng là rất trọng yếu, thứ hai sắp xếp của ta nhất định ta có đạo lý của ta. Ngươi không phục tùng an bài, đến lúc đó ra chỗ sơ suất, ngươi có thể phụ trách sao? Thạch Nguyên Cường miệng vốn là có thể nói, hiện tại hắn chiếm lý, nói đến kia càng là một bộ, để Kim Vĩ Kim đội trưởng không lời nào để nói. Trong lòng cười trông xong, Thạch Nguyên Cường biết sự tình vừa mới bắt đầu, thời gian là rất quý đắt, nếu như người này thật sự là người biến dị, vậy hắn bất cứ lúc nào có thể ở đám người dày đặc chỗ phát động tập kích. Hậu quả thế nhưng không chịu nổi thiết muốn. Thạch Nguyên Cường quyết định lợi dụng 110 trung tâm chỉ huy, phát động toàn thành giao cảnh sát nhân dân truy tra cái này làm mũ mập mạp tung tích, vừa có tin tức lập tức tiến về bắt. Hắn sờ lên meo ở hồng thường, nếu như phát hiện là người biến dị, một khi có dị động, hắn sẽ trực tiếp đem người này đánh chết. Kim đội trưởng, ngươi lái xe qua đây không có. Mở. Vậy sẽ phải mượn xe của các ngươi dùng một lát. Chương 06, quan chỉ huy người đăng, vượt Thạch Nguyên Cường lên chống khủng bố chi đội xe chỉ huy, xe bên trên có mạng thông tin thiết bị, có thể cùng toàn bộ thành phố các cấp cảnh sát cơ quan liên lạc. Hiện tại, Liêu Kinh toàn bộ thành phố cảnh sát giao thông, cảnh sát nhân dân đều nhận được chỉ lệnh, mật thiết chú ý một người mặc màu xám áo leo núi, mang màu đen khẩu trang, hình thể hơi mập người hành tung. 110 trung tâm chỉ huy đem người này tấm ảnh thông qua cảnh vụ thông hệ thống chuyển cho mỗi một người cảnh sát, một khi phát hiện, lập tức báo cáo cho trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy sẽ đem tin tức truyền đạt cho Thạch Nguyên Cường, từ Thạch Nguyên Cường tự mình tiến về chấp hành bắt. Thạch Nguyên Cường muốn vẫn là rất khẩn trương, đến một lần bản thân lần thứ nhất làm tình cảnh lớn như vậy bắt người, cái này nếu như tính sai xấu mặt có thể ném đại phát. Thứ hai, nếu như đối phương là người biến dị, chỉ dựa vào chính hắn có thể làm được sao? Dựa theo trước kia kế hoạch, hắn ở hiểu rõ bên này tình huống về sau, ứng thông báo Vương Tĩnh, để Vương Tĩnh hoặc Trần Kính An đến tiến hành hành động tiếp theo. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cái Kim Vĩ cùng nàng chống khủng bố chi đội, để Thạch Nguyên Cường lên đầu, kiên trì quyết định muốn đích thân xử lý chuyện này. Hiện tại ngồi ở xe bên trên chờ đợi các phương diện tin tức chuyển đến, Thạch Nguyên Cường trong lòng không khỏi lo sợ bất an, mặt lên lại không có chút nào hiện lộ ra. Hắn đại mã kim đao ngồi ở ghế xoay bên trên, hai tay ôm ngực, đem hai ngay bọc tại đầu bên trên, một mặt nghiêm túc, có loại ổn thỏa điếu ngư đại cảm giác. Kim Vĩ ở một bên nhìn xem Thạch Nguyên Cường, trong lòng có chút sợ không rõ ràng mập mạp này đến cùng lai lịch gì. Vừa rồi tại trạm xe lửa, lãnh đạo cấp trên trực tiếp gọi điện thoại qua đây, để nàng không nên can thiệp 22 khoa phá án. Kim Vĩ là cái tâm cao khí ngạo người, một nữ nhân có thể làm được chống khủng bố chi đội đội trưởng, tất nhiên rất thật sự có tài. Ở mấy lần cảnh sát vũ trang tỷ võ bên trong, nàng đều lấy được ưu dị thành tích, có thể nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trở thành chống khủng bố chi đội đội trưởng trước, nàng nhiều lần tham dự xử lý đột phát sự kiện, đều có biểu hiện lập công. Sau được đề bạt làm chống khủng bố chi đội đội trưởng, làm chưa tới nửa năm, cho tới bây giờ chưa chấp hành bất luận cái gì hành động. Hơn 2 tháng trước Tháp Sơn sự kiện thời điểm, chống khủng bố chi đội liền nhận được tin tức có thể muốn hành động, kết quả bản án rất nhanh cáo phá, nghe nói xảy ra bắn nhau. Phá án bộ môn chính là cái này thần bí hề hề 22 khoa. Lúc này nàng nhận được báo cáo, thành phố Liêu Kinh trạm xe lửa xảy ra khí độc tập kích sự kiện, nàng chủ động xin đi lập tức xuất mã, ẩn nút nhanh nuốt đã sớm khó mà nhẫn chịu. Không nghĩ tới đụng phải một cái tên béo da đen, lại là cái này 22 khoa, nói muốn tiếp quản, nàng tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng còn không phải không khuất phục với lãnh đạo uy áp, Kim Vĩ là dám cùng lãnh đạo vỗ bàn người, nhưng lần trở lại này nghe khẩu khí, nếu như không phục tùng mệnh lệnh, cái này thân quân trở đều đừng mặc vào. Điểm ấy nặng nhẹ Kim Vĩ vẫn có thể mã chuẩn, biết lúc này đã trúng thiết bản, chính là không biết cái này 22 khoa đến cùng lai lịch gì. Thạch Nguyên Cường vẫn là một mặt trầm tĩnh, mặc dù trong lòng không chắc, đầu óc cũng không có đình chỉ công việc. Hắn cơ bản có thể xác định, cái kia mang lam mũ người cùng lần này khí độc tập kích có quan hệ, không chỉ có muốn tìm tới hắn, còn muốn phòng ngừa hắn phát động mới công kích. Trung tâm chỉ huy chú ý, mời lập tức liên lạc thành phố xe buýt công ty, lớn thành phố rộng trưởng tới gần 3 cái quảng trường đứng đài tất cả xe buýt lập tức đình chỉ vận hành, tất cả hành khách xuống xe. Cái khác trạm điểm xe buýt, con hạ không bên trên. Còn có, lớn thị cục công an hạ hạt tất cả đồn công an cảnh sát nhân dân toàn bộ điều động, ở Bồ Liêu đường phố, Võ Xương đường, Hoa Hạ đường, trung ương đường tuần tra, tìm kiếm mục tiêu người hiểm nghi. Lớn thành phố rộng trường tăng phái nhân thủ, chỉ tiêu mà không kiếm, từng bước sơ tán đám người, không muốn dẫn khởi khủng hoảng. Thạch Nguyên Cường ở Liễu Kinh làm gần 10 năm cộng đồng cảnh, đối với lớn thành phố rộng trường trung tâm thành phố cái này một khối hết sức quen thuộc, hắn phán đoán, loại này tuyết hậu thời tiết, người hiểm nghi rời đi trạm xe lửa sau rất khó đánh tới xe taxi. Cho nên hắn chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe buýt, mà hành khách dày đặc không gian phong bế xe buýt rất dễ dàng trở thành tập kích mục tiêu, cho nên xe buýt nhất định phải ngừng vận. Lớn thành phố rộng trường đường xá chi chít, nhưng đại lộ nhiều đường nhỏ ít, hắn điều động tới gần tất cả đồn công an cảnh sát nhân dân tiến hành con đường tuần tra, từ thời gian đi lên xem, dựa vào đi bộ người hiểm nghi đi không được bao xa. Chống khủng bố chi đội xe tuần tra ngay tại lớn thành phố rộng trường phụ cận bờn quanh du đãng, một khi nhận được tin tức, sẽ lập tức tiến về người hiểm nghi xuất hiện địa phương. Kim Vĩ gặp Thạch Nguyên Cường chấn định tự nhiên chỉ huy, trong lòng đối với hắn ấn tượng lại thay đổi mấy điểm. Xem ra cái này tên béo da đen có chút kinh nghiệm. Nàng hỏi, Thạch cảnh quan, phát hiện người hiểm nghi tung tích không nên nên trực tiếp bắt sao, ngươi lại chạy tới, người coi như chạy rồi. Thạch Nguyên Cường nói, ta muốn lo lắng cảnh sát nhân dân an toàn bộ. Ngươi nói gì vậy, cảnh sát nhìn thấy người hiểm nghi phạm tội đương nhiên phải kịp thời bắt, sao có thể tham sống sợ chết. Kim Vĩ nói là không sai, có thể Thạch Nguyên Cường không thể nói cho nàng người biến dị sự tình, gặp lên lợi hại người biến dị, không có thương cảnh sát nhân dân đi qua chính là chịu chết. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, Ezra ngươi không hiểu, đừng mù hỏi. Vừa đối với Thạch Nguyên Cường có một chút ấn tượng tốt, lần này Kim Vĩ lại bị tức đến máu thẳng hướng dâng lên, liền xem như người lãnh đạo trực tiếp cũng từ trước đến nay không có như vậy cùng nàng nói chuyện qua, cái tên mập mạp này thực sự là. Lúc này, Thạch Nguyên Cường trong thai nghe truyền đến trung tâm chỉ huy phản hồi, ở trung ương đường số 45M nhớ tiệm ăn uống, phát hiện khả nghi nam tử, trung ương đường số 45M nhớ phòng ăn điểm, phát hiện khả nghi nam tử, người mặc màu xám áo leo núi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng người hiểm nghi giống nhau ý hệ. Thạch Nguyên Cường lập tức đối với người điều khiển nói, đi trung ương đường số 45. Nhân loại đến tuột cùng là từ đâu tới đâu? Cuối cùng lại đem đi nơi nào đâu? Chúng ta không biết, chúng ta không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết muốn đi hướng phương nào. Nhất đại lại một đời người, mơ hồ sống ở cái thế giới này bên trên, trần trùng đến, trần trùng đi. Vì cái gì? Bởi vì sinh mạng thật sự là quá ngắn ngủi, nhân loại là quá yếu đuối. Sinh lão bệnh tử, nhân loại đều không cách nào tránh thoát. Đặc biệt là bệnh, một trận bệnh nặng không chỉ có sẽ muốn một người mạng, còn biết muốn một gia đình mạng. Nhất đáng sợ nhất, chính là ung thư A. Nhưng ta muốn nói cho các người, kỳ thật. Quốc gia đã sớm đã nghiên cứu ra công giam ung thư dược vật, đó chính là chúng ta nghịch chuyển ghi chép virus liên hoàn. Thế nhưng vì cái gì còn không có phổ cập đây, vì cái gì kia nhiều người còn muốn đi bệnh viện tiếp thu giải phẫu, tiếp thu thống khổ thả trị bệnh bằng hóa chất đâu? Rất đơn giản, bởi vì những thuốc kia nhà máy muốn ngăn chặn những này giá rẻ tân dược. Ở hạnh phúc vườn cư xá một gian nơi ở trong phòng khách, màn cửa đóng chặt, mười mấy người ngồi trên mặt đất bên trên, chính nghe một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên, rõ ràng tiến hành diễn thuyết. Trong phòng khách, đại đa số người đều dùng một loại nóng rực mà chân thành tha thiết ánh mắt nhìn nam tử trung niên này. Phản phất sợ bỏ qua một câu. Vì cứu vãn bệnh nhân sinh mạng, chúng ta bí mật này tổ chức chính là muốn để loại thuốc này có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, để càng nhiều người được cứu vớt. Kính mắt gọng vàng đem âm thanh lượng nâng lên tối cao, làm một cái sụp sôi phần cuối, đạt được một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn thở dốc một hơi, uống miếng nước nói, chúng ta nơi này không phải mới hội viên, đều là cấp C huấn luyện viên cấp bậc, tinh thần nhất định phải truyền đạt xuống dưới, để càng nhiều người biết tổ chức tôn chỉ. Đến, các vị đến nói một chút các ngươi cảm giác nghĩ, cái này, Tôn Phong bạn bè, từ ngươi tới trước. Kính mắt gọng vàng chỉ hướng ngồi ở trong góc một người, hắn đang chỗ ấy nhẹ nhàng xoa tay. Chương 07, cấp 5 tam giai đoạn người đăng, vừa Tôn Phong từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, hắn mặc một thân dầu tư tư kẹp răng, cùng mùa thu lúc so sánh, người mập một chút, mặt tròn hổ. Xoa tay đã thành thói quen của hắn tính động tác, hắn tận lực khắc chế, đi đến đám người trước mặt, bắt đầu hiện thân thuyết pháp. Đây là hắn đi qua hay làm công việc, ở hắn còn không có xảy ra biến dị trước, vẫn là một cái cấp D mở rộng biên thời điểm. Khi đó tổ chức tuyên truyền còn không phải kháng ung thư, mà là tiến hóa, mượn nhờ lúc ấy sự kiện thần bí thanh thế, để thật nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Tôn Phong chính là một cái trong số đó, hắn tin tưởng vững chắc bản thân có một ngày có thể tiến hóa, tựa như hắn thích nhất phim, mặt gạ bên trong siêu anh hùng. Hắn khát vọng có một ngày giống siêu anh hùng như thế có được năng lực đặc thù, có thể phi thiên độ địa, thậm chí cứu vớt thế giới. Không nghĩ tới trải qua một chút biến cố về sau, hắn lại thật trở thành một cái người biến dị. Có thể hắn không có trở thành một cái siêu anh hùng, cũng không có mọc ra trong giấc mộng cánh. Người bây giờ là con rồi. Ngày đó một bên trên, ở Vương Tĩnh xe lên mở mắt ra về sau, Vương Tĩnh đối với hắn như vậy nói ra. Hắn thật thành con ruồi, bàn tay lên mọc ra tinh mịn lông tơ, ánh mắt của hắn thường xuyên xuất hiện đa trọng hình ảnh, Vương Tĩnh nói đây là côn trùng mắt ép. Hắn phản xạ thần kinh bởi vậy so với người bình thường nhanh nhẹn rất nhiều, hắn còn có phi thường khứu giác bén nhạy cùng siêu nhân xúc giác. Có thể hắn đã không bay, cũng sẽ không nôn sợi ở cao ốc ở giữa đung đưa tới lui, càng không có siêu nhân lực lượng cùng tốc độ. Cho dù có hắn lại có thể thế nào? Đi hành hiệp trượng nghĩa, đi đánh bại trong thành thị ác thế lực. Sau đó thu hoạch được dân chúng một cái tiếng khen, con ruồi hiệp. Không nghĩ, Tôn Phong không có chút nào nghĩ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tổ chức phát ra những cái kia gen hoàn căn bản chính là giả, tất cả đều là gạt người. Vương Tĩnh nói cho hắn biết, những cái kia gen dược hoàn bất quá là tinh bột ép thành không có chút nào hữu hiệu thành phần thuốc mạnh. Tôn Phong phát hiện, đầu óc của mình giống như so trước kia rõ ràng. Ánh mắt của hắn có thể nhìn càng thêm nhiều, tâm cũng so với quá khứ càng thêm sáng tỏ, những cái kia đã từng tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ nghe tới quả là buồn cười. Ví như cái này mang theo kính mắt gọng vàng cái gọi là tạ truyền thụ, Tôn Phong biết lai lịch của hắn, trước kia bất quá là ven đường bày quầy bán hàng sửa giày tu dù về hưu công nhân. Bây giờ đem hắn bộ kia viền rộng hắc khung kính đổi thành kim sợi bên cạnh, liền lắc mình biến hóa thành sinh vật học, y học truyền thụ, thái cổ sinh vật bạo tạc cán bên trong người sống sót, vì tránh né tập đoàn lợi ích truy sát mà ẩn nấp ở dân gian. Giống dạng này câu chuyện, Tôn Phong còn nghe qua rất mức cái, đều có khác biệt, nhưng thực chất đều là giống nhau, để cho người ta tin tưởng những cái kia bọn hắn vốn không nên tin tưởng sự tình. Có một số việc bạn không có người tin, tin nhiều người, nó liền thành thật. Cái này tại truyền thụ đã làm được tổ chức cấp 5 tam giai đoạn bên trong cấp B đại diện viên, lần trước cảnh sát quét sạch, đem cái này một phiến khu đại diện viên bắt đi về sau, tại truyền thụ liền hoàn thành tam giai đoạn bên trong giai đoạn 2, thành công tấn thăng. Có chút bị bắt đi tiểu lâu lâu, ở trại tạm giam chờ đợi một đoạn thời gian, không có chứng cứ gì lại bị phóng ra, bọn hắn rất nhanh lại trở về trọng thao cựu nghiệp. Trở thành đại diện viên tại truyền thụ thủ hạ một lần nữa tụ lại khởi một lượng lớn cấp C vấn luyện viên, tiếp tục lấy hạnh phúc vườn làm cơ sở địa, tuyển nhận các nơi cấp E hội viên, ngắn ngủi một tháng, nơi này lại phồn vinh hưng thịnh. Tôn Phong cùng cái này tại truyền thụ rất chín, thêm lên liên tiếp kéo mấy người đầu, từ mở rộng viên tấn thăng làm cấp C vấn luyện viên. Ở cấp 5 tam giai đoạn bán hàng đa cấp trong tổ chức, biến thành cấp C vấn luyện viên liền mang ý nghĩa vượt qua giai đoạn thứ nhất, từ bị hút máu giai tầng, nhảy lên đến có năng lực hút máu giai tầng. Đương nhiên, bản chất đi lên nói bọn hắn vẫn như cũng là bị hút máu, chỉ có đến cấp B đại diện viên cấp bậc, hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhảy lên, mới tính chân chính bước vào ăn lợi giai tầng. Có thể đến tới cấp này tầng người, không có chỗ nào mà không phải là sớm đã khám phá bán hàng đa cấp tâm lưu, nhưng như cũng dẫm lên phía dưới người thi cốt trèo lên trên, nằm tại người khác huyết nhục bên trên, bóc lột đến tận xương thủy, dùng lừa gạt người lý niệm mê hoặc người khác vô béo chính mình. Chuyện như vậy không gần như chỉ ở bán hàng đa cấp đoàn thể bên trong xảy ra, cái này xã hội mỗi một cái góc đều ở xảy ra. Tại truyền thụ chính là từ lúc mới bắt đầu cùng nhiệt thờ phụng, đến đằng sau nhìn thấu mê cục, cuối cùng dứt khoát đi ra một bước kia, trở thành mê hoặc người người. Tôn Phong bị tại truyền thụ gọi vào đám người trước mặt, hắn nhìn xem phía dưới kia từng đôi chân thành tha thiết con mắt, không biết cất giấu trong đó đến tột cùng là ngu xuẩn vẫn là xảo trá. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, liếm môi một cái, bắt đầu tình cảm dạt dào dạng thuật hắn ung thư như thế nào trị khỏi bệnh câu chuyện, đây là tại truyền thụ cho hắn biên. Cái này đi qua ở giày bày sửa giày ông lão một bụng câu chuyện, hắn không có đem câu chuyện dùng đến chính đạo bên trên, lại dùng tại gạt người bên trên. Tôn Phong xem như cái diễn kỹ phái, nói đến sinh động như thật, nghe được người phía dưới liên tục gật đầu. Bọn hắn làm cấp C vấn luyện viên, nhiệm vụ chính là cho phía dưới cấp D mở rộng viên, cấp E hội viên tẩy não lên giảng bài, để bọn hắn lĩnh hội phía trên tinh thần, ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây đi mua những cái kia không dùng được gen hoàn. Có ít người còn biết dùng lâu dài gen hoàn, trước kia cho ra thuyết pháp là dùng gen hoàn có thể để cho người ta gen không ngừng lưu hóa, nội tình tốt có thể sẽ tiến hóa, nội tình phổ thông cũng có thể bách bệnh bất xâm. Cho nên rất nhiều cấp E hội viên đều là một bên mua được bản thân ăn, một bên để cử cho bên người thân thích bạn bè. Tôn Phong ở Liễu Kinh không có thân thích, hắn nhận biết các loại hồ bằng cầu hữu đem bọn hắn kéo vào được, bán cho bọn hắn thuốc, bản thân cũng uống thuốc. Sử Bằng là hắn kéo vào được người cuối cùng, hắn vì vậy mà tấn cấp, hiện tại Sử Bằng đang Liễu Kinh nhà ga thiếp truyền đơn biết quảng cáo đâu. Nói đến truyền đơn, đây có lẽ là tổ chức kỳ quái nhất địa phương. Những này ấn chế kém truyền đơn mỗi cách một đoạn thời gian sẽ bị đưa tới, phía trên in quảng cáo cùng tài khoản QR. Không có người biết cái này tài khoản QR đến cùng là ai, cái số này thường đổi, Tôn Phong ở trong tổ chức hơn một năm, đổi có vài chục lần, hầu như cách mỗi một tháng liền muốn đổi một lần. Tôn Phong đã từng thử thêm qua trong đó một cái QR, phát hiện đối diện đã không có tên cũng không có tin tức, bạn tốt thông qua sau nhắn lại cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Còn có một cái rất kỳ quái địa phương, chính là tổ chức cái này cấp 5 tam giai đoạn chế độ, đây là rất nhiều bán hàng đa cấp tổ chức đều sẽ vận dụng chế độ. Loại này chế độ bản thân là một loại quản lý học bên trong ban thưởng phân phối phương thức, lại bị bán hàng đa cấp tổ chức lấy ra tiến hành kéo đầu người làm đánh chống truyền hoa trò chơi. Cái gọi là cấp 5 chính là 5 cấp bậc, cấp A tối cao, cái gọi là cấp A đại diện thường, bình thường là trong tổ chức lấy tiền nhiều nhất tổng giám đốc cấp bậc người. Những người này hoặc là tổ chức người thành lập, hoặc là trước hết nhất gia nhập tổ chức thông minh người, bọn hắn là cái này hút máu kim tự tháp bên trong tầng cao nhất. Nhưng là, Tôn Phong chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một cái cấp A đại diện thương, hắn chỉ ở GGG giúp bên trong thấy qua cái gọi là cấp A đại diện thương phát biểu. Hắn từng cho rằng không gặp được cấp A đại diện thương nguyên nhân là tổ chức quá mức to lớn, giống hắn loại này còn tôm nhỏ khẳng định không gặp được cao tầng. Mà ở Vương Tĩnh Châu ấy hắn mới hiểu rõ đến, đây bất quá là cái tổ chức lỏng lẻo, Triệu Chi tức đến Vung Chi liền đi bán hàng đa cấp tập đoàn. Chính vì vậy, cái này cấp A đại diện thương lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ trước đến nay đều không tìm thấy tung tích của bọn hắn. Tôn Phong đáp ứng Vương Tĩnh tiếp tục ở trong tổ chức ở lại, một cái quan trọng công việc chính là tìm ra tổ chức cấp A đại diện thương. Tôn Phong làm xong hắn phát biểu, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở trong tiếng vỗ tay, Tôn Phong thấy được đã từng chính mình. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận, sớm biết liền không nên ăn kia bỗng nhiên cơm chùa. Nhưng không ăn kia bỗng nhiên cơm chùa, hắn có lẽ liền cùng phía dưới những người kia, vĩnh viễn bị vây ở trong sương mù. Chương 08, bắt người người đăng. Vượt thành phố Liêu Kinh trung tâm xe buýt đều ngừng, chống khủng bố chi đội xe chỉ huy 10 phút bên trong liền phi nước đại đến trung ương đường số 45M mở nhớ phòng ăn. Ở cửa nhà hàng miệng, Thạch Nguyên Cường gặp được hướng trung tâm chỉ huy báo cáo tình huống tuần cảnh, hắn ở phòng ăn bên ngoài xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê thấy được người hiểm nghi. Cái này tuần cảnh rất nhỏ tâm, ở bên ngoài dùng cảnh vụ thông quay chụp người hiểm nghi tấm ảnh, thượng truyền đến trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy đang tiến hành đồ mảnh so với sau xác nhận M nhớ trong nhà ăn xuất hiện nam tử, chính là trạm xe lửa tên kia mang làm mũ người hiểm nghi. Thạch Nguyên Cường hỏi, người này còn ở bên trong à? Tuần Cảnh trả lời, ở, không qua hắn không ở chỗ ngồi, đi lầu 2. Thạch Nguyên Cường gật gật đầu, hắn quyết định một thân một mình tiến vào em mở nhớ phòng ăn đối với người hiểm nghi tiến hành bắt giữ. Nếu như bắt lộn còn tốt thương lượng, nếu như người này thật là khí độc sự kiện người chế tạo, Thạch Nguyên Cường một người rất có thể gặp nguy hiểm. Nếu như là người biến dị, kia nguy hiểm càng lớn hơn. Kim Vi nói, nếu như xác định là hắn, ta người có thể đi lên bắt giữ hắn. Thạch Nguyên Cường cự tuyệt, không được, ta nhất định phải một người đi. Thạch Cảnh Quan, loại thời điểm này không thể hành động theo cảm tính, chúng ta trước đó là có một ít hiểu lầm, nhưng bây giờ xác định người này có rất lớn hiểm nghi, vậy sẽ phải chung sức hợp tác đem hắn bắt lại. Thạch Nguyên Cường khoát qua tay, ngươi không hiểu, ở xe lên đợi, đợi lát nữa ta mang người xuống tới, các ngươi người lại bên trên. Kim Vĩ sắp tức nổ tung, có thể trong nội tâm nàng lại rất hiếu kỳ, cái này Thạch Nguyên Cường đến cùng lai lịch gì, đối với năng lực của mình tự tin như vậy. Kỳ thật Thạch Nguyên Cường trong lòng không có chút nào tự tin, nhưng tất cả hành động đều là hắn chỉ huy, tất cả mọi người tại phối hợp hắn. Hắn không lên cũng được kiên trì bên trên, dù là sẽ bị hạ độc chết. Nói xong, Thạch Nguyên Cường từ sau hông móc súng lục ra, khẩu súng giấu ở tay áo bên trong, đẩy cửa vào em mở nhớ phòng ăn. Trung ương đường tới gần trung tâm thành phố, em mở nhớ người của phòng ăn một mực tương đối nhiều, Thạch Nguyên Cường quét mắt một chút lầu 1, hoàn toàn chính xác không có người hiểm nghi thân ảnh. Hắn lên tới lầu 2, ở lầu 2 dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là không gặp người. Tuần Cảnh một mực canh giữ ở cửa ra vào, cái này em mở nhớ không có cửa sau, hắn không có khả năng rời đi phòng ăn. Còn lại không có tìm chỉ có một cái địa phương, chính là toilet. Làm cả nước lớn nhất công tổng toilet mắt xích, em mở nhớ cùng ca nhớ loại này thức ăn nhanh phòng hoàn toàn chính xác cho rất nhiều người cung cấp thuận tiện. Thạch Nguyên Cường đi đến nhà vệ sinh nam cửa ra vào, người thấy một sợi thối quá hương vị, tiếp theo cảm giác được xoang mũi có chút khó chịu. Liên tưởng đến tàu điện ngầm thượng trung độc hành khách triệu chứng, Thạch Nguyên Cường thầm nghĩ không ổn, hắn lập tức kéo qua đến một cái em mở nhớ nhân viên công tác, nói: "Ta là cảnh sát, các ngươi cái này trong nhà vệ sinh khả năng gặp nguy hiểm tội phạm, lập tức đem lầu 2 khách nhân sơ tán rơi, lập tức." Phân phó xong, Thạch Nguyên Cường lại dùng máy bộ đàm liên hệ trị lượng, để trị lượng dẫn người đem lầu 1 người cũng đều sơ tán. Em mở nhớ trong nhà ăn là một mảnh bối rối, có điều ở chúng nhân viên cảnh sát duy trì trật tự dưới, rất nhanh tất cả mọi người rút lui ra. Lúc này, Kim Vĩ một người xuống tới, Thạch Nguyên Cường gặp cả giận nói: "Ngươi đến làm gì? Xuống dưới." Kim Vĩ cầm trong tay cái mặt nạ phong độc, đưa cho Thạch Nguyên Cường nói: "Ngươi đây cũng nên mang theo chứ?" Thạch Nguyên Cường tiếp nhận mặt nạ, nói: "Cảm ơn, có điều mời ngươi xuống dưới, đây là mệnh lệnh." Thạch Nguyên Cường thần tình nghiêm túc, nói xong cũng bộ lên nặng nề mặt nạ phong độc, Kim Vĩ không có nhiều lời, quay người đi xuống lầu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Nguyên Cường, đột nhiên cảm thấy cái này đàn ông vẫn là rất cao to. Thạch Nguyên Cường không biết Kim Vĩ ý nghĩ, mang phía trên cô do dự trong chốc lát, đẩy cửa tiến vào nhà vệ sinh nam bên trong. Cho dù là mang theo mặt nạ phong độc, Thạch Nguyên Cường cũng có thể cảm giác được trong không khí dị dạng, rất nhỏ mùi thối vẫn là tiến vào trong mũi, làn da có chút đâm nhói cảm giác. Thao hắn đại gia, đây là cái gì sinh hóa vũ khí a, trong nhà cầu dùng tới. Nhà vệ sinh chỉ có hai cái hố, một cái cửa cầm lái không ai, một cái khác cái khóa chặt. Thạch Nguyên Cường giơ súng đối với đóng chặt cửa, nội tâm của hắn đang do dự, kế tiếp đến tột cùng nên thế nào làm. Nếu như là Trần Kinh An, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp 3333 phát đánh tới, đem người ở bên trong đánh chết liền không có uy hiếp. Nếu như Vương Tĩnh, vậy khẳng định móc ra côn thép điện một điện, thứ gì một điện liền tốt. Mông Thiện Thiện càng không cần nói, thần kinh độc tố một phóng thích, không quan tâm người nào đều sẽ mơ hồ. Có thể hắn là Thạch Nguyên Cường, hắn cùng những người khác không giống nhau lắm, hắn không có dị năng, cũng không muốn ngựa lên nổ súng. Hắn gọi hàng, người ở bên trong ra, đình chỉ phóng thích khí độc, nếu không ta vừa muốn nổ súng. Bên trong không có phản ứng chút nào. Thạch Nguyên Cường nghiêng người tới gần cách cửa, nặng nề mặt nạ phòng độc buồn bực cực kỳ, hắn có chút không thở nổi. Hắn muốn nhắc Trần Kính An cùng hắn nói qua, gọi hàng chỉ tiến hành một lần, một khi đối phương không có trả lời lập tức tiến hành công kích, không muốn cho đối phương kéo dài thời gian cơ hội. Đối mặt người biến dị, kéo thời gian càng dài càng bất lợi. Thạch Nguyên Cường không lại chờ đợi, hắn bỗng nhiên quay người mặt hướng cách cửa, một cước đặt lên. Cái này cách cửa chỉ là dùng cái nhựa tợ lật tiệp nút thắt trụ, căn bản không nhịn được đạp, lập tức liền bị đạp ra. Cửa giống như đánh vào một cái gì mềm mềm đổ vật lên gậy trở về. Thạch Nguyên Cường xuyên thấu qua mặt nạ một xem ngồi cầu trước một cái mặc màu xám áo leo núi mập mạp đổ vào chỗ ấy. Hắn tư thế có thể nói khá quỷ dị, bộ mặt hướng địa, cái mông vểnh lên trời, trước mặt chính là ngồi cầu. Càng buồn nôn hơn chính là người này không có mặc quần, cởi trốn biên, người đã hôn mê bất tỉnh. Đã tung cửa trong nháy mắt, Thạch Nguyên Cường cảm giác hắn giống như lại thả cái giám, mùi thối càng đậm. Thạch Nguyên Cường móc ra cảnh vụ thông xác nhận một chút, đích thật là giám sát bên trong cái kia mang lam mũ ra hỏa, màu đen khẩu trang còn treo ở cổ trước. Con mẹ nó tiên sư mày, khí độc này không phải là thằng nhóc này thả cái giám chứ? Đem bản thân cho độc cho rồi. Thạch Nguyên Cường đành phải thu khởi thương, chịu đựng buồn nôn tiến lên muốn đem mập mạp này nâng đỡ. Thế nhưng ngồi cầu bên trong không gian nhỏ hẹp, Thạch Nguyên Cường bản thân cũng tương đối béo, muốn đem người nâng đỡ thật đúng là không dễ dàng. Mẹ nhà hắn, quần còn kéo không bên trên. Thạch Nguyên Cường muốn trước tiên đem người này quần kéo đi lên, thế nhưng hắn quỳ choáng ở nơi đó, đầu gối ngập đầu, chỉ có đồ lót có thể kéo đi lên. Thạch Nguyên Cường cũng không muốn chạm người khác đồ lót, muốn vẫn là trước tiên đem người nâng đỡ lại nói. Hắn chen đến mập mạp này phía sau cái mông, đối diện mập mạp vểnh lên cái mông, sau đó túi người xuống tới dùng cánh tay bảo vệ môi trường ở người này trước ngực. Hai người mập mạp dán tại cùng nhau, Thạch Nguyên Cường xương hông bộ không thể không đứng vững mập mạp này cái mông, hắn chịu đựng buồn nôn đang chuẩn bị phát lực đem người nâng lên. Lại chỉ nghe thình thịch một tiếng, cửa phòng rửa tay bị đụng mở. Hai người mang theo mặt nạ phòng độc vào, xem thân hình là hai người phụ nữ, là Vương Tĩnh cùng Mông Thiện Thiện. Các nàng nhận được tin tức đuổi đến qua đây, nghe người chỉ có Thạch Nguyên Cường một người ở phía trên, lập tức mang lên mặt nạ phòng độc vào lên. kết quả tiến nhà vệ sinh thấy được một phen chẳng cảnh. Thạch Nguyên Cường, ngươi đang làm sao?
Ta
bắt người a. Chương 09, anh hùng người đăng, vượt Tôn Phong cho những này cấp C huấn luyện viên giảng xong bài về sau, rời đi trở về bản thân phòng cho thuê, hắn có chút muốn ăn trao. Biến dị cho Tôn Phong mang tới càng nhiều vẫn là bần dầu, hắn ẩm thực khẩu vị xảy ra biến hóa rất lớn, cho dù ở năng lực biến mất đoạn thời gian kia, hắn thích ăn đồ vật vẫn là trở nên cùng trước kia khác nhiều. Hắn trở nên thích ăn thúi cùng ngọt đồ vật, trao phối tương ngọt thành hắn yêu nhất, điên cùng nhất thời điểm hắn một ngày ăn hơn 20 hộp trao. Mặc dù khẩu vị thay đổi, nhưng hắn hệ tiêu hóa cũng không có thay đổi, ăn hơn 20 hộp trao hạ trưởng chính là kéo 3 ngày bụng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, có một lần lên xong đại hảo, nhìn xem trong buồn cầu kia một đống, hắn lại có chút không nỡ ngừng rơi. Vì thế hắn không thể không chủ động đi tìm Vương Tĩnh, để nàng nghĩ một chút biện pháp, hắn không muốn trở thành một cái con rồi. Vương Tĩnh nói cho hắn biết, mỗi cái tháng đến trong cục tới một lần, tìm y tế phòng được cảnh sát, nàng có biện pháp trợ giúp hắn. Về sau Tôn Phong đi một lần, ở trong phòng y vụ ngồi trong chốc lát, sau khi trở về liền phát hiện lòng bàn tay lông tơ biến mất. Hắn nhớ không rõ ràng ở y tế phòng làm cái gì, thậm chí ngay cả cái kia được cảnh sát nam hay nữ vậy, dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ. Có điều cái này đều không quan trọng, có thể khôi phục bình thường liền tốt, hắn cũng không muốn cho trong nhà vệ sinh biến thành phòng bếp. Hôm nay hắn cảm giác thân thể lại có chút không được bình thường, tính toán thời gian, đến một tháng, nên đi một chuyến cục công an. Nhưng tại trước khi đi, hắn muốn ăn một hộp trao, bởi vì thật quá muốn ăn. Sử bằng. Tôn Phong mở cửa hướng về căn phòng cách bách hô. Một lát sau, bên cạnh cửa mở, Sử Bằng mắt buồn ngủ lim dim đi ra, nói, làm sao á Tôn ca, lại muốn ta đi mua trao à? Tôn Phong nói, không phải, mượn 10 đồng tiền cho ta, ta thân lên không biết kim. Sử Bằng từ thân lên móc ra 10 đồng tiền đưa cho Tôn Phong, nói, uy Tôn ca, ngươi đều lên tới cấp C huấn luyện viên, thế nào còn không có tiền à? Tôn Phong nói, ta đây không phải vừa thăng cấp không bao lâu sao, cấp 5 tam giai đoạn chế độ ngươi cũng không phải không biết, vốn liếng tích lũy là cần thời gian. Sử Bằng nói, vậy lúc nào thì có thể tới cấp A? Tôn Phong nói, cấp A. Chỉ cần cố gắng làm, một ngày nào đó có thể đạt tới. Bất quá ta hiện tại, ngay cả cấp A người mặt mà đều chưa thấy qua. Sử Bằng nói, đúng vậy A, đến cái cấp A hiện thân thuyết pháp cũng được A. Tôn Phong cầm Sử Bằng 10 đồng tiền, đi giày xuống lầu, hắn lại nói, Sử Bằng, nghe nói ngươi gần nhất lên lớp không phải rất tích cực à? Sử Bằng nói, ai lại nói hiệu nói vừa đây, ta rất tích cực, chính là cảm giác gần đây cái này khóa lên không có gì ý tứ. Thế nào không có ý nghĩa? Ta nhớ được ta ở kia tổ, trước kia có một người dáng dấp thật đẹp mắt nữ thường xuyên đến, gần nhất nàng không tới, ta liền không quá muốn đi. Con mẹ nó, còn nhớ thương lên sắc đẹp, ngươi thêm đem sức lực à, tranh thủ kéo mấy người đến, thăng cái cấp, ngươi sẽ có cơ hội đụng phải càng nhiều nữ nhân. Biết, ngài mau ăn trao đi thôi. Hai người đùa giỡn mấy câu, Tôn Phong đi xuống lầu, Sử Bằng trở về gian phòng của mình. Sử Bằng cùng Tôn Phong hai người riêng phần mình cùng Vương Tĩnh, Thạch Nguyên Cường liên lạc, nhưng hai người đều không biết đối phương thân phận chân chính. Bọn hắn đều là biến dị người, có điều một cái hy vọng giữ lại dị năng của mình, một cái lại hy vọng ngăn chặn dị năng của mình. Khách quan mà nói, Sử Bằng thời gian trôi qua rất tốt, hắn mỗi ngày ở trong tổ chức nghe một chút khóa không cần làm việc, Thạch Nguyên Cường sẽ cho hắn đưa tiền, hơn nữa số ngạch còn không nhỏ. Hắn ở nhà máy nhiệt điện bên kia phòng ở cũng cho mướn, mỗi cái tháng có một khoản tiền thuê thu nhập, ở tại Tôn Phong chỗ này còn không cần bỏ ra tiền. Duy nhất khá là bận rộn công việc chính là cho Tôn Phong mua trao, còn có nghe những cái kia nhàm chán tẩy não khóa. Sử Bằng tin tưởng có gen biến dị tồn tại, hắn chính mình là ví dụ tử, có thể hắn không tin những cái kia cái gì cầu thí gen hoàn, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại ngoài cuộc người cảm giác ưu việt, nhìn xem những người khác mắc lửa bị lửa, không đếm xỉa đến. Nhưng Sử Bằng cũng có phiền não của hắn, đó chính là có được dị năng về sau, hắn lại không thể đi làm bản thân thích làm nhất chuyện. Ngày đó muộn lên đột nhiên truyền đến tiếng đem hắn dọa đến quá sức, liên tiếp mấy ngày không dám dùng năng lực, cho tới hôm nay cũng không dám lại đi trộm đồ lót quần. Hắn không có đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói lên, hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn không dám mạo hiểm đi khiêu chiến, hắn ý thức được nhất cử nhất động của mình cũng có thể đang được giám sát, một loại làm người tuyệt vọng ở khắp mọi nơi giám thị. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn hắn liền dám như vậy khôi phục năng lực của hắn, vì cái gì tùy tiện liền thả hắn để hắn làm tiêu nhân. Nguyên lai mình căn bản không có thu hoạch được tự do. Trung ương đường em mở nhớ phòng ngăn cửa ra bảo, không ít phóng viên, còn chúng đều vây ở cổng cửa chính, chống khủng bố chi đội cùng cảnh sát nhân dân ở hiện trường kéo cảnh giới tuyến. Rất nhiều quần chúng đều nghe nói, ở bộ liêu đường phố trạm xe lửa phóng thích khí độc người, ngay tại cái này trong nhà ăn. Khách nhân đều bị sơ tán ra, có cảnh sát đang ở bên trong bắt khí độc phạm. Mặc dù cảnh sát nhắc nhở mọi người rời xa, nhưng liễu kinh quần chúng vẫn là nhiệt tình tăng gọn, không chịu tán đi. Không đầy một lát, một cái đầu bên trên mang lấy khăn trùm đầu, người mặc màu xám áo leo núi mập mạp, mang theo còng tay bị áp ra. Áp hắn ra người là Thạch Nguyên Cường, hắn đợi bỏ đầu lên mặt nạ phòng độc, đầu đầy mồ hôi, giống như là trải qua bỏ mình vật lộn. Ở hắn đi ra em mở nhớ phòng ngăn trong nháy mắt, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng quần chúng vây xem tiếng khen. Làm được tốt, cảnh sát tốt, nhân dân anh hùng. Có nhiệt tình quần chúng không ngừng hô to, cái này khiến Thạch Nguyên Cường rất không có ý tứ. Hắn đem người hiểm nghi áp lên Vương Tĩnh xe, Vương Tĩnh cùng Mông Thiện Thiện đi theo phía sau, Thạch Nguyên Cường nói, ta đi cùng chống khủng bố chi đội người nói một thân. Hắn đi đến Kim Vĩ trước mặt, nói, cảm tạ ngài hôm nay phối hợp, người chúng ta liền mang đi, hy vọng ngươi công việc thuận lợi. Kim Vĩ nhìn xem Thạch Nguyên Cường, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thạch Nguyên Cường gặp nàng không nói lời nào, chào một cái quay người muốn rời đi.
Kim Vĩ gọi lớn ở hắn, nói: "Thạch cảnh quan, ngươi là tốt." Thạch Nguyên Cường có chút ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu lên Vương Tĩnh xe, ở quần chúng một mảnh trong tiếng vỗ tay, lái xe rời đi hiện trường. Xe bên trên, Mông Thiện Thiện quay đầu lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Thạch Nguyên Cường, "Dô, kia nữ ai vậy, còn muốn chuyên môn đi chào hỏi?" Thạch Nguyên Cường nói: "Chống khủng bố chi đội đội trưởng, hợp tác." Mông Thiện Thiện nói: "Thế nào, đối nàng có ý tứ?" "Không có." "Không có ý nghĩa, không có ý gì?" "Cũng đúng, ngươi đối với nữ hoàn toàn chính xác thực không có ý gì, bên cạnh ngươi cái này mới có ý tứ." Mông Thiện Thiện để Thạch Nguyên Cường nháo cái đỏ chót mặt, bận điệu giải thích nói: "Ta không phải là các ngươi nghĩ như vậy." "Hì hì, chúng ta nghĩ cái dạng gì a?" Mông Thiện Thiện có chút không buông tha, cũng khó trách, trong nhà vệ sinh cái kia hình tượng quá làm cho người ta chấn kinh. Vương Tĩnh nói: "Được rồi, đừng huyên náo nữa, người hiểm nghi vẫn còn xe lên đây, bảo trì cảnh giác." Mông Thiện Thiện nói: "Yên tâm đi, ta đã để hắn ngủ thiết đi." Chương 10, Hải Tinh Tướng Quân người đăng, vượt tính danh. Trình Hạo Nam: "Ta đi, tên rất uy phong a, biết mình phạm chuyện gì sao?" "Ta không biết." "Ta biết, thế nhưng ta cũng không biết." Bớt nói nhảm, đến cùng biết vẫn là không biết. Ta nói ra ngài khả năng không tin." "Yên tâm đi, đời này lên không có cái gì ta không tin, ngươi liền nói cho ta mẹ ngươi là Vương Mẫu nương nương ta đều tin." Ở thị cục công an 22 khoa trong văn phòng, Thạch Nguyên Cường chính lôi kéo cái kia mang làm mũ mập mạp tiến hành thẩm vấn, mập mạp này tên vẫn rất phong cách, gọi Trình Hạo Nam. Có thể hắn sợ hãi rụt rè dáng vẻ, cũng không có một chút Hạo Nam ca phong thái, nói chuyện còn có chút cá lăng. Thạch Nguyên Cường không biết hắn đến cùng là chứa vẫn là thật sự bộ này sợ dạng. Trình Hạo Nam nghe Thạch Nguyên Cường nói tin tưởng hắn, liền một năm một mười đem tình huống của mình nói cho Thạch Nguyên Cường. "Ta là 2 tuần lễ trước phát hiện bản thân cái giám có vấn đề." Có một lần ta đi nhà xí, liền cũng cảm giác không đúng lắm, thả cái giám thật muốn đem bản thân cho túi chết. Lại về sau ta cảm giác bản thân cái giám càng ngày càng nhiều, một cái giám có thể cất kỹ nhiều. Có một lần ta ở nhà thả một cái giám, đem trong nhà con mỗi con ruồi cái gì đều cho không chết. Ta tưởng rằng ta ruột dạ dày xảy ra vấn đề. Hôm nay ta vốn là vì đến bệnh viện tới xem một chút, ngươi biết đến sao bổ liễu đường phố nơi đó đều là bệnh viện nha. Kết quả ta hạ tàu điện ngầm, ta liền cảm giác bụng có chút không đúng lắm, giống như phải có một cái rất lớn cái rắm. Vừa để xuống xong cũng cảm giác nguy rồi, ta nhanh liền chạy. Sau đó ta không ăn cơm trưa sao liền đi em mà nhớ, muốn ăn một chút gì. Ăn vào một nửa đau bụng, liền đi nhà vệ sinh, cái nào biết một cái rắm. Cái rắm thả xong, ta liền choáng. Tỉnh qua đây, liền bị các ngươi bắt. Trình Hạo Nam nói chuyện lắp bắp, nói hồi lâu cuối cùng đem sự tình có đầu có đuôi nói ra. Thạch Nguyên Cường lặng lẽ hỏi một bên Vương Tĩnh, cái này cái giấm cũng sẽ biến dị sao? Vương Tĩnh nói, khẳng định không phải cái giấm vấn đề, là hắn chàng đạo vấn đề. Vậy hắn cái này thế nào làm? Ta đã thông chi chấn động, hắn muộn bên trên sẽ tới đón người, ngươi liền không cần phải để ý đến. Thật tốt, vậy ta liền lưu ngăn. Thạch Nguyên Cường đối với Trình Hạo Nam nói, ngươi loại tình huống này chúng ta gặp qua, không cần lo lắng, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi ở tàu điện ngầm đứng tạo thành tổn thương, là phải chịu trách nhiệm. Trình Hạo Nam liên tục gật đầu, hỏi, cảnh sát, ta cái này, đến cùng là tình huống như thế nào a? Ngươi cái này nha, sau này sẽ nói cho ngươi biết, chờ một lúc ở chỗ này ký tên a. Thạch Nguyên Cường viết ghi chép, tướng quan tình huống đơn giản tập hợp một chút. Mặc dù bắt một lần cuối cùng có chút lúng túng khó xử, nhưng Thạch Nguyên Cường vẫn là rất đắc ý, ở nhân dân quần chúng trước mặt lộ đẹp mặt. Đặc biệt nghĩ đến cái kia Kim Vĩ, vừa gặp mặt lúc một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, hiện tại nên đối với mình rất bội phục đi. Nghĩ tới đây, Thạch Nguyên Cường thẳng muốn che miệng cười trộm, lúc này Trần Kính An cùng Tào Kim Giác trở về. Bây giờ 22 khoa đem lầu 1 làm việc phòng cũng dùng lên, Chí Lượng, Nô Liễu, Tào Kim Giác ba người thì ở lầu 1 làm việc phòng bất cứ lúc nào đợi mạng. Trần Kính An nhìn thấy Thạch Nguyên Cường, nói: "Hôm nay không tệ a, làm về nhân vật anh hùng." "Tình huống như thế nào?" Thạch Nguyên Cường nói: "Không có gì, bắt người, cái dám có đầu." "Người thế nào biết?" "Đều lên quảng bá tin tức, trở về đường lên ra đi ôm một mực đang truyền bá, cục cảnh sát anh hùng, dũng phá khí độc án." Nói, Trần Kính An nhìn thoáng qua ngồi ở Thạch Nguyên Cường đối diện, mang theo còng tay Trình Hạo Nam, Trình Hạo Nam cũng ngẩng đầu nhìn một cái Trần Kính An. Hai người ánh mắt tiếp xúc một chút, Trình Hạo Nam lập tức cúi đầu. Trần Kính An con mắt như là chó sói sắc bén, chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cái này Trình Hạo Nam có chút không đúng lắm. Thạch Nguyên Cường đã đem hồ sơ viết xong, chuẩn bị để Trình Hạo Nam ký tên, Trần Kính An nói: "Trước hết để cho ta xem." Trần Kính An cầm qua Thạch Nguyên Cường viết hồ sơ, nội dung ngược lại là đơn giản. Xem hết hắn đem Thạch Nguyên Cường gọi vào một bên, nhẹ giọng hỏi nói: "Ngươi bắt đầu thế nào đang theo dõi bên trong xác định người hiểm nghi?" Thạch Nguyên Cường nói: "Bắt đầu bởi vì cái mũ của hắn a." "Cái mũ của hắn, màu lam lữ hành mũ, ta cảm thấy mùa đông đội mũ không bình thường." Trần Kính An nói: "Có đúng không? Ngươi biết không bình thường, vậy hắn vì sao lại mang theo loại mũ này đi bệnh viện xem bệnh?" Trần Kính An kiểu nói này, Thạch Nguyên Cường mới nghĩ ra đến, đúng vậy, lúc ấy khóa chặt Trình Hạo Nam cũng là bởi vì hắn trang phục có vấn đề. Hiện tại hắn nói mình là đi xem bệnh, nếu như là xem bệnh tại sao muốn cách ăn mặc thành cái bộ dáng này? Thạch Nguyên Cường nói: "Chẳng lẽ hắn đang nói láo?" Thạch Nguyên Cường ý thức được, bản thân vẫn là quá bất cẩn, cảm thấy bắt được người có chút đắc ý, bị thắng lợi làm đầu góc choáng váng. Đồng thời cũng bị cái này Trình Hạo Nam sợ hãi hình tượng và nói lắp cho tê liệt, cũng không có nghiêm túc xét duyệt Trình Hạo Nam trong lời nói vấn đề. Trần Kính An nói, 89/10, ta cảm giác người này rất giàu hoạt, chờ một lúc để cho ta tới thẩm hắn. Nói xong, Trần Kính An cầm hồ sơ đi đến Trình Hạo Nam trước mặt, ba một tiếng đem hồ sơ ngã ở cái bàn bên trên, sau đó từ bên hông móc súng lục ra, bày ở bàn bên trên. Trình Hạo Nam mặt mày nhảy một cái, dương mắt trộm đạo sờ nhìn Trần Kính An một chút, cho người ta nhát gan sợ phiền phức cảm giác. Trần Kính An không ăn hắn bộ này, nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, mời ngươi nghiêm túc trả lời. Ăn cơm, đại đao. Một gian bịt kín trong phòng giam, đại đao ngồi ở y nột giường chiếu bên trên, một lớn phần cơm hộp thông qua cửa lên một cái đặc thù quay lại trang bị đưa vào đây. Hình vuông gian phòng, sáu cái mặt đều là cực kỳ kiên cố thép hợp kim, đại đao cánh tay lên dao giáp cũng vô pháp đem hắn phá mở. Đây là một cái không thể vượt qua nhà giam, vì đại đao dạng này người biến dị đặc chế. Ở chỗ này ở hơn một tháng, mỗi ngày không thấy ngày tháng, đại đao phán đoán thời gian phương pháp duy nhất chính là xem lúc nào ăn cơm. Đây là hôm nay thứ hai bữa cơm, lượng rất lớn, xem bộ dáng là đến chưa rồi. Đại đao đứng dậy cầm qua hộp cơm, đồ ăn rất phong phú, người tại biến dị về sau, năng lượng tiêu hao sẽ tăng nhiều, lượng cơm ăn phổ biến biến lớn. Hắn miệng lớn ăn một miếng lớn, hắn tâm ngược lại là rất rộng, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, mỗi ngày trôi qua rất quy luật. Ăn xong đem hộp cơm thả lại về đến chuyển trang bị bên trên, sẽ có người lấy đi, hắn hướng ý nuột giường lên một chuyến nghỉ ngơi một chút. Tính toán thời gian, tiếp qua ước chừng một cái giờ, liền sẽ có người tới cùng hắn nói chuyện, mỗi ngày đều là như vậy. Người ở sau khi ăn cơm chưa xong, đến xế chiều trong khoảng thời gian này, đầu mê man là dễ dàng nhất bị thuyết phục. Hắn híp mắt nằm trên giường một hồi, qua ước chừng một cái giờ, đỉnh đầu chuyển đến tích một tiếng. Đại đao mở mắt ra, từ ngồi trên giường, trần nhà lên rơi xuống một cái biểu hiện màn hình tới. Đại đao nhìn xem biểu hiện màn hình sáng lên, một bóng người xuất hiện ở màn hình bên trên, không khỏi nết miệng cười cười, hôm nay lại là ngài à, Hải Tinh tướng quân. Chương 11, điều kiện người đăng, vớt màn hình trên chính là cái mặt phương phương trung nhân nhân, hắn có rộng lượng cái cằm, sóng mũi cao, thật dày bờ môi, con mắt dài nhỏ, lông mày sương đột xuất, lông mày phảng phất hai thanh lợi kiếm. Ánh mắt của hắn an bình bình thản, cũng không thâm thúy, cũng không linh động, phảng phất không có linh hồn, lại phảng phất trụ đầy hồn linh. Dạng này con mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm người, đều sẽ để cho người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Ngay cả đại đao như vậy ý chí cứng cỏi người đều không ngoại lệ, ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn nhẫn nhịn được mọi thứ hình phạt, cái gì đều chưa hề nói. Ở cái này sắt thép phòng giam bên trong, hắn nhịn xuống như chết cô tịch, cô độc là đối nhân ý chí mạnh nhất khảo nghiệm. Chính là như vậy, nhìn qua màn hình trên đôi mắt kia, đại đao đều cảm thấy khó mà chống đỡ cản, nhịn không được cúi đầu, không dám xem màn hình. Hắn thấp giọng nói, "Tướng quân, ta cái gì cũng không biết nói, bởi vì ta thật cái gì đều không biết. Ta biết ngươi không biết." Cái này tiếng hùng hậu giống như trong đại hùng bảo điện trống, ở đại đao bên thai quần quần. "Vậy ngài muốn ta thế nào? Dù sao ta bị bắt, ta là phản đồ, ngài nơi đó quyết ta liền xử quyết ta đi, ta không lời nói." Đại đao lộ ra rất là thoải mái, giống như một cái không sợ hãi người chủ nghĩa lý tưởng. Trong màn hình Hải Tinh tướng quân nhìn xem đại đao, nói, "Chết là không cần nóng lòng cầu thành, ngươi nên biết ngươi tốt mạng, ngươi nhất định sẽ chết." Đại đao trong mắt đột nhiên toát ra vẻ mặt kích động, nói, "Ngài biết cái này? Ngài biết ta là phải đi chết." Hải Tinh tướng quân nói, "Ta biết, cho nên ngươi mới như vậy không sợ. Chết hoặc sống, đối với ngươi mà nói đều có ý nghĩa, cũng đều không có ý nghĩa." Đại đao chưa từng nghỉ thép giường trên đứng người lên bên trên, hắn đối với màn hình nói, "Ngài nói không sai tướng quân, nhưng so với sống, ta càng hy vọng chết. Chết như vậy đi, ta mới có thể vô hạn sống sót." Trong màn hình Hải Tinh tướng quân nói, "Tốt, ta sẽ thành toàn bộ ngươi, ta lập tức liền triệu phi giáp trở về." Lớn đao đạo, "Đa tạ ngài tướng quân, mặc dù ta còn là cái gì cũng không thể nói, nhưng ta chân thành cảm tạ ngươi." Hải Tinh tướng quân nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, màn hình biến thành đen, một lần nữa thu về. Trong phòng giam lại lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, mà đại đao mang trên mặt tường hòa biểu lộ, nằm ở giường bên trên, rất nhanh ngủ thiếp đi. "Ngươi năm nay mấy tuổi?" "Hai." "26 tuổi." "Là Liễu Kinh người sao?" "Không phải, tới. Tới chỗ này lên đại học, tốt nghiệp liền." "Liền lưu lại." "Ở đâu công việc?" "Đánh." "Đánh một chút việc vặt, liền." "Liền miễn cưỡng dãy điểm tiền sinh hoạt." "Cụ thể một chút." Ở tiệm ăn nhanh công việc, còn..." "Còn có đưa chuyển phát nhanh, ách." "Còn..." "Còn có ách ở công trường làm điểm." "Làm điểm việc vặt." Ở 22 khoa trong văn phòng, Trần Kính An tiếp tục lấy đối với Trình Hạo Nam thẩm vấn, hỏi đều là một chút giải rắc vấn đề. Hắn một bên làm lấy đi chép, một bên tiếp tục, ở công trường trên làm qua cái gì linh hoạt, cái nào mảnh công trường còn nhớ rõ sao? Ách chính là, chuyển. Rời gạch đầu A, xe đẩy A cái gì? Công trường sao ta? Ta cụ thể nhớ không? Nhớ không quá rõ ràng. Là sao, đem bàn tay của ngươi vươn ra? A. Xuề bàn tay ra. Trình Hạo Nam vươn bàn tay của mình, một đôi trắng trắng mập mập tay, mặc dù là cái đàn ông, làn da lại tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Cái này căn bản không phải một đôi ở công trường làm qua sống tay, tương phản ở miệng hổ chỗ có một tầng thật mỏng kén, nói rõ hắn nên thường xuyên dùng con chuột. Trần Kính An không có đâm thủng, mà là hỏi tiếp nói, ngươi ở tiệm ăn nhanh đồng dạng làm công việc gì? Ta liền làm sân khấu, ngay tại em mở nhớ loại kia. Em mở nhớ công việc phần món ăn tổng cộng mấy loại? Mỗi loại bao nhiêu tiền, tăng bao nhiêu tiền có thể đổi đồ uống, tăng bao nhiêu tiền có thể đổi quặng khoai tây, chân gà có thể hay không đổi gà khối? Không cần nhiều nghĩ kiểm tra trả lời ta. A, cái này, ta. Ngươi nói chuyện như vậy cả lầm, là thế nào tại trước đài làm việc, phỏng vấn là thế nào thông qua, cửa hàng trưởng chọn ngươi lý do là cái gì? Ta ta nhưng thật ra là ở phía sau làm hamburger. Làm một cái hai tầng cự vô phách hamburger tổng cộng chia làm mấy bước. Một cái bánh thịt muốn nướng bao lâu, nướng thành cái dạng gì mới có thể ăn. Trần Kính An một chuỗi vấn đề, hỏi được Trình Hạo Nam á khẩu không trả lời được, những vật này nếu như không phải hết sức quen thuộc tiệm ăn nhanh công việc quá trình, trong thời gian ngắn rất khó trả lời ra. Cho nên, Trình Hạo Nam trước đó nói những lời kia đều là đang nói láo. Trình Hạo Nam không nói nữa, hắn nhìn về phía Trần Kính An, lại phát hiện Trần Kính An lại lấy thương đối với hắn. Trình Hạo Nam cả kinh nói, ngươi đây là làm gì, ta nói dối không đến mức muốn đánh chết ta đi. Trần Kính An nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám ở chỗ này động tiểu tâm tư, muốn phóng độc khí, ở ta bị độc ngã trước đó, nhất định nổ súng bắn chết ngươi. Nói, Trần Kính An mở ra tay chốt an toàn, đạn đã lên đạn. Đối đãi người biến dị, Trần Kính An từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Trình Hạo Nam mặt trên gạt ra một cái so với khóc còn khó xem nụ cười, nói, cảnh sát, ta, thật dễ nói chuyện, không muốn trở cả lăng. Trần Kính An nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã sớm đã hiểu, cái này Trình Hạo Nam cả lăng căn bản chính là chứa. Trình Hạo Nam dọa đến sững sờ, tiếp theo vẻ mặt cầu xin bắt đầu gào khan, cảnh sát đồng chí, ngươi mau cứu ta đi, mau cứu ta đi, ta không biết ta đến cùng là làm sao vậy à. Ta cũng không muốn dạng này, ta là không có biện pháp, ta tuyệt vọng a. Trần Kính An không để ý đến hắn, chờ hắn gào đến không sai biệt lắm, mới nói, trước nói rõ ràng, ta rồi quyết định muốn hay không giúp ngươi. Ta cho ngươi biết, vấn đề của ngươi, chỉ có chúng ta nơi này có thể giải quyết, cái khác ngươi đi chỗ nào đều vô dụng. Trình Hạo Nam đình chỉ không có nước mắt gào khan, hiện tại hắn mới ý thức tới, ở cái này cảnh sát trước mặt nói dối diễn trò là không có bất luận cái gì cơ hội. Trần Kính An nói, còn có, ta hiện tại là ở cho ngươi cơ hội bản thân thẳng thắn, kỳ thật chúng ta có là thủ đoạn để ngươi đem nói thật ra. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Trần Kính An cũng không phải là nói chuyện giật gân, sự thật trên nếu để cho Vương Tĩnh đến mức cùng, Trình Hạo Nam sợ rằng sẽ giống Tôn Phong như thế sống không bằng chết. Hoặc để Mông Thiện Thiện đối với hắn tiến hành thôi miên, để hắn nói ra lời nói thật, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều như vậy khá là phiền toái, nếu như hắn nguyện ý nói thật, Trần Kính An cũng không muốn cho hắn chịu đau khổ. Trình Hạo Nam cúi đầu xuống, thật sâu thở dài, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kính An thời điểm, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. "Tốt, ta nói, ta cái gì đều nói, nhưng ta trước khi nói, muốn xin các ngươi đáp ứng ta một việc." Trình Hạo Nam nói. Một mực đang một bên nghe Thạch Nguyên Cường phát hỏa, nói, "Zoha, ngươi còn có yêu cầu? Ngươi gạt ta lừa gạt đến bây giờ, hiện tại còn ra điều kiện?" Trần Kính An hướng Thạch Nguyên Cường khoát tay áo, đối với Trình Hạo Nam nói, "Nếu như là hợp lý thỉnh cầu, ta sẽ đáp ứng ngươi, nếu như không hợp lý, vậy cũng đừng trách chúng ta." Trình Hạo Nam nói, hợp lý, ta muốn cho các ngươi giúp ta tìm một người." Chương 12, tiểu hoàng đào người đăng, vượt người nào? Một cái bạn bè, không đúng, không phải bạn bè, chính là một cái. Ezra, ta đem sự tình nói xong, các ngươi liền biết. Ngồi trước bàn làm việc, Trình Hạo Nam dùng sức nắm tóc, bắt đầu nói thật ra. Trình Hạo Nam cùng Thạch Nguyên Cường cũng không hoàn toàn là nói láo, hoàn toàn chính xác, hắn có một ngày đột nhiên phát hiện bản thân cái giám có độc. Nhưng ở đối đãi chuyện này thái độ bên trên, Trình Hạo Nam nói dối, hắn cũng không có vì vậy thất kinh, tương phản hắn rất hưng phấn, mặc dù loại năng lực này có chút buồn nôn. Hắn rất nhanh liền bắt đầu nghĩ biện pháp muốn khống chế loại năng lực này, cho tới bây giờ, Trình Hạo Nam cơ bản có thể khống chế thả ra thời cơ, chỉ tại thời điểm cần thiết mới thả. Về phần lúc nào là cần thời điểm, liền từ chính hắn quyết định. Nhưng có một chút cho tới bây giờ hắn vẫn là không cách nào khống chế, đó chính là hắn bản thân đồng dạng sẽ bị cái này khí độc xâm hại, cho nên ở tàu điện ngầm đứng hắn nhất định phải chạy mau. "Vậy ngươi bình thường ở nhà muốn đánh giấm thế nào làm?" Trần Kính An hỏi cái vấn đề. "Kỳ thật rất đơn giản, nghẹn đến tắm rửa thời điểm là được." Trình Hạo Nam trả lời. Hóa ra Trình Hạo Nam cái giấm mặc dù có độc, nhưng độc tính cũng mạnh, chỉ cần dùng nước suối liền có thể hóa giải. Cho nên khi hắn muốn thả cái giấm thời điểm, tiến phòng tắm rửa đánh mở tắm gội là được rồi. "Nếu như là ở bên ngoài đây, thế nào làm?" Thạch Nguyên cứng hỏi. "Ta không thế nào đi ra bên ngoài, con người của ta vốn là rất là khép kín. Hơn nữa, ta cái giấm không nhiều." Trình Hạo Nam nói. Trình Hạo Nam là cái trạch nam, cha mẹ không thế nào còn hắn, sau khi tốt nghiệp đại học nói muốn thi nghiên cứu cứu sinh, ngay tại Liễu Kinh thuê phòng ở giả vờ học tập. Mỗi cái tháng tiền đều là cha mẹ đánh qua đến, ăn cơm điểm thức ăn ngoài, bình thường đánh một chút trò chơi, thời gian trôi qua không tim không phổi. Bình thản vô vị sinh hoạt dù sao vẫn cần một chút gia vị, Trình Hạo Nam năm nay hơn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Nhưng mà lấy cá nhân hắn điều kiện cùng cách sống, lại là không thể nào tìm tới bạn gái, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào trong máy vi tính trưởng thành ảnh mảnh đè nén một lần lại một lần xúc động. Thẳng đến có một ngày, hắn thông qua nào đó phần mềm làm quen một cái cô gái tử, hai người lại trò chuyện khá là ăn ý, chậm rãi Trình Hạo Nam liền thích nữ sinh này. "Ngươi biết nàng là nam hay nữ?" Mạng lưới bên trên, đối diện ngồi liền xem như con chó người đều không biết. Thạch Nguyên Cường nghe được hắn cái này câu chuyện, chất vấn nói: "Không biết, hai chúng ta video qua. Nàng ở lưới bên trên có phòng phát sóng trực tiếp, ta xác định nàng là nữ." "Dáng dấp ra sao?" Trần Kính ngắn hỏi. "Còn có thể." "Làm cái gì?" Liền tùy tiện làm điểm cái gì?" "Tùy tiện làm điểm cái gì là cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta tìm người có phải hay không nàng?" "Đúng vậy, nói liền nói rõ ràng." Trần Kính ăn một phen đem Trình Hạo Nam điểm tỉnh, hắn liên thanh xứng phải, cũng nói cho hai người cái này cô gái công việc là ôn lại cung cấp một chút sắc tình phục vụ. Hơn nữa không chỉ có là tuyến bên trên, họ phở lìn đồng dạng có. "Vậy ngươi lần này ra là vì tìm nàng sao?" Trần Kính An lại hỏi. "Vâng, bởi vì ta đã vài ngày không có liên hệ trên nàng." có thể ta lại không biết nàng ở tại cái gì địa phương, nàng nói qua một lần, nói nàng ở tại Bồ Liêu đường phố, ta tìm đến đây.
Vậy ngươi tại sao muốn ở tàu điện ngầm đứng phóng thích khí độc?
Trần Kính An quát hỏi.
Ta ở nàng thân trên nhưng mà đầu rất nhiều tiền, cha mẹ ta để ta báo danh sát hoạch lớp huấn luyện tiền, còn có tiền sinh hoạt phí của ta, thật nhiều đều tiêu xài. Nhưng đột nhiên tìm không thấy nàng, ta cảm thấy mình không được, cảm thấy thế giới này đều đối với ta không hữu hảo, không muốn sống ta.
Ngươi thả.
Thạch Nguyên Cường muốn mắng hắn đánh giấm, muốn nhắc không thể để cho hắn đánh giấm, đành phải đổi giọng. Ngươi nói hiệu nói vượng, chính ngươi không muốn sống, tại sao muốn đi chạm xe lửa hai hỏa người bình thường?
Ta bị làm cho hôn mê đầu, ta ở Bồ Liễu đường phố chạm xe lửa bên kia tới tới lui lui nhiều lần, ta cũng hỏi qua một số người, căn bản không ai phản ứng ta.
Ta chân thực khí có điều, liền meo mũ cùng khẩu trang ra, ta liền.
Nói đến đây, Trình Hạo Nam bụng mặt khóc lên, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường liếc nhau một cái, không biết tiểu tử này là không phải đang diễn trò.
Có điều Trần Kính An hắn nói hẳn là lời nói thật, bởi vì từ Trình Hạo Nam đến tiếp sau hành động đến xem, hắn chạy đến mẹ đổ nạn nhà vệ sinh 89/10 là sợ tội tự sát. Nếu như hắn mưu đồ đã lâu muốn tiến hành kinh khủng hoạt động, không nên chỉ ở Bồ Liễu đường phố một chỗ phóng thích độc cái rắm. Cho nên hắn rất có thể là kích tình phạm tội, về sau ý thức được sự tình làm lớn chuyện, lại quyết định tự sát, cái này cũng nói hắn cảm xúc ở vào cực trạng thái không ổn định.
Chờ Chính Hạo Nam khóc xong, Trần Kính An nói nàng ở tại Bồ Liễu đường phố, không có nói cho ngươi biết cụ thể địa chỉ sao?
Chính Hạo Nam lau lau nước mắt, nói, không có, ta là muốn đi tìm của nàng, nhưng nàng không nguyện ý, nói cái gì?
Cái gì gặp nhau không bằng hoài niệm.
Thạch Nguyên Cường hừ một tiếng, hắn đi qua làm cộng đồng cảnh tương tự sự tình gặp qua thật nhiều lần, những cái kia giấu ở dân cư bên trong lầu phượng, một bên làm ra thịt làm ăn, một bên ở lưới trên làm cho thẳng truyền bá cầu khen thưởng. Rất nhiều thưởng không ít tiền khán giả, ngay cả dẫn chương trình người thật mặt cũng không thấy, bởi vì các nàng sợ họ phơ lìn gặp mặt, mất đi cảm giác thần bí cùng tờ ép giá trị, khán giả liền không nguyện ý lại xem phát sóng trực tiếp thưởng.
Có điều Thạch Nguyên Cường chưa hề nói phá, nói, theo ta được biết, Bồ Liễu đường phố bên này đều là bệnh viện, hơn nữa nơi này tới gần trung tâm thành phố, tiền thuê nhà cũng không tiện nghi à.
Cái này xác thực có vẻ hơi kỳ quái. Bồ Liễu đường phố cùng trung tâm thành phố liền vừa đứng khoảng cách, là Liễu Kinh lớn bệnh viện căn cứ.
Chính vì vậy, lần này tàu điện ngầm khí độc sự kiện, người bị thương rất nhanh đều bị chuyển rời đến bệnh viện, không có tạo thành nhân viên tử vong.
Mà Bồ Liễu đường phố phụ cận cộng đồng phòng ở, bất luận là giá phòng vẫn là tiền thuê nhà, coi là Liễu Kinh cao nhất cánh đồng một trong.
Dù là hơn một năm nay đến thành phố tiêu điều, giá phòng hoành bản, Bồ Liễu đường phố phòng ở vẫn là ở vào cao vị.
Dạng này địa phương, cực ít có gai giang hồ tồn tại, không chỉ có bởi vì tiền thuê nhà đắt, hơn nữa thuê lại ở phụ cận rất nhiều đều là nơi khác qua đây xem bệnh ngắn khách trọ, căn bản không có khách hàng.
Trình Hạo Nam không có Thạch Nguyên Cường kinh nghiệm phương diện này, nghe hắn kiểu nói này, ngốc lăng lăng thẳng lắc đầu.
Trần Kính An thấy thế, hỏi, ngươi đem của nàng phương thức liên lạc giao ra, còn có ngươi biết không biết tên của nàng chữ?
Ta có của nàng tài khoản QR, OH, điện thoại ta cũng có, nhưng đánh qua hai lần đều không có đả thông, nói tắt máy.
Của nàng QR tên là Tiểu Hoàng Đảo.
Dựa vào tài khoản QR cùng điện thoại ở mạng lưới trung tâm khống chế rất nhanh có thể kiểm tra đến tất cả mọi người tin tức, Trần Kính An đem dãy số ghi lại, nói, được rồi, ta nhớ kỹ, sẽ giúp ngươi liên hệ.
Đến, ở ghi chép trên ký tên.
Trình Hạo Nam một bên ký tên, một bên thỉnh cầu Trần Kính An nhất định phải giúp hắn tìm một chút cái này Tiểu Hoàng Đảo, dù là biết nàng là cố ý không trở về phục cũng được.
Thạch Nguyên Cường một mực đang một bên nhíu mày tự hỏi, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nói, nàng ở địa phương hẳn không phải là Bồ Liễu đường phố chứ? Có phải hay không nên Bồ Liễu ngõ hẻm?
Ở Hạnh Phúc vườn nơi đó.
Chương 13, sắc mê tâm khiếu người đăng, vừa xử bằng nằm ở giường lên cảm thấy rất vô vị, buổi chiều vốn là nên có một đường giảng bài, nhưng hắn không có đi. Trước mấy ngày hắn vẫn rất tích cực, có cái thật đẹp mắt cô gái bị kéo vào trong tổ chức, Sử Bằng thử nghiệm cùng nàng tiếp cận, hai người trò chuyện không tệ, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc.
Ở tổ chức này bên trong, Sử Bằng trong lòng vẫn là trong suốt, hắn có chút muốn trợ giúp cái này cô gái, để nàng không nên ở chỗ này tiếp tục ở lại chỉ có thể mắc lừa bị lừa.
Đàn ông chính là như vậy, bản thân rõ ràng còn ham ở vũng bùn bên trong khó mà tự kiềm chế, vẫn còn nghĩ đến đi trợ giúp người khác thoát thân, mà nguyên nhân chỉ có một cái chữ sát. Kết quả không đợi Sử Bằng nhắc nhở cái kia cô gái, người ta bản thân liền không tới.
Liêu Kinh bán hàng đa cấp thuộc về nam phái bán hàng đa cấp, không hạn chế tự do thân thể, nhưng tẩy não năng lực cũng tăng mạnh, nguy hại lớn hơn.
Sử Bằng ở cờ lên cùng cô gái liên hệ, kết quả người ta căn bản không để ý tới, đến bây giờ đã qua vài ngày rồi. Hôm nay lại cho người ta phát cái tin, hắn thật sự là cùng cực vô vị, lại không dám đi trộm đồ lót, đem niệm muốn đều đặt ở cái này cô gái thân lên. Hắn ở giường lên trằn trọc, cách một hồi liền nắm tay nhấn tới điện thoại di động bên trên, nhẹ nhàng khẽ hấp, đưa di động hút nơi tay lòng bàn tay, cầm qua đến xem vừa xem có không có cái mới tin tức.
Kỳ thật nếu có tin tức mới là sẽ có nhắc nhở.
Sử Bằng mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ thiết đi, đột nhiên nghe được đinh đùng một tiếng, có tin tức đến đây. Hắn lập tức từ giường lên lật đứng dậy, đánh mở điện thoại vừa xem, là cô bé kia phát qua đây.
Sử Bằng lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần đầu đi lên, điểm mở tin tức, thêm ta nít hẹ chặt 98.
Sử Bằng cảm thấy kỳ quái, dùng cơ trò chuyện không được sao, vì cái gì còn muốn thêm khác thông tin hảo.
Không quản được nhiều như vậy, hắn lập tức phát đưa bạn tốt xin, sau đó bưng lấy điện thoại đợi.
Lần này không chờ lâu, mười mấy giây sau nghiệm chứng nhận thông qua. Cô gái mẹ chặt tên là Khoan Thai Điểm Tâm, Sử Bằng nhớ kỹ tên của nàng chữ, nàng nói nàng gọi Mạc Điểm, một cái rất đẹp họ, một cái rất đáng yêu tên.
Tăng thêm bạn tốt, Sử Bằng điểm mở Mạc Điểm nhóm bạn bè, lại giật nảy cả mình.
Ở Mạc Điểm nhóm bạn bè bên trong, đều là của nàng các loại tấm ảnh, nhưng không phải bình thường tấm ảnh, mà là một chút mặc hở hàng, động tác mê người nghệ thuật theo. Điểm mở tấm ảnh, còn có thể nhìn đến phối đồ văn tự, văn phong tràn đầy dụ hoặc tính, cùng tấm ảnh lên Mạc Điểm, phảng phất tại dẫn dụ người làm chút cái gì. Sử Băng đầu góc lập tức nổ tung, nhìn đến những này tấm ảnh hắn mới hiểu được, hóa ra Mạc Điểm là cái loại người này. Kia đoán chừng Mạc Điểm cũng không phải của nàng bản danh đi, mà là lấy ra làm người chứa. Sử Băng cảm thấy mình nhận được rồi lừa gạt, tâm nghĩ, mà nó, nàng thế nào không còn sớm cùng ta nói. Đây không phải chậm trễ sự tình nha. Hắn ngựa lên đánh mở cửa sổ chat, muốn biên một cái tin tức gửi tới, nhưng đánh xoa xoa đánh, không biết phát cái gì phù hợp. May mắn Mạc Điểm chủ động phát tin tức đến đây, ngươi tốt ta, có phải hay không Sử Băng? Sử Băng nội tâm có chút kích động, hóa ra nàng nhớ kỹ bản thân, còn biết mình tên. Coi như nàng là làm cái kia thì thế nào đâu. Sử Băng bận điệu trả lời, là ta, ngươi tốt ta. Sau đó hắn liền không biết nên phát cái gì, hắn từ trước đến nay đều không có cùng cô gái tự kết giao kinh nghiệm, lý luận tri thức học được không ít, thực tiễn kinh nghiệm một chút không có. Mạc Điểm ngược lại là rất chủ động, rất mau trở lại một cái, hôm nay buổi tối có rảnh không, có thể hả nha. Sử Băng đầu góc nóng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào chính đề, nhưng muốn nhớ nàng nhóm bạn bè bên trong tấm ảnh, hắn khẳng định không phải duy nhất một cái. Nói không chừng còn là đợi rất lâu đội mới sẽ tới. Có điều Sử Băng không hề để ý, trong khoảng thời gian này đem hắn nín hỏng, có thể có một cái đẹp mắt cô gái hẹn mình, cao hứng cũng không kịp. Đương nhiên, hắn đầu góc nóng về nóng, biết cô gái không thể nào là bởi vì xem lên bản thân, nhất định là vì hắn trong túi tiền. Có thể hai ngày này Sử Băng đã không có tiền, cuối cùng một tờ 10 đồng còn đưa Tôn Phong, hắn muốn chờ Thạch Nguyên Cường qua đây đưa tiền. Hai người không có ước định cố định đưa tiền thời gian, có điều đại khái cuối tháng thời điểm Thạch Nguyên Cường sẽ chủ động liên hệ, không sai biệt lắm liền hai ngày này. Ngay sau đó Sử Băng trả lời, hôm nay buổi tối không tiện lắm, muốn hay không minh sau hai ngày, chờ ta cầm tới tiền lương lại đi hẹn ngươi. Sử Băng sợ hôm nay không hẹn người ta liền không để ý tới, cố ý nói chờ cầm tiền lương lại hẹn. Quả nhiên, Mạc Điểm trả lời, tốt, vậy ta liền chờ ngươi OH, nhớ kỹ liên hệ ta. Đằng sau còn đi theo phát một tờ tấm ảnh, lại là loại kia phi thường bại lộ dụ hoặc đồ phiến, thấy Sử Băng ngực nóng lên, hận không thể ngựa lên tìm Thạch Nguyên Cường, để hắn đưa tiền qua đây. Đáng tiếc hắn không có Thạch Nguyên Cường phương thức liên lạc, hắn đánh tới số điện thoại đều là trải qua mã hóa xử lý. Sử Băng còn muốn trò chuyện tiếp hai câu, phát hiện đã không có cái gì có thể nói, đối với màn hình phát một lát ốc, đưa di động ném sang một bên, mở ra bản thân laptop. Bồ Liêu ngõ hẻm là cái gì địa phương? Trần Kính An đối với Liêu Kinh không phải rất quen, nghe Thạch Nguyên Cường nói cái này địa phương, cùng Bồ Liêu đường phố chỉ kém một chữ, là Hạnh Phúc Vườn một cái ngõ nhỏ, kia phụ cận. Ngươi hiểu? Thạch Nguyên Cường đi qua ở Liêu Kinh công trình học sân học, cách Hạnh Phúc Vườn rất gần, đối với nơi đó đủ loại đều có chỗ hai người. Trần Kính An liếc Thạch Nguyên Cường một chút, còn chưa lên tiếng, Thạch Nguyên Cường đội khoát tay nói, ta cũng không có đi qua. Ta bạn học trước kia đi qua, bọn hắn kéo ta đi ta không có đi. Trần Kính An nói, ta không nói ngươi đi qua, ta muốn nói chuyện này ngươi đi điều tra một chút, đến mai đi cục giám sát internet chỗ hỏi một chút, tốt cho người ta một cái giải thích. Thạch Nguyên Cường chưa phát giác có chút lúng túng khó xử, hắn gãi đầu một cái, lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Thạch Nguyên Cường nhận điện thoại, nghe một chút nói, Tôn Phong đến đây, hôm nay là cái kia thời gian. Ngông Thiện Thiện chế nhạo nhìn Thạch Nguyên Cường một chút, nói, Thạch cảnh quan, ta tin tưởng ngươi là sẽ không đi loại kia địa phương, bởi vì ngươi có khác chỗ tốt. Ngươi chớ nói nhảm a. Như vậy hiểu lầm. Ngông Thiện Thiện không lại để ý, đối với Trình Hạo Nam nói, ngươi đi theo ta đi. Nói, đem Trình Hạo Nam mang đến bên cạnh, cho hắn tiêm vào ức chế tể. Vương Tĩnh thì đi xuống lầu tiếp Tôn Phong. Ở cục công an cửa ra vào, Vương Tĩnh gặp được Tôn Phong, so sánh một tháng trước, Tôn Phong người ngược lại là tinh thần rất nhiều. Nhìn đến Vương Tĩnh, Tôn Phong rất lễ phép mà gật đầu, nói, Vương cảnh quan, ngươi tốt. Vương Tĩnh gật gật đầu, đem Tôn Phong mang vào trong cục, vừa đi vừa nói, gần nhất làm thế nào, có phát hiện gì không có. Tôn Phong nói, ta truyền thụ đã đáp ứng ta, lại làm một đoạn thời gian liền sẽ đề cử ta làm cấp B đại diện viên, đến lúc đó không biết có thể hay không nhìn thấy cấp A đại diện hương. Tốt, làm được cấp B đại diện viên cần cái gì, ngươi cho dù cùng ta nói, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đương nhiên, nhiệm vụ nhất định phải cho ta hoàn thành. Không có vấn đề Vương cảnh quan. Vương cảnh quan, ta còn có chuyện gì muốn hỏi một chút ngài. Ngươi nói, ngươi xem, ta mỗi cái tháng muốn qua đây một lần mới có thể ách chế loại kia xu thế, có không có biện pháp gì để ta có thể vĩnh viễn làm người bình thường. Tôn Phong cũng không biết vì cái gì bản thân đến một chuyến cục cảnh sát liền có thể khôi phục bình thường, hắn mơ hồ nhớ kỹ làm cái gì trị liệu. Hắn chỉ hy vọng bản thân có thể biến thành người bình thường, hắn không muốn làm con rồi. Vương Tĩnh biết Tôn Phong ý nghĩ, nàng thở dài nói, nếu có loại kia biện pháp, xin ngươi cũng nói cho ta. Chương 14, hổ phách người đăng, vượt chạm xe lửa khí độc cán thành công cáo phá, mặc dù 22 qua yêu cầu biết điều tuyên truyền, có điều Thạch Nguyên Cường quả thực lộ đem mặt. Sáng sớm hôm sau lúc làm việc, từ gác cổng đến cục trưởng Triệu Hải Sinh, nhìn thấy Thạch Nguyên Cường đều chủ động cùng hắn chào hỏi, làm cho Thạch mập mạp quái không có ý tứ. Nhưng hắn cũng không có vì vậy lười biếng, trong lòng còn treo nhớ kỹ Trình Hạo Nam chuyện tìm người, liền tự mình đi lội cờ IL cục giám sát internet chỗ, căn cứ tài khoản cờ cùng điện thoại tra được cái này tiểu hoàng đào tin tức. Tin tức biểu hiện, cái này nickname tiểu hoàng đào người tên thật gọi Hoàng Chân Thật, người bên ngoài, năm nay 3 tháng đến Liễu Kinh. Bởi vì Thạch Nguyên Cường buổi chiều muốn đi theo Vương Tĩnh đến trông coi chỗ, cho nên đem điều tra Hoàng Chân Thật sự tình giao cho Trì Lượng, để Trì Lượng phụ trách liên hệ lên nàng, tính cho Trình Hạo Nam một cái công đạo. Nửa đêm hôm qua, Trình Hạo Nam đã bị người cho mang đi, không biết lại đưa đến cái gì địa phương đi,
là Mông Thiện Thiện tự mình áp đưa. Cho tới hôm nay buổi sáng, Mông Thiện Thiện còn chưa có trở về. Trần Kính An một bên tiếp tục truy tra Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương sự tình, một bên âm thầm truy tra Lưu Hữu Toàn chết. Buổi trưa, Trần Kính An lại đi một chuyến Chu Lan nhà, bồi lão sư ăn bữa cơm trưa. Theo mùa đông đến, liễu kinh nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống, một trận tuyết hậu nhiệt độ không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Chu Lan đã không đi trong cục đi làm, triệt để bốn tại trong nhà, Trần Kính An thường xuyên dành thời gian đến trong nhà hắn đi thăm. Năm đó ở trường cảnh sát, Chu Lan cùng Trần Kính An quan hệ liền rất tốt, Chu Lan rất coi trọng Trần Kính An, đối với hắn có thể nói dốc túi tương thụ, là hắn cảnh sát trên đường người dẫn đường. Trần Kính An cũng là đem Chu Lan xem như nhân sinh của mình đạo sư, mỗi lần có vấn đề gì cùng nghi hoặc, đều sẽ đi thỉnh giáo Chu Lan. Hôm nay buổi trưa, là Chu Lan tự mình hạ chủ, Trần Kính An có chút kỳ quái, hỏi lên sư mẫu thế nào không ở nhà. Chu Lan nói cho Trần Kính An, nói hắn người yêu đã xin bên trong lui, trong khoảng thời gian này về phương Nam quê quán đi, nói Liêu Kinh mùa đông thật sự là quá lạnh, chịu không được. Chu Lan con mắt lên còn mang theo một bộ sâu màu trà kính mắt, Trần Kính An hỏi hắn thế nào mang vật này, Chu Lan nói gần nhất ánh mắt của mình sợ ánh sáng, đeo kính râm sẽ khá dễ chịu một chút. Lão sư, người biến dị có phải hay không tăng thêm? Lúc ăn cơm, Trần Kính An lo lắng hỏi. Ở 22 khoa ngây người hơn 2 tháng, Trần Kính An biết rất nhiều cùng người biến dị tương quan đồ vật. Biến dị là cái cực kỳ phức tạp quá trình, nó có thể là thay đổi dần, cũng có thể là đột biến. Tháng 10 ở Tháp Sơn, lão Diêu cùng Lưu Hữu Toàn đều thuộc về đột biến, cái này tại quá khứ là chưa từng có, giống Vương Tĩnh, Mông Thiện Thiện dạng này đều là thay đổi dần. Chu Lan cũng không ngoại lệ, theo thời gian trôi qua, biến dị trình độ sẽ càng ngày càng cao, có khả năng ở nào đó một tiết điểm lâm vào đỉnh trệ, cũng có khả năng một mực biến dị xuống dưới. Tạm được, chính là ăn càng ngày càng ít, người cũng không muốn động. Chu Lan hôm nay làm đồ ăn rất ít, không sai biệt lắm liền đủ Trần Kính An một người ăn, Chu Lan uống một chút canh, ăn hai cái trứng gà, liền nói hắn no. Động tác của hắn càng thêm chậm chạp, không biết là bởi vì già hay là bởi vì biến dị nguyên nhân. Trần Kính An nói, Vương Tĩnh nói cho ta, ức chế tề còn trong thí nghiệm, sau này sẽ mở rộng ra phía tề, đến lúc đó dùng liền có thể khôi phục cuộc sống của người bình thường. Cũng không phải là tất cả người biến dị đều có thể hưởng thụ biến dị mang tới chỗ tốt, trong một tháng này, 22 khoa lại phát hiện mấy cái người biến dị ví dụ, không có một cái là hướng về tốt phương hướng phát triển. Có một cái cô gái, lông chân trở nên giống cây xương rồng cảnh gai đồng dạng cứng rắn, không thể không mỗi ngày dùng dao cạo cạo. Thạch Nguyên Cường một cái đồng sự phát hiện làm thú người nói cho hắn, Thạch Nguyên Cường lập tức báo cáo khoa bên trong, tìm tới cái kia cô gái, rút ra bộ phận tổ chức cùng lông tóc đưa đi kiểm nghiệm, phát hiện của nàng chất tóc gen xuất hiện đột biến. Mông Thiện Thiện cho nàng an ủi tề thuốc phiến, tiếp theo tiêm vào ức chế tề, lông tóc rất nhanh khôi phục bình thường. Có điều đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, sau này hiệu quả thế nào còn không rõ ràng lắm. Chu Lan loại này bởi vì tuổi hơi lớn, Mông Thiện Thiện không đề nghị hắn tiêm vào ức chế tề. Người lớn tuổi thay cũ đổi mới chậm, ức chế tề có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, để cho người ta trực tiếp suy kiệt mà chết. Không ai dám mạo hiểm, cho nên tạm thời chỉ có thể dùng tương đối tuổi trẻ người làm thí nghiệm phẩm, thẳng đến nghiên cứu ra phiến tề, Chu Lan mới có thể quay về cuộc sống của người bình thường. Chu Lan ngược lại là không quan trọng, không sao, ta như vậy rất tốt, cho nhà tiết kiệm lương thực. Ngươi không cần luôn nhớ chúng ta, nhiều muốn nghĩ ngươi chính mình. Trần Kính An gật gật đầu, lột phân cơm, nói, lão sư, ta trước đó đi thăm dò qua tiết chuyển thụ mất tích hồ sơ, hộp là trống không. Chu Lan buông xuống mặt, nói, ngươi sao có thể tự mình đi thăm dò, bị phát hiện nhưng là muốn xảy ra vấn đề, đây không phải ngươi ai quản sự tình. Trần Kính An nói, không có việc gì, ta cha rất cẩn thận, hơn nữa tiết chuyển thụ cũng không phải cái gì người xấu, ta chỉ là thay hắn lo lắng, vụ án này là ai phụ trách. Chu Lan nói, từ lý luận đi lên nói, vụ án này nên các ngươi khoa phụ trách, nhưng phía trên cũng không có đem bản án đưa cho các ngươi, tự nhiên sẽ có người khác đi phụ trách. Trần Kính An trầm mặc, chuyện này hắn một mực không hỏi Vương Tĩnh, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác tiết chuyển thụ mất tích phía sau, cất giấu một kiện chuyện rất lớn. Chu Lan gặp Trần Kính An lại lâm vào trầm tư, nói, được rồi, đừng suy nghĩ, ăn cơm đi. Buổi chiều còn có không có chuyện. Có đội hành động đặc biệt, lượng công việc của các ngươi sẽ nhỏ một chút đi. Trần Kính An nói, còn tốt, một chút giai đoạn trước cùng ngoại vi điều tra công việc có thể giao cho bọn hắn, bớt đi không ít chuyện. Hơn nữa, cũng không cần luôn luôn ba người chúng ta góp đến góp đi. Ừ, Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường vẫn còn tương đối tốt ở chung chứ. Bọn hắn buổi chiều nếu như không, có thể cùng nhau gọi đến ta nơi này, mọi người trò chuyện chút sao, ta một người cũng rất cô đơn. Chu Lan có vẻ hơi bi thương, hắn hiện tại là cái động vật máu lạnh, vừa ý vẫn là nóng hổi, rời đi công việc cương vị sống một mình ở nhà, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Ở Trần Kính An trong ấn tượng, đi qua Chu Lan cũng không phải cái dạng này, hắn thật thay đổi rất nhiều. Trần Kính An thở dài, nói, bọn hắn buổi chiều cũng rất bận, muốn đi trại tạm giam tra bạo tạc án, vụ án này. Trần Kính An không nói tiếp nữa, bản án tình huống là độ cao cơ mật, liền xem như Chu Lan cũng không thể nói cho. Chu Lan khoát khoát tay, nói, được rồi, ta không muốn nghe các ngươi tình tiết vụ án, đầu óc của ta không chuyển động được nữa, không có cách nào giúp các ngươi phân tích, già, già rồi. Chu Lan tựa ở ghế rửa con bên trên, hắn mang theo màu trà kính mắt, mặt lên hiện đầy vẻ mệt mỏi. Trần Kính An ăn cơm xong đồ ăn, giúp Chu Lan thu dọn rửa sạch bát đũa, lại cho hắn đánh chậu nước nóng, mới mặc quần áo tử tế cùng Chu Lan tạm biệt. Lão sư, ta buổi chiều còn có việc, ngài chiếu cố tốt bản thân, có vấn đề gì nhất định cùng ta nói. Chu Lan ngồi ở cái ghế lên không nói gì, Trần Kính An biết, Chu Lan là ngủ thiết đi, người niên kỷ một lớn bất cứ lúc nào đều có thể ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, khe cửa tận lực mở nhỏ một chút, người chen ra ngoài, không cho gió để lọt vào đây, từ bên ngoài gài cửa lại. Lúc này, Nguyên bản ngồi ở cái ghế lên khẽ động không nổi Chu Lan đưa tay lấy xuống màu trà kính mắt, mở mắt. Ánh mắt của hắn là màu hổ phách, phát ra một đạo thanh quang. Chương 15, tìm người người đăng, vượt buổi chiều, Nô Liễu cùng Trì Lượng hai người lái xe tiến về vẻ mặt Liêu khu hạnh phúc vườn, chuẩn bị tìm một cái kia gọi Hoàng Chân thật cô gái. Ở lúc trước 22 khoa tuyển bạn hội bên trên, hai người xung phong nhận việc nguyện vọng gia nhập, mục đích đều rất đơn giản, chính là hy vọng có thể tham dự đại án điều tra cùng phá án và bắt giam. Nhưng thật gia nhập sau này bọn hắn phát hiện, 22 khoa bản thân liền khó bề phân biệt, cái này khoa đến cùng là làm cái gì bọn hắn đều không biết. Trước kia ta thật tò mò, cái này 22 khoa đến cùng là làm gì? Ta cho rằng vào cái này đội hành động đặc biệt liền có thể biết, cái nào biết vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Xe bên trên, Nô Liễu cùng Trì Lượng trò chuyện nói. Phía trên nói cần giữ bí mật, dù sao để làm gì liền làm gì chứ. Trì Lượng không có Nô Liễu nhiều như vậy tâm địa giang dạo, hắn chẳng qua là cảm thấy 22 khoa liền phá đại án, khẳng định có rất nhiều đáng giá học tập địa phương, cho nên mới gia nhập vào. Nô Liễu hừ một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ đến mở, cái gì đều không biết ngươi liền đi làm à? Trì Lượng nói, kia thế nào làm, ngươi còn muốn dò xét điểm cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Vương Khoa trưởng nói, tìm hiểu khoa bên trong bí mật là muốn ra tòa án quân sự. Nô Liễu nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi như vậy coi là thật làm sao lo lái xe đi ngươi? Ở đội hành động đặc biệt tuyển chọn, thành lập trong lúc đó, Vương Tĩnh nâng lên nhiều nhất chính là giữ bí mật hai chữ, không nên biết đến không thể biết, nên biết đến biết không thể nói ra đi. Toàn bộ khoa phòng vậy mà một phần văn tự hồ sơ tư liệu đều không có, giấy chất điện tử tất cả đều không có. Giữa đồng nghiệp còn không thể sử dụng thông tin phần mềm, nghe lén hoặc lời nói khách sáo cái gì càng không cần suy nghĩ, kia thuộc về muốn chết. Cho nên Ngô Liễu cũng chỉ là miệng lên nói thầm bài câu, thật làm cho nàng đi nghe ngóng khoa bên trong bí mật, cho nàng mười cái lá gan nàng cũng là không dám. Rất nhanh, hai người đến Hạnh Phúc Vườn, nơi này từng là cổ Liễu kinh thành cư dân khu quần cư. Bây giờ thành lao phá nhỏ cộng đồng, nhân khẩu đông đúc, ngư long hỗn tạp, ngoại lai nhân khẩu đông đảo, là trị an vụ án thi đấu khu vực. Năm ngoái Liêu Kinh xảy ra chuyện về sau, nhân khẩu giảm không ít, nhưng đến cuối năm nay lại bắt đầu chạy trở về, một lần nữa trở nên hỗn loạn. Hai người đi trước một chuyến Hạnh Phúc Vườn khu quản hạt đồn công an, muốn xem đồn công an bên này có không có cái này Hoàng Chân Thật hồ sơ. Giống Hoàng Chân Thật như vậy xử lý qua sắp tình phục vụ công tác người, ở khu quản hạt đồn công an đồng dạng sẽ lưu án cũ. Cho nên nếu như có thể từ đồn công an chỗ ấy tra được Hoàng Chân Thật án cũ, liền có thể hiểu rõ nàng kỹ lưỡng hơn tin tức. Trước mắt vô luận là cờ cờ vẫn là điện thoại, đều không có cách nào liên hệ lên nàng, cái này để người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ở cục giám sát internet trung tâm Trì Lượng còn phát hiện Hoàng Chân Thật phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện nàng đã thật nhiều ngày không có phát sóng trực tiếp. Từ trước đó lịch sử ghi chép đến xem, nàng mỗi tuần chí ít phát sóng trực tiếp 3 lần, phát sóng trực tiếp ở giữa khoảng cách bình thường sẽ không cao hơn 2 ngày. Liên tiếp thật nhiều ngày không có phát sóng trực tiếp, lại không có bất kỳ cái gì động thái, Trì Lượng ẩn ẩn cảm thấy khả năng có việc. Đương nhiên, cũng có thể là cái gì đều không có xảy ra, giống những này đến Liêu Kinh lưu động nhân khẩu, phương thức liên lạc cùng nơi ở chỉ nói đổi liền đổi. Nói không chừng người ta không làm người này, về nhà làm công hoặc kết hôn đi, hoàn toàn có khả năng này. Kết quả đến Hạnh Phúc Vườn đồn công an tra một cái, cũng không có cái này Hoàng Chân Thật án cũ. Đồn công an cảnh sát giải thích nói, từ năm trước cuối năm bắt đầu, đồn công an công việc nặng một chút đặt ở dự phòng bạo lực trị an phạm tội bên trên, đối với nội dung độc hại chờ hạng nhẹ phạm tội bắt không tính quá nghiêm. Năm nay toàn bộ càn quét tệ nạn hành động liền không có tiến hành mấy lần, về phần những cái kia ở Hạnh Phúc Vườn thuê phòng ở, tiến hành tự mình giao dịch gái giang hồ, càng là không có cách nào tiến hành tra khống. Trước đó lập hồ sơ người làm việc tư liệu đều ở nơi này, còn lại mạng nội bộ lên đều có. Ở chúng ta chỗ này đăng ký, đều là bình thường tiếp báo cáo bắt, chứng cứ không đủ nhưng có hiểm nghi, chúng ta làm ghi chép. Cái khác liền không có. Hạnh Phúc Vườn đồn công an sở trưởng đem tất cả giấy chất, điện tử tư liệu đều lấy ra cho Trì Lượng cùng Nô Liễu tìm đọc. Nô Liễu cùng Trì Lượng hai người cùng nhau thẩm tra đối chiếu, đem cùng Hoàng Chân Thật đặc thủ tương cận cũng đều tra duyệt một lần, phát hiện không có hư hư thực thực người. Có thể hay không đã rời đi Liễu Kinh, không làm nghề này rồi. Nô Liễu nói. Trì Lượng lắc đầu, có khả năng, có thể ta đến giao thông trong lưới điều tra, không có của nàng xuất hành tin tức. Trì Lượng đầu óc không tính đặc biệt thông minh, nhưng nghĩ khảo sát để rất tỉ mỉ, coi như mình nghĩ mãi mà không rõ, đem chi tiết quan sát được, đối với những người khác cũng là có trợ giúp. Đang tiến hành tuyển chọn khảo hạch thời điểm, Thạch Nguyên Cường điểm danh muốn Trì Lượng làm trợ thủ của hắn. Nô Liễu nghe Trì Lượng phân tích, nói, đã đồn công an bên này tra không được cái gì, liền đến cộng đồng bên trong đi thăm viếng một chút, hỏi một chút cư bị hội cái gì. Nói xong, Nô Liễu liền mang theo Trì Lượng cùng đồn công an cảnh sát nhân dân tạm biệt, trực tiếp đến Hạnh Phúc Vườn cộng đồng đường đi làm đi tra hỏi. So sánh Trì Lượng giỏi về trầm tư, Nô Liễu cá tính mạnh mẽ, tư duy sinh động, năng lực hành động rất mạnh, hơn nữa có một tay quá cứng hình sự điều tra kỹ thuật. Vương Tĩnh lúc ấy muốn Nô Liễu, chính là cảm thấy nàng năng lực làm việc mạnh, đến khoa bên trong có thể giải quyết rất nhiều chuyện vụ phương diện vấn đề. Vốn là liên hệ Hoàng Chân Thật sự là việc nhỏ, chẳng qua là Trình Hạo Nam nói ra, cảnh sát nên phải giữ lời hứa hẹn. Không nghĩ tới tra lui, lại phát hiện cái này Hoàng Chân Thật không phải cố ý không để ý tới Trình Hạo Nam, mà là thật không liên lạc được lên. Trì Lượng cùng Nô Liễu đều biết, giống Hoàng Chân Thật loại này xử lý sắc tình ngành nghề nữ tính, một mực là bạo lực phạm tội cao nguy người bị hại. Ở trong ngoài nước rất nhiều ác tính giết người sự kiện bên trong, những này quyết thiếu bảo hộ tội nghiệp nữ tử, thường xuyên trở thành người bị hại. Trì Lượng cùng Nô Liễu hai người chạy tới Hạnh Phúc Vườn cộng đồng Bồ Liêu ngõ hẻm cư bị hội, hướng nơi đó người phụ trách trưng cầu ý kiến tương quan tình huống. Cư bị hội người phụ trách là cái chừng 40 phụ nữ trung niên, đối với Bồ Liêu ngõ hẻm tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Nàng nói cho Chỉ Lượng cùng Nô Liễu, Bồ Liễu ngõ hẻm nhân viên ở lại tình huống tương đối phức tạp, lưu động tính rất lớn, nơi này phòng ở thường xuyên sẽ cho thuê lại, có hai thuê thậm chí ba thuê. Rất nhiều khách trọ ở thời gian rất ngắn, ngắn nhất khả năng liền một ngày, dáng dấp khả năng cũng liền một hai cái tháng, một chút dài mướn người ngược lại không thế nào lộ diện. Chỉ Lượng hướng nàng hỏi thăm liên quan tới Hoàng Chân Thật tin tức, người phụ trách nhìn chằm chằm tấm ảnh nhìn một lúc lâu, lắc đầu biểu thị chưa thấy qua người này. Chỉ Lượng cùng Nô Liễu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này Hoàng Chân Thật cho tin tức là sai lầm, nàng không ở tại Hạnh Phúc Vườn Bồ Liễu ngõ hẻm. Nếu như là như vậy, muốn tìm được nàng coi như khó khăn. Chỉ Lượng suy nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chút, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đánh mở album ảnh. Album ảnh bên trong có hắn vua xuống Hoàng Chân Thật phát sóng trực tiếp lúc thu hình lại bên trong nàng hóa thành nụ trang, thêm lên video DS, căn bản phân biệt không ra người thật bộ dáng. Nô Liễu nói, tấm ảnh nhìn không ra, video càng thêm nhìn không ra, cái này trang hóa. Chỉ Lượng nói, không phải xem người, ngươi xem đằng sau, xem đằng sau. Chương 16, loại bỏ người đăng. Bước Chỉ Lượng đem Hoàng Chân Thật phát sóng trực tiếp hình tượng dình xoát xuống tới, sau đó phóng đại. Nô Liễu chú ý tới Hoàng Chân Thật phát sóng trực tiếp bối cảnh là một khối màn sân khấu, có điều màn sân khấu vùng men không có kéo chặt chẽ, lộ ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở đúng lúc là một cánh cửa sổ cầm lái, xuyên thấu qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn đến một tòa cao lớn xây dựng. Đây là cái gì lầu? Nô Liễu hỏi. Hẳn là Kim Phổ tiệm cơm. Chỉ Lượng trả lời. Ngươi thế nào phát hiện? Xem rất cẩn thận a. Nô Liễu nói. Không có, bởi vì vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, chính nàng phát hiện rèm không có kéo tốt, đi kéo màn tử, cho nên ta mới chú ý tới. Chỉ Lượng tâm rất tinh tế, hắn nhìn đến đây, liền đem đoạn này thu hình lại cắt xuống tới, cũng tỉ mỉ quan sát. Bắt đầu hắn không nhìn ra kia tòa nhà đến cùng là cái gì xây dựng, đến Bồ Liễu ngõ hẻm ở đất trống lên ngẩng đầu trông thấy Kim Phổ tiệm cơm, Chỉ Lượng mới nghĩ ra đến video ngoài cửa sổ chính là nó. Kim Phổ tiệm cơm ở vào vẻ mặt Liễu khu cùng Tuyên Bắc khu chỗ giao giới, Hạnh Phúc Vườn dựa vào bắc một chút phòng ở nhiều có thể nhìn đến tòa nhà này. Mà Bồ Liễu ngõ hẻm chính là ở Hạnh Phúc Vườn mặt phía bắc, có tin tức này hai người liền rút nhỏ Hoàng Chân Thật nơi ở đại khái phạm vi. Xem ra, nàng xác thực là ở tại Bồ Liễu ngõ hẻm hoặc phụ cận trong khu cư xá. Người phụ trách nói, có thể nhìn đến Kim Phổ tiệm cơm. Ta muốn muốn à, hẳn là 56 tòa nhà, 58 tòa nhà, một hàng kia hướng bắc mấy tòa nhà đều có thể nhìn đến. Tầng lầu. Lầu 5 hướng bên trên, lầu 4 khẳng định không thấy được, nhà ta liền ở tại lầu 4. 56, 58 hướng bắc đại hẹn còn có mười mấy tòa nhà phòng ở, còn cần tiến một bước thu nhỏ phạm vi, Chỉ Lượng lại hỏi, những phòng ốc này cấu tạo thế nào? Giống nhau sao? Người phụ trách nói, ồ hát, gần nhất có mấy nhà tại làm phòng ốc cải tạo, ta chỗ này có bản vẽ mặt phẳng, ngươi xem. Nơi này nhà cấu tạo đều không khác mấy. Người phụ trách xuất ra phòng ốc bản vẽ mặt phẳng đến, Chỉ Lượng cùng Ngô Liễu nhìn một chút, phát hiện nơi này phòng ở mỗi tầng có 3 hộ, đồ vật các 2 hộ, hướng nam có 1 hộ. Hướng nam kia 1 hộ là không có dựa vào bắc cửa sổ, cho nên chắc chắn sẽ không là hướng nam phòng. Đông tây 2 hộ bố cục đối với cân, tương hố là kính tượng, đều là một phòng một phòng một phòng chứa đồ nhà nghèo hình. Trong đó nằm phòng nối liền ban công hướng nam, cũng không hướng bắc mở cửa sổ, khẳng định không phải nằm phòng. Nhỏ phòng chứa đồ 7-8 mét vuông, có một cái hẹp dài hình cửa sổ mở ở bắc tường, phía đông phòng cửa sổ dựa vào đông, phía tây phòng cửa sổ dựa vào tây. Căn cứ cái này một chi tiết, Chỉ Lượng suy đoán, từ phát sóng trực tiếp sẽ nhìn soát xem, cửa sổ ở phía tây, cho nên cái này Hoàng Chân Thật phòng hẳn là tây phòng, chúng ta tra tây phòng là được rồi. Như vậy, phạm vi liền tiến một bước rút nhỏ, 56 58 hướng bắc mấy tòa nhà, lầu 5, lầu 6, phía tây phòng. Tính toán có ước chừng hơn 40 hộ, cha vẫn là phiền phức, hai người nghĩ đến còn có thể hay không đem phạm vi co lại nhỏ hơn một chút. Nô Liễu nói, chúng ta không bằng dùng một chút phương pháp bài trừ, hỏi một chút lầu bên trong các gia đình, tòa nhà này có không có độc thân tuổi trẻ nữ hài nhi thuê lại, nếu có thể thử tra một chút. Nếu như không có, liền có thể trực tiếp nhảy qua đi. Chỉ Lượng hỏi đường đi người phụ trách, lầu ở đây người nào, có người có thể biết không? Người phụ trách nói, nên có thể. Có một ít người già ở chỗ này ở mấy thập niên, bình thường lại không chuyện làm, khẳng định chín. Ngay sau đó đang phụ trách người dẫn đầu dưới, bọn hắn bắt đầu đối với 56, 58 tòa nhà hướng bắc lầu tiến hành loại bỏ. Chỉ Lượng hỏi Nô Liễu, uy, nếu như cha được cuối cùng phát hiện cô gái này hài chính là đổi chỗ phương đổi số, kia thế nào làm? Nô Liễu nói, nên thế nào làm liền thế nào làm thôi, không có việc gì không phải càng tốt hơn, ngươi còn hy vọng có việc à? Chỉ Lượng lắc đầu, không có, không có việc gì đương nhiên tốt nhất. Chỉ Lượng miệng lên nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại mơ hồ cảm giác được Hoàng Chân Thật rất có thể xảy ra chuyện. Hắn từ cảnh thời gian không dài, từ đồn công an cảnh sát nhân dân bắt đầu làm lên, về sau nguyện vọng gia nhập đội cảnh sát hình sự ngũ, kiểm tra vào cờ y giờ. Hắn đối với hình sự vụ án có rất cao độ mẫn cảm, đây cũng là hắn vì cái gì tự nguyện làm cảnh sát hình sự nguyên nhân. Cái này Hoàng Chân Thật không chỉ có là cao nguy người bị hại nhóm, hơn nữa Chỉ Lượng nghiêm túc nhìn của nàng phát sóng trực tiếp thu hình lại, phát hiện nàng phát sóng trực tiếp rất ra sức. Nàng tướng mạo ở dẫn chương trình bên trong tính không lên xinh đẹp, từ thân phận của nàng chứng nhận tấm ảnh đến xem, phát sóng trực tiếp bên trong nàng cũng muốn dựa vào trang điểm cùng tu đồ. Có thể nàng rất có thể trò chuyện, rất biết trò chuyện, hoặc nói rất biết cùng đàn ông trò chuyện, so đồng dạng cô gái muốn thả đến mở. Cho nên mặc dù phát sóng trực tiếp thời gian không dài, nhưng cũng tụ tập một nhỏ nhóm bánh phở, từ giữa bọn hắn giao lưu đến xem, Hoàng Chân Thật gần đây cũng không có rời đi Liễu Kinh hoặc đổi chỗ ở kế hoạch. Hơn nữa ở nàng một lần cuối cùng phát sóng trực tiếp lúc, cùng bánh phở giao lưu vẫn rất vui sướng, cũng thông báo cho bọn hắn bản thân lần tiếp theo phát sóng trực tiếp thời gian, nói không gặp không về.
Kết quả nàng liền như vậy biến mất, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có, cái này rất khó để cho người ta hướng chỗ tốt đi muốn. Đương nhiên, ôm trong lòng một chút hy vọng, Chỉ Lượng cùng Ngô Liễu bắt đầu loại bỏ. Bọn hắn ở đường đi người phụ trách trợ giúp dưới, bọn hắn một tòa lầu bái phòng lầu bên trong người già, hỏi thăm tòa nhà này có không có phù hợp hoàng chân thật đặc thủ nữ thanh niên thuê lại. Chỉ dùng 20 nhiều phút, liền xác định được, hẳn là ở 58 tòa nhà, 60 tòa nhà, 64 tòa nhà cái này ba tòa nhà bên trong, hộ gia đình phản ứng lầu bên trong trẻ tuổi có độc thân nữ người thuê. Như vậy, hộ số liền giảm bớt đến 12 nhà, rốt cục có thể bắt đầu một nhà tiến hành xác định. 12 trong nhà, có 5 nhà không có cho thuê dùng cho tự ở, trực tiếp từ đó bài trừ, còn lại 7 nhà, có 3 nhà tiến hành qua đăng ký, người phụ trách biểu thị nhận biết cái này 3 nhà, không phải là hoàng chân thật. Kia liền chỉ còn lại 4 nhà, trong đó 2 nhà ở 58 tòa nhà, 2 nhà ở 64 tòa nhà, hai người chia ra hành động, lên cái này 4 nhà đi gõ cửa. Kết quả, Nô Liếu tìm 2 nhà đều có người ở nhà bên trong, Chỉ Lượng tìm có 1 nhà có người, là cái nam, có 1 nhà không ai. Hắn tìm tới người phụ trách, tra được nhà này người ta chủ hộ, sau đó cùng cái này chủ hộ nói chuyện điện thoại, chủ hộ ở trong điện thoại biểu thị phòng ốc của mình cho thuê hai cái ở Liễu Kinh làm công người bên ngoài, cũng không có cho thuê họ Hoàng cô gái tử. Lần này coi như kỳ quái, theo bọn hắn loại bỏ phương thức, loại bỏ đến cuối cùng lại không có phù hợp. Nô Liếu hỏi, cái này chủ hộ có thể tin được không? Hắn sẽ không nói dối. Người phụ trách nói, dạ không biết, hắn thật tốt làm sao nói dối à, ngươi nếu không tin chờ một chút, cái này hộ dưới người ban về nhà ngươi chẳng phải biết. Chi Lượng liền nói, kia, sẽ có hay không có người cho thuê lại ra ngoài? Kia càng không phải nha, hai cái qua đây làm công người bên ngoài, phòng ở cho thuê lại ra ngoài bản thân ở chỗ nào à? Hai người trẻ tuổi suy nghĩ rõ ràng có chút loạn, đầu óc chuyển cũng không bằng cái này đường đi A-Z tới Linh Quang, dù sao phế đi thật lớn sức lực cuối cùng lại cái gì đều không có tra được. Khẳng định là chỗ đó có vấn đề, nhưng đến ngọn nguồn là cái gì địa phương xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ công phu đều uổng phí rồi? Chi Lượng không khỏi có chút hề phải nói. Lúc này, Nô Liếu đột nhiên nói, không có uổng phí. Ta biết, có cái địa phương chúng ta tính sai. Chương 17, đánh bạc người đăng, vừa nói, Nô Liếu từ trong túi xuất ra điện thoại di động của mình, đánh mở một cái quay phim phần mềm, đem ống kính điều đến tự chụp hình thức, cho mình đập trường tấm ảnh. Chi Lượng nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến tự chụp đâu? Nô Liếu nói, cái gì tự chụp, chính ngươi đến xem cái này tấm ảnh, ngươi xem. Nô Liếu đem vừa đập tấm ảnh đưa cho Chi Lượng xem, Chi Lượng không cần xem, trong đầu của hắn đã kịp phản ứng. Tự chụp tình huống dưới, đánh ra tấm ảnh tựa như theo giống như tấm gương, cùng dưới tình huống bình thường là tương phản. Phát sóng trực tiếp lúc hay dùng trước đưa camera phần lớn là kính tượng hình thức, như thế sau lưng nàng cửa sổ cũng không phải là ở phía tây, mà là tại phía đông. Nghĩ tới đây, Chi Lượng lập tức đánh mở điện thoại, một lần nữa nhìn một chút hoàng chân thật phát sóng trực tiếp thu hình lại, đem phát sóng trực tiếp bên trong nàng cùng thân phận chứng nhận tấm ảnh lên nàng tiến hành so sánh. Mặt người cũng không hoàn toàn đối cân, bên trái cùng phía bên phải có nhỏ xíu khác biệt. So với sau Chi Lượng xác nhận, phát sóng trực tiếp bên trong hoàng chân thật hay dùng chính là tự chụp kính tượng ống kính. Cho nên nàng ở cũng không phải là phía tây phòng, mà là phía đông kia mở gian. Như vậy, hai người lại bắt đầu lại từ đầu đối với ba tòa nhà phía đông 12 hộ tiến hành loại bỏ, rất nhanh liền tra được, ở 60 tòa nhà 2 đơn 502 đồng trong phòng, ở một cái phù hợp hoàng chân hình mạo đặc thù nữ nhân. Đường đi người phụ trách tra được căn phòng này chủ nhân, gọi điện thoại tới hỏi thăm, chủ nhân biểu thị căn phòng này ước chừng hơn nửa năm trước cho thuê một cái họ Hoàng cô gái. Cô gái giao 1 năm tiền thuê nhà, phí điện nước đều là từ giao, ở đi vào nửa năm chưa từng xuất hiện vấn đề gì, chủ thuê nhà lại không thế nào quản sự. Cho nên không biết cái này cô gái hành tung. Trong hành lang bác gái nói, xem cái này cô gái cách ăn mặc rất bình thường không thế nào ra, không biết nàng là làm gì. Nô Liếu nói, xem ra cái này hoàng chân thật vẫn rất cẩn thận, không để cho cái khác hộ gia đình chú ý tới nàng. Chi Lượng nói, có thể như vậy, người nàng mất tích đều không ai phát hiện, chúng ta đi lên xem một chút đi. Hai người lên tới lầu 5, gõ gõ 502 cửa, hơn nửa ngày đều không có người mở cửa. Nơi này lầu đều là lão lâu, lầu bên trong trang trí vẫn là thế kỷ trước tiểu dáng, ở mỗi trước cửa nhà dùng gạch men sứ xây một khối bàn đạp, có thể thả giày dùng. Nô Liếu nhìn xem cửa đối diện có người ở 501, nhà bọn hắn cửa ra vào gạch men sứ bàn đạp rất sạch sẽ, một chút cho bụi đều không có, là có người quét dọn qua. Mà 502 cửa ra vào bàn đạp đã có một tầng phủ bụi, Nô Liếu hỏi người phụ trách, các ngươi nơi này hành lang có người quét dọn sao? Người phụ trách nói, có, nhưng mỗi cái lễ lệ mới quét một lần, chính là đem bụi quét qua. Lần gần đây nhất là lúc nào? Ta muốn A, 60 tòa nhà, tựa như là 5 ngày trước. Vẫn là 6 ngày, dù sao 2 ngày này bọn hắn đã có người tới quét. Lao cộng đồng bên ngoài thuê nhân khẩu nhiều. Không có người giao vệ sinh phí, một tuần lễ người tới quét dọn một lần coi là không tệ. Nô Liếu nghĩ, nếu như Hoàng Chân thật gần nhất 5 ngày có trở lại, môn điêu miệng bàn đạp lên có thể sẽ có vết chân của nàng. Nô Liếu ngồi xuống, từ trong bọc móc ra kính lúp tiến hành cẩn thận quan sát, phát hiện cửa ra vào bàn đạp lên vẫn tính sạch sẽ, có điều có một tầng phủ bụi. Mà ở tầng kia phủ bụi bên trên, có một cái không quá rõ ràng, rất nhạt dấu chân tử. Nô Liếu nhìn kỹ một hồi, phán đoán cái này dấu hẳn là nam giày dấu chân. Thạch Nguyên Cường nói cho Nô Liếu cùng Chỉ Lượng, Trình Hạo Nam cùng Hoàng Chân thật lần trước liên hệ lên là ở ước chừng 5 ngày trước. Cũng liền nói Hoàng Chân thật hẳn là ở 5 ngày này bên trong mất đi liên lạc. Hoàng Chân thật ra môn miệng phù đuổi cũng chứng minh, cái này 4-5 ngày Hoàng Chân thật nên chưa có trở về qua nhà, hoặc chưa từng sinh ra ra môn, nếu không cửa ra vào bàn đạp không phải chỉ một cái dấu chân, vẫn là nam giày dấu. Về phần cái này dấu chân là ai, Nô Liếu còn không xác định, có thể là hàng xóm,
có thể là chuyển phát nhân viên, cũng có thể là bảo vệ môi trường công hoặc trong hành lang cái khác người nào. Nhưng mặc kệ là ai, Nô Liếu cho rằng, ở trong mấy ngày này tìm đến Hoàng Chân Thật, có khả năng biết một chút cái gì. Nô Liếu để Trì Lượng đánh mở điện thoại lên đèn flash, từ cái nào đó góc độ chiếu vào cái này bụi dấu chân bên trên, sau đó Nô Liếu lấy ra mang theo trong người thẻ phiến máy ảnh, đối với cái này dấu chân tiến hành đập theo. Đập tốt theo về sau, Nô Liếu hỏi, cái kia chủ thuê nhà lúc nào có thể qua đây? Người phụ trách nói, hắn hiện tại ở đến Giang Bắc đi, hắn nói buổi tối nên có thể chạy qua tới, các ngươi. Nô Liếu nói, không có việc gì, chúng ta có thể đợi. Đến 22 khoa có chỗ tốt, một khi ra ngoài làm một việc, cũng không cần lại vì trong cục chuyện khác quan tâm, càng không phải bị kéo đi làm cu ly, làm cùng cha án dâu dịa việc bật đánh. Gọi điện thoại cùng Vương Khoa báo cáo chuẩn bị một cái đi. Trì Lượng đối với Ngô Liêu nói. Không được, thời điểm ra đi Vương Khoa nói, buổi chiều không muốn gọi điện thoại cho nàng, nàng có chuyện trọng yếu phải bận rộn. Buổi chiều Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường lại cùng đi một chuyến Kim Hà trại tạm giam, đi gặp một lần nhốt tại chỗ ấy Lương Khang, xem có thể hay không hỏi ra chút cái gì. Từ khi hơn một tháng trước Lương Khang nói hắn nhận biết Ly Miêu về sau, liền rốt cuộc không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng, vô luận Vương Tĩnh hỏi thế nào, Lương Khang đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Về sau, Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường mỗi tuần đều sẽ đến trông coi chỗ thẩm vấn Lương Khang, mà Lương Khang miệng thật giống như đã khóa lại, mặc kệ hai người hỏi vấn đề gì, hắn đều không nói một lời. Trại tạm giam tìm thầy thuốc của khoa tinh thần cho Lương Khang nhìn qua, bác sĩ biểu thị Lương Khang giống như ở vào một loại bản thân phong bế trạng thái, đối với ngoại giới kích thích cực độ không mẫn cảm. Còn đối với hắn tiến hành não bộ kiểm tra, tạm thời không có phát hiện sinh lý bệnh lý lên thiếu hụt, có điều bác sĩ biểu thị hắn tình huống hiện tại cùng bệnh tự kỷ người bệnh rất giống. Mặc dù như vậy, Vương Tĩnh vẫn là phải bắt lấy mọi thứ cơ hội, kỳ vọng có thể từ Lương Khang nơi đó thu hoạch một chút dấu vết để lại. Chiều hôm qua Vương Tĩnh thấy qua Tôn Phong, lần nữa hỏi hắn liên quan tới Ly Miêu sự tình, Tôn Phong trả lời vẫn là giống như trước đây, hắn nhớ kỹ có người như vậy, nhưng người kia là ai, từ chỗ nào đến, thậm chí ai nói cho hắn biết, Tôn Phong đều hoàn toàn không biết. Lấy Vương Tĩnh đối với Tôn Phong hiểu rõ, cùng Tôn Phong đối với Vương Tĩnh e ngại, hắn có thể nói khẳng định đều nói, chưa nói đó là thật nói không nên lời. Đến trại tạm giam về sau, hai người tới thẩm vấn phòng, Lương Khang đã ngồi ở chỗ đó chờ lấy bọn hắn. Vương Tĩnh bày khai bút nhớ bản, chuẩn bị tiếp tục hỏi liên quan tới Ly Miêu vấn đề, nghe trại tạm giam người nói, Lương Khang đã một tháng không nói chuyện. Lúc này, Thạch Nguyên Cường nói, "Vương Khoa, không nếu như để cho ta đi thử một chút chứ?" Thạch Nguyên Cường một tháng này bên trong, bỏ ra rất nhiều thời gian đi nghiên cứu thái cổ sinh vật bạo tạc án hồ sơ, hắn đã có một chút ý nghĩ. Vương Tĩnh gật đầu, "Tốt, đổi lấy ngươi đến hỏi." Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường nhìn xem Lương Khang, hắn hai mắt vô thần, vai tà đầu, lại không có lần thứ nhất gặp hắn lúc cái chủng loại kia tinh khí thần, giống như bị người rút khô linh hồn. Thạch Nguyên Cường hỏi, "Ngươi vui không thích vui mừng đánh bạc?" Chương 18, mới mạch suy nghĩ người đăng, vượt một tháng này bên trong, ngoại trừ đi theo Trần Kính An học tập một chút hình sự trinh sát phương diện tri thức, xử lý thường ngày công việc, chỉnh lý hồ sơ bên ngoài, thời gian còn lại Thạch Nguyên Cường đều dùng tại nghiên cứu thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc bạo tạc án hồ sơ lên. Phần này hồ sơ sách vở to và nhiều, không ít hình sự trinh sát chuyên gia đều đối với tiến hành qua nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận, chỉ có điều bởi vì vụ án giữ bí mật tính, vụ án phụ trách phương không ngừng biến hóa, dẫn đến điều tra luôn luôn trên nửa đường đoạn, khuyết thiếu tính liên tục. Dù vậy, một chút hình sự trinh sát chuyên gia ở không biết người biến dị tình huống dưới, vẫn như cũ bằng vào bọn hắn kinh nghiệm phong phú, phát hiện không ít có giá trị manh mối. Bởi vì hồ sơ vụ án chuyển giao qua nhiều lần, cho nên một vài thứ thật giống như lớp học bút ký đồng dạng ghi chép ở nguyên thủy hồ sơ vụ án trống không chỗ. Thậm chí, trước mặt điều tra người còn sót lại ghi chép lại vấn đề, phía sau điều tra người đang tiến hành sau khi tự hỏi, ở trống không địa phương dùng màu sắc khác nhau bút tiến hành giải đáp. Cho nên ở một phần hồ sơ vụ án bên trên, khả năng có 3-4 loại nhan sắc bút viết xuống khác biệt tâm đắc cùng ghi chép, căn cứ bút mực sâu cạn, cũng mới còn có thể phân biệt ra được cái nào phía trước, cái nào ở phía sau, giống như một cái diễn đàn. Dạng này hồ sơ vụ án ở hình sự trong điều tra có thể nói là phần độc nhất, bởi vì không cho phép điện tử hóa, nhóm này hồ sơ chuyển tới Thạch Nguyên Cường trong tay thời điểm, đã bị lật đến có chút cũ nát. Bọn chúng tất cả đều bị bảo tồn ở y tế phòng một cái lớn trong tủ bảo hiểm, là trước mắt khoa thứ 22 bên trong, đảm bảo thời gian dài nhất một lượng lớn hồ sơ, cái khác viết xong liền bị Vương Tĩnh mang đi. Thạch Nguyên Cường đối diện với mấy cái này hồ sơ, thật giống như là xem học trường, các học tỷ đã dùng qua sách giáo khoa, phía trên không chỉ có dạy học nội dung, còn có học tập tâm đắc, mà học tập mục đích cuối cùng nhất chính là phá giải thái cổ sinh vật chế dược bạo tạc án cái này một trung cực câu đố. Ngay từ đầu Thạch Nguyên Cường hoàn toàn không có cái này tự tin, nhiều như vậy hình sự trinh sát chuyên gia đều không giải được để, hắn tự mình một người liền có thể giải mở. Cho nên hắn đi tìm Trần Kính An hỗ trợ, kết quả Trần Kính An lại nói, hắn am hiểu điều tra cùng hành động, đối với hồ sơ nghiên cứu bản án tiến hành tìm ra lời giải cũng không phải là sở trường của hắn. Đương nhiên, Trần Kính An vẫn là cho Thạch Nguyên Cường không ít trợ giúp, hắn nhìn qua hồ sơ sau biểu thị, những này hình sự trinh sát chuyên gia điều tra phương hướng đều là chính xác, phương pháp cũng không có sai. Khả năng sai liền sai ở, bọn hắn đối mặt cũng không phải là bình thường kẻ phạm tội, bọn hắn học tập cùng thực tiễn qua phạm tội học lẽ thường, ở cái này vụ án bên trong khả năng đều không thích hợp. Giống Thạch Nguyên Cường như vậy, nói không chừng mạch suy nghĩ càng thêm khoáng đạt, có thể từ đó phát hiện một chút đừng người không tưởng tượng được đồ vật tới. Chỉ là quá trình này không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, Thạch Nguyên Cường cũng không so với cái kia hình sự trinh sát các chuyên gia càng thông minh, hắn có thể nghĩ tới, bọn hắn phần lớn cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa, bởi vì Lương Khang từ đầu đến cuối không lên tiếng nữa, cho nên cho dù có ý tưởng gì, ở Lương Khang nơi đó cũng không chiếm được chứng thực. Nhưng gần nhất, Thạch Nguyên Cường từ một phần khẩu cung trống không trang bên trên, phát hiện một chút cùng trước đó không giống nhau lắm mạch suy nghĩ. Đi qua tất cả điều tra đều xây dựng ở hai cái trước đề bên trên, một cái là Lương Khang khẳng định nói dối, bởi vì lối nói của hắn quá hoang đường, hơn nữa dựa theo lối nói của hắn, tất cả sự tình đều là một mình hắn hoàn thành, mà đó căn bản là không thể nào. Căn cứ vào cái này trước đề, điều tra người ban đầu đem phương hướng ổn định ở công phá Lương Khang tâm lý phòng tuyến bên trên, bọn hắn vận dụng các loại phương pháp, thậm chí một chút phi pháp thủ đoạn, nhưng vẫn là không có cách nào từ Lương Khang trong miệng đạt được đáp án. Tất cả trả lời đều là giống nhau, liền cùng Thạch Nguyên Cường lần thứ nhất gặp Lương Khang lúc hắn nói đồng dạng. Cái thứ hai trước đề chính là Lương Khang nhất định là ở những người khác trợ giúp hạ hoàn thành cái này kinh thiên đại án, cho nên chỉ cần tìm được Lương Khang bên ngoài vụ án người tham dự, liền có thể đạt được đầu mối mới. Từ Long Sơn quặng mỏ ông chủ, công nhân, bán cho Lương Khang thùng dầu xe đua câu lạc bộ ông chủ, người cưới, bán cho Lương Khang phân hóa học hạt giống đứng chủ nhiệm, cùng Lương Khang sinh ra qua giao dịch tất cả mọi người bị bắt, từng cái tiến hành thẩm vấn. Nhưng thẩm vấn kết quả lại là bọn hắn tất cả mọi người không có tham dự vào cái này khởi vụ án bên trong, tội của bọn hắn nhiều nhất là mua bán vật nguy hiểm hoặc không làm tròn trách nhiệm, mà không phải bạo tạc án tội phạm. Đồng thời, tất cả mọi người biểu thị cùng bọn hắn tiến hành liên hệ, mua bán đều chỉ có Lương Khang một người, chưa từng xuất hiện người thứ hai. Điều tra bởi vậy lâm vào tử cục, tất cả mọi người điều tra đều từ hai cái này trước đề tới tay, không ngừng tìm kiếm các loại chi tiết, có chỗ phát hiện, cuối cùng lại trở lại nguyên điểm. Lương Khang không đổi giọng, không có người thứ hai xuất hiện. Thạch Nguyên Cường ngay từ đầu ý nghĩ cùng trước mặt điều tra người là giống nhau, hắn theo ý nghĩ của bọn hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước, xem có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Kết quả tự nhiên là lâm vào ngõ cụt, nhất là lần đầu tiên thẩm vấn sau Lương Khang lâm vào tự bế trạng thái, không nói một lời, con đường thứ nhất hoàn toàn bị phá hỏng. Thứ hai con đường theo thời gian trôi qua, manh mối cũng là càng ngày càng ít, bạo tạc sắp hết một năm, tốt nhất điều tra lấy chứng nhận thời gian sớm đã đi qua. Đúng lúc này, Thạch Nguyên Cường thấy được kia phần khẩu cung, là một lần thẩm vấn ghi chép, ở phần này ghi chép một trang cuối cùng giấy trống không chỗ, cái nào đó điều tra viên viết xuống một đoạn văn, cho Thạch Nguyên Cường rất lớn giận dắt. Kia đoạn lại nói, nếu như chúng ta dọc theo một cái tự nhận là chính xác đường đi thẳng, lại đi thẳng không thông, vậy có phải hay không nói rõ con đường này nhưng thật ra là không chính xác? Chúng ta phải chăng muốn lật đổ một chút trước để cùng giả thiết, đến đi ra một cái mới điều tra con đường tới. Thạch Nguyên Cường tin tưởng, nếu như không biết người biến dị tồn tại, như thế hai cái trước để vô luận như thế nào là không cách nào lật đổ, nhưng ở biết được người biến dị mang đến các loại khả năng về sau, Thạch Nguyên Cường nhận vì người này nói lời có lẽ có ý nghĩa. Ở phía dưới hắn tiếp theo viết, Lương Khang ở chịu thẩm lúc lặp đi lặp lại nói có hai điểm, một cái nói là hắn động cơ gây án là trả thù xã hội, thứ hai là nói hắn trả thù xã hội nguyên nhân gây ra là đánh bạc, hai điểm này rõ ràng cùng sự thật không hợp. Lương Khang từ không có đánh bạc ghi chép, chúng ta điều tra Liễu Kinh xung quanh lớn nhỏ cực trường, cũng chưa từng có Lương Khang thân ảnh. Hơn nữa, bởi vì đánh bạc thua tiền, cho nên trả thù xã hội muốn làm lớn như thế bản án, cũng hoàn toàn không cùng tính lý, hai điểm này thế nào xem đều là nói hiệu nói vượng. Nhưng ở đây, ta không ngại giả định Lương Khang nói đều là lời nói thật, hắn thật bởi vì đánh bạc thua tiền mà sinh ra trả thù xã hội suy nghĩ, tiếp theo tại ý nghĩ này xu thế hạ làm một loạt công việc cùng chuẩn bị, chế tạo bạo tạc án. Như thế chúng ta liền theo cái này mạch suy nghĩ đi lên phía trước, một cái cho tới bây giờ không đánh bạc người đột nhiên bắt đầu đánh bạc, cuối cùng thua sạch gia tài, không đi không được lên phạm tội con đường. Giả định hắn vui vui mừng đánh bạc, vậy nói rõ đây là hắn gieo gió gặt bão, nhưng vấn đề là Lương Khang không thích vui mừng đánh bạc, như thế hắn bắt đầu đánh bạc cũng cuối cùng thua tiền thua đến không có gì cả trọng phạm tội, là ai ngay từ đầu đem hắn mang lên đánh bạc con đường này đâu? Hắn dẫn dụ Lương Khang đánh bạc mục đích chính là muốn trả thù Lương Khang, vẫn là phải lợi dụng Lương Khang đến báo thù xã hội. Có điều nơi này lại xuất hiện một vấn đề, đó chính là Lương Khang thật không có đi đánh bạc, tối thiểu nhất chúng ta không có tra được, trừ phi hắn không phải đang đánh cược trong chẳng cược, mà là tại khác cái gì địa phương. Nhưng vấn đề là, nếu như là như vậy, hắn cược cái gì? Lại thua mất cái gì? Viết đến nơi đây, một trang giấy trống không đều bị tràn ngập, đằng sau liền không có đến tiếp sau. Vấn đề của người này cũng không có thể được đến giải đáp, nhưng Thạch Nguyên Cường cho rằng đoạn văn này cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ, cho nên hắn nếm thử tính hỏi Lương Khang câu nói kia, người vui không thích vui mừng đánh bạc. Một mực hai mắt tan dã không nói lời nào, Lương Khang nghe vấn đề này, lại dương mắt nhìn về phía Thạch Nguyên Cường, nửa ngày, dùng khan giọng tiếng nói ra, không thích vui mừng.